Chương 1, web lậu không nên cờ lật chương 1, web lậu không nên cờ lật chuông điện thoại reo lúc 6 giờ 30 phút sáng với giai điệu đẹp xỉ tổ mà mình đã quên mất mình từng cài từ bao giờ. Tay hắn lần mò trên bàn đầu giường, vật lộn với cái iPhone 7 đã nứt màn hình từ năm ngoái, rồi tắt báo thức với một cái chạm bừa bãi. Thêm một ngày tồn tại trong cái xã hội quái quỷ này, mình nghĩ trong đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. 5 phút sau, chuông reo lại. Lần này là báo thức dự phòng. Mình rên lên một tiếng, lật người ra khỏi giường. Căn phòng trọ 20 mét vuông tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ khe cửa sổ lọt vào. Mùi ẩm mốc quen thuộc của tường bê tông cũ kỹ sộc vào mũi. Minh Lê bước vào phòng tắm, một góc nhỏ trong phòng được ngăn bằng tấm rèm nhựa. Vòi sen phun ra tia nước lạnh tanh tách. Hắn dùng mình, chửi thầm, chết tiệt cái bình nóng lạnh hỏng rồi. 30 tuổi rồi, vẫn sống trong phòng trọ. Vẫn tắm nước lạnh mỗi sáng mùa đông. Vẫn ăn mì tôm khi hết tiền. Nhưng tôi được mình tự an ủi trong khi đánh răng bằng kem có gạt giá 15k, ít nhất là ổn định. Ổn định. Từ mà mọi bà mẹ Việt Nam yêu thích. Từ mà đã dẫn mình đến công việc công chức cấp thấp tại trại giam số 5, ngoại thành Hà Nội. Lương cơ bản 7 triệu rưỡi một tháng, cộng phụ cấp độc hại. Khu vực, thâm niên lên tầm 9 triệu. Đủ sống không? Không đủ. Đủ chết không? Chưa chết. Vậy là ổn định. 7 giờ 15 phút, Minh đạp xe đạp điện cũ kỹ ra khỏi ngõ, len lỏi trong làn xe máy trên đường giải phóng. Trời Hà Nội tháng 10, sương mù dày đặc, lạnh quáng. Minh khoác chiếc áo khoác giả ra mua ở chợ đêm, đội mũ bảo hiểm nửa đầu cái mà cảnh sát giao thông thấy là phạt ngay. Nhưng thôi kệ. Minh đi đường tắt qua ngõ nhỏ, tránh được mấy chốt. 20 phút sau, hắn đến cổng trại giam. Một tòa nhà bê tông xám xịt, rào kém gai, tháp canh. Trông ảm đạm như trong phim kinh dị Liên Xô. Chào anh Minh. Chú bảo vệ cổng vẫy tay. Chào chú Hùng Minh gật đầu, đẩy xe vào bãi đỗ. Vào phòng hành chính, check in bằng máy chấm công cái máy từ thời tống cổ, bấm nút thì kêu chip một tiếng nghe đau thai. 7 giờ 42 phút còn 18 phút nữa là mượn. Kịp. Sáng nay ăn sáng trưa, Minh. Chị Hoa, đồng nghiệp ngồi bàn tiếp dân, hỏi. Chưa chị, dậy trễ. Ừ thì ra quán chị Hạnh mua bánh mì, hôm nay chị ấy làm đẹp gan ngon lắm. Minh liếc đồng hồ. 8 tiếng nữa phải check in lại. 8 tiếng ngồi trong chuồng cu giám sát phạm nhân này. Viết báo cáo, nghe cấp trên chửi. Thôi để chiều chị ạ, giờ còn phải lên khu C kiểm tra. Chị Hoa gật gật, quay lại màn hình máy tính, tiếp tục lướt Facebook. Khu C là nơi giam giữ các phạm nhân nguy hiểm vừa phải trộm cắp, cướp giật, đánh nhau. Không phải trọng án, nhưng cũng không phải dân lành. Minh mở cổng sắt bằng chìa khóa, bước vào hành lang dài. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi cơm rang hôi thiêu sộc vào mũi. Hai bên là các phòng giam, mỗi phòng khoảng 10 người. Chào cán bộ. Mấy thằng phạm nhân thấy Minh, đứng dậy chào. Ừ, Minh gật đầu. Sáng nay ai bị ốm không? Dạ không ạ. Ăn sáng đủ chưa? Dạ đủ rồi ạ. Câu trả lời máy móc, giọng điệu giả tạo. Minh biết mấy thằng này đang nghĩ gì, thằng cán bộ lờ này, hỏi cho có hỏi thôi, chẳng quan tâm đâu. Và đúng thật, Minh chẳng quan tâm. Hắn chỉ làm đúng quy trình, kiểm tra buổi sáng, hỏi thăm sức khỏe, ghi chép vào sổ. Xong. Vào chuồng cu. Ngồi đến chiều. Tan làm. Cuộc đời có bao giờ công bằng? Minh nghĩ trong khi đi dọc hành lang, nhìn qua các phòng giam. Mấy thằng này phạm tội, bị giam. Còn tao, không phạm tội mà cũng như bị giam. Giam trong công việc, giam trong cuộc sống nhàm chán. Giam trong căn phòng trọ 20 mét vuông. Nhưng than phiền làm gì? Thế giới này ai mà chẳng bị giam. 10 giờ sáng, Minh ngồi trong phòng trực một căn phòng nhỏ bên cạnh khu C, có bàn gỗ cũ kỹ, ghế xoay kêu cọ kẹt và một cái quạt trần quay len ken như sắp rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Trên bàn là mấy quyển sổ ghi chép, một cái cốc nhựa đựng nước trà nguội và cái iPhone 7 màn hình nước của hắn. Công việc của Minh buổi sáng. Ngồi đây, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra ở khu C. Nếu có phạm nhân đánh nhau, gọi đội an ninh. Nếu có phạm nhân uống, gọi y tá. Nếu không có gì thì ngồi. Công việc chẳng khác gì bảo vệ. Minh nghĩ trong đầu, mở điện thoại lên lướt Facebook. Em liên toàn mấy thứ nhảm nhí. Bài viết về năm dấu hiệu cho thấy bạn sắp giàu, Minh lướt qua. Bài viết cách làm giàu từ 10 triệu đồng lướt tiếp. Ảnh cưới của thằng bạn cũ lướt nhanh hơn. Nhàn quá, Minh thở dài. Chuyển sang YouTube. Mở video của thằng sở trẻ ạ mẹ nào đó đang chơi game, la hét tầm ĩ, xem được 2 phút thì chán. Tắt. Lướt qua mục đề xuất. Toàn thùm bên mẹo mặt nhăn nhó, ngực to, tiêu đề, bạn sẽ không thể tin những gì xảy ra tiếp theo. Chán, Minh lẩm bẩm, tắt YouTube. Giờ làm gì đây? Mắt hắn lướt qua các gáp trên điện thoại. Zalo không ai nhắn. Messenger cũng không ai nhắn. Gỡ như toàn mèo rác. Rồi hắn thấy một quảng cáo bật lên ở góc màn hình. Xem vợ lạ chỉ lọ gì full HD biệt số miễn phí. Minh nhắm mắt. Vợ lạ. Phim ma cả rồng với Ashley Sir Knight. Hồi cấp 2, hắn cày bộ này không biết bao nhiêu lần. Đĩa DVD thuê ở quán gần nhà. Xem đi xem lại đến khi đĩa sức không phát được nữa. Ừ, Minh gật gật. Xem lại cho nó hoài cổ. Cơ lực vào link. Một trang web mở ra phim con bà nó hay chấm cơm. Giao diện tệ quá, toàn quảng cáo nhảy múa. Nhưng Minh chẳng quan tâm. Hắn quen rồi. Sống ở Việt Nam mà muốn xem phim miễn phí thì phải chịu cảnh này. Chọn bỡ lạ, 1998. Cơ lực tờ lây. Chất lượng SR. Hơi mở. Phu đề Việt xuống dịch kiểu, tôi là bỡ lạ, thợ săn ma cả rồng nghe kỳ của vãi. Nhưng thôi, xem được rồi. Minh cắm thai ngay vào, bật âm lượng. Cảnh mở đầu, một câu lạc bộ đầy máu, vàng ai nhảy múa, rồi bỡ lạ xuất hiện với thanh kiếm bạc, chém tứ tung. Vánh đã vãi Minh nghĩ. Nhưng xem thêm vài phút, hắn bắt đầu thắc mắc, mấy thằng chó này bị ngu à? Thằng mỡ là đứng im một chỗ mà bắn vẫn trượt à? Cảnh mỡ là mua kiếm, chém bảng bại thành cho. Wesley Sơn Mải bịt diễn hơi lố. giờ tụi nó gọi là gì nhỉ? Hội chứng chủ Uni bị ủ. Cảnh vạm trốn trong cống, sợ ánh sáng mặt trời. Đám vạm phải ngu thật. Có quyền lực, sống mãi mãi, mà cứ phải ẩn nó như chuột. Sao không ra mặt trời đội nó lá, thoa kem chống nắng đi cho nhanh. Nhưng dù phần nàn, mình vẫn xem. Xem hết bợ là một, rồi tiếp bợ là hai, rồi đến bợ là ba, chỉ tì. Lúc này đã 3 giờ chiều. Chị Hoa gõ cửa phòng trực, Minh ơi, tan làm đấy. Minh giật mình, tháo thai nghe. Dạ, em biết rồi chị. Về sớm đi, trời sắp mưa đấy. Dạ. Minh tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc. Nhìn lại màn hình iPhone cảnh cuối bợ là ba, bợ là đi vào bóng tối, một mình chiến đấu với bọn vạm ái. Chất lượng S giờ nhìn đau con mắt thật, Minh lẩm bẩm. Về nhà xem lại bản HD cho nó nét. 5 giờ chiều, Minh về đến phòng trọ. Đầu người lên giường, thở phào. Mệt không phải vì làm việc nặng, mà mệt vì nhàm chán. Bụng đói. Minh lê ra góc bếp một cái bếp gas mini bằng nửa cái bàn, để trên mặt tủ quần áo. Mở tủ lạnh mini, lấy ra gói mì tôm hảo hảo vị tôm chua cay. Nấu mì, ăn luôn trong nồi, không bát đĩa gì cả. Tiết kiệm nước rửa. Cuộc sống thật tuyệt vời, Minh nghĩ, miệng nhai sụt sụt. Ăn xong, hắn lại nằm lên giường, nhìn trần nhà, nhớ lại 3 tập phim bợ lạ vừa xem. Cảnh bợ lạ chém bằng ải, máu tung tóe. Cảnh Hitler pha huyết thanh. Cảnh vạm ải bị thiêu rủi dưới ánh mặt trời. Chất lượng SR mở quá, Minh lẩm bẩm. Xem lại bản HD cho nó sướng, mắt hắn bỏ dậy, mở laptop đeo cũ kỹ trên bàn. Quạt laptop kêu ù ù như máy bay cất cánh. Màn hình sáng lên, Windows 10 loạt chậm như rùa bò. Mở cờ zone. Gõ, vợ là 1998 Full HD. Kết quả đầu tiên, phim không còn mới trong cơm. Cơ đặt vào. Trang web đầy quảng cáo. Có bút này ra, chúc mừng bạn đã trúng iPhone 15 tờ rổ mát. Tắt. Kéo xuống. Tìm phim. Không có. Còn bà nó Minh chửi. Thử trang khác, phim hay không phải nhất chấm xì. Tên nghe không uy tín tí nào. Nhưng thôi kệ. Vào trang. Giao diện tối, chữ vàng, phòng chữ nhìn như ép lừa đảo. Nhưng có phim bỡ lạ. Thôi kệ, miễn là xem được. Quảng cáo nhiều thì tắt đi. Minh cớ lật vào bỡ lạ, 1998. Chọn bản Full HD 1080p. Cơ lật play. Màn hình laptop chớp sáng. Không phải chớp bình thường, mà chớp mạnh. Chớp đến mức Minh phải nhắm mắt lại. Cái gì thế này, hắn định tắt trình duyệt, nhưng chuột không cờ lật được. Bàn phím không bấm được. Laptop như bị đơ. Vì rút à. Màn hình tiếp tục chớp. Lần này, ánh sáng lan ra khỏi màn hình, bao trùm cả căn phòng. Minh cảm thấy lạ. Cảm giác như đang bị kéo. Kéo vào đâu? Vào màn hình. Cái gì vậy? Hắn đứng dậy, định chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Chân như bị dính chặt vào sàn nhà. Ánh sáng từ màn hình laptop bắn ra, cuốn quanh người Minh như những sợi dây vô hình. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu hắn, nói nó. Đừng bao giờ xem phim trên web lậu. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Căn phòng trọ im lặng. Laptop vẫn sáng, nhưng màn hình giờ chỉ còn màu đen. Minh đã biến mất. Không còn dấu vết. Không còn tiếng động. Chỉ còn cái laptop cũ kỹ, quạt têu ù, và một dòng chữ nhỏ hiện lên giữa màn hình. Chào mừng đến với vũ trụ bợ lạ. Rồi dòng chữ cũng biến mất. Minh cảm thấy cơ thể mình đang rơi. Rơi vào khoảng không. Không có đất, không có trời. Chỉ có bóng tối bao trùm từ phía. Và một giọng nói vang lên, trầm trầm, như tiếng vọng từ một thế giới khác. Chúc mừng. Bạn đã được chọn. Minh mở mắt. Trắng. Trắng toát. Trắng xóa. Trắng đến mức chói mắt. Không có trần nhà. Không có tường. Không có sàn. Chỉ có màu trắng bao trùm từ phía, kéo dài vô tận như trong phòng thí nghiệm của mấy bộ phim xỉ phi rẻ tiền. Cái gì thế này? Minh ngồi bật dậy, hoặc ít nhất là hắn nghĩ mình ngồi dậy. Khó mà biết được khi dưới chân không có gì cả. Nhưng hắn đang đứng trên một bề mặt nào đó. Cứng. Phẳng. Nhưng trong suốt như không khí. Hắn đứng lên, quay người nhìn quanh. Trắng. Toàn trắng. Mơ hả? Minh nhíu mày, nhìn xuống bàn tay mình. 5 ngón tay vẫn còn đó. Vẫn còn vết chai ở ngón cái. Vẫn còn cái móng tay đen xỉ vì lâu không cắt. Hắn méo vào cánh tay. A. Đau. Đau thật. Chết thật, không phải mơ. Tim Minh đập nhanh hơn. Nào hắn cố gắng xử lý tình huống. Phòng trọ. Laptop. Phim bợ lạ. Màn hình chớp sáng. Rồi. Vậy là sao? Bị bắt cóc, hắn quay nhanh người, tìm kiếm dấu hiệu của cửa, của tường, của bất cứ thứ gì không phải màu trắng. Không có. Có ai không? Tiếng hắn vang vọng trong khoảng không. Không có hồi âm. Chỉ có tiếng hắn, rồi im lặng. Ai đùa tao đây hả? Minh hét to hơn. Giọng hắn run run, không phải vì giận, mà vì sợ. Loại sợ hai âm ỉ, từ từ bò lên từ bụng, len lỏi vào ngực, bóp nghẹt họng. Hắn không biết mình đang ở đâu. Hắn không biết làm sao về nhà. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Quái quỷ chào. Một giọng nói vang lên. Minh giật mình, quay người tìm kiếm nguồn âm thanh. Không có ai. Chỉ có giọng nói. Không có hình hài. Không có bóng dáng. Chỉ có âm thanh, vang vọng từ mọi phía, như loa phát thanh trong siêu thị. Mày là ai? Ở đâu? Minh hét lên, nắm chặt hai tay, như thể nắm tay lại có thể giúp hắn cảm thấy an toàn hơn. Tôi là một tồn tại mà ngươi có thể gọi là thần. Giọng nói không có cảm xúc. Không vui, không buồn, không giận, không ghét. Phẳng lặng như ai tẹt tỏ sơ tít. Như xì gì? Như Google ạ xịt sơ tặng. Nhưng lạnh hơn. Mình im lặng vài giây, rồi bật cười. Thần. Hạ 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 hạ. Thần cái gì chứ? Mày là thằng nào đùa tao đúng không? Du tuyệt tợ hả? Làm con nẹn dọa người lạ kiểu gì đó hả? hắn vây tay lung tung, tìm kiếm camera ẩn. "Ok ok, tao bị dọa rồi. Giờ thì cho tao ra đi. Tao phải đi làm ngày mai. Ngươi không thể ra được." Giọng nói vẫn phẳng lặng. "Ngươi đã bị chọn." Minh ngừng vẫy tay. Nụ cười trên mặt hắn phai dần. "Chọn cái gì?" "Chọn để tham gia trò chơi của ta." "Trò chơi?" Chương 2, vỡ là một, lời đề nghị của thần, chương 2, vỡ là một, lời đề nghị của thần, Minh nhíu mày. "Mày nói cái gì vậy? Trò chơi kiểu gì?" Giọng nói im lặng vài giây, rồi tiếp tục, "Ta đã sống quá lâu. Hàng triệu năm, có thể hàng tỷ. Ta không nhớ nữa. Thời gian không còn ý nghĩa với ta." "Ok." Minh không biết phải phản ứng thế nào. "Ta đã thấy vũ trụ sinh ra, thấy các vì sao bùng cháy, thấy các hành tinh hình thành, thấy sự sống nảy nở, thấy các nền văn minh trỗi dậy rồi sụp đổ." Giọng nói dừng lại. "Và ta nhàm chán." Minh nuốt nước bọt. Cổ hắn khô khốc. "Nhàm chán với mọi thứ. Không có gì mới mẻ. Không có gì bất ngờ. Mọi thứ đều có thể đoán trước. Cho đến khi ta phát hiện ra loài người." "Loài người?" "Đúng. Loài người của ngươi. Một loài sinh vật yếu ớt, sống chưa đầy trăm năm, nhưng lại có trí tưởng tượng phi thường." Giọng nói tiếp tục, "Chúng các ngươi tạo ra những câu chuyện, những thế giới hư cấu. Phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh, anime, game. Những thứ không tồn tại, nhưng lại sống động đến kỳ lạ trong tâm trí các ngươi." Mình vẫn đứng yên, lắng nghe. Nào hắn quay cuồng, cố gắng xử lý thông tin. "Ta thấy thú vị. Vậy nên ta quyết định tạo ra những thế giới đó." "Tạo ra?" "Đúng. Ta biến những thế giới hư cấu thành hiện thực. Vỡ lạ, mạc mẹo, giờ cờ, Harry Potter, Game of Thrones, Naruto, Hoan tỷ hệ sở. Tất cả đều tồn tại trong các chiều không gian khác." Minh há hốc mồm. "Và ta chọn ngẫu nhiên những con người, vớt họ vào những thế giới đó. Xem họ vật lộn, xem họ sống, xem họ chết. Đó là trò giải trí của ta." Im lặng. Chỉ có tiếng thở của Minh. "Nhanh. Gấp gáp. Như vừa chạy mạ dạ tổng. Ngươi hiểu chưa?" "Hiểu cái quái gì?" Giọng nói im lặng. "Rồi, ngươi đã được chọn. Ngươi sẽ được đưa vào vũ trụ bờ lạ. Vũ trụ mà ngươi vừa xem." Minh cười khẩy. "Thần. Vũ trụ bờ lạ." Mẫu mẹ thật hắn lắc đầu, gãi gai tóc. "Chắc tao đang bị thuốc mê hay sao? Hoặc là đang nằm bệnh viện. Ngộ độc mì tôm hào hào." "Ừ, chắc vậy. Tao ăn mì hết hạn rồi bị ngộ độc, giờ đang nằm hôn mê. Nào tao đang tự tạo ra cái giấc mơ điên khùng này." Hắn gật gật, tự thuyết phục bản thân. "Ừ, hợp lý. Hợp lý hơn là tin vào chuyện có thằng thần kiểu gì đó bắt tao đi vào phim bờ lạ." Giọng nói không phản ứng. Minh im lặng. Nào hắn bắt đầu xoay chuyển. "Giả sử chỉ là giả sử thôi, giả sử thằng này nói thật. Giả sử thật sự có một con thần kiểu gì đó. Giả sử nó thật sự đưa hắn vào vũ trụ bờ lạ. Vậy thì con đã." Minh nuốt nước bọt. "Giả sử cậu nói thật đi." "Vậy tôi sẽ..." Hắn dừng lại. Tim đập thình thịch. "Tôi sẽ phải làm gì?" "Sống sót." Giọng nói trả lời đơn giản. "Sống sót trong vũ trụ bờ lạ. Đó là mục tiêu duy nhất của ngươi. Sống đến khi bộ phim kết thúc. Hoặc chết trước đó. Tùy ngươi." Minh cảm thấy chân mình run lên. "Nếu tôi chết thì sao?" "Thì ngươi chết. Vĩnh viễn. Không hồi sinh. Không dẹp bỏ. Không lọt xa bờ. Chết là chết. Chết trong thế giới đó nghĩa là chết thật." Cổ Minh khô khốc. Hắn nuốt nước bọt, nhưng không xuống. Còn nếu tôi sống sót. Sống đến cuối phim. Thì ta sẽ đánh giá." "Đánh giá?" "Đúng. Đánh giá độ hài lòng của ta. Nếu ngươi làm ta thích thú, ta có thể cho ngươi phần thưởng. Nếu ngươi quá nhàm chán." Giọng nói dừng lại. "Ta sẽ xóa sổ ngươi ngay lập tức." Minh cảm thấy tim mình ngừng đập. "Xóa sổ?" "Nghĩa là giết." "Đúng. Nếu ngươi quá nhàm chán, ta sẽ không chờ đến cuối phim. Ta sẽ xóa ngươi khỏi thế giới đó. Biến mất. Như ngươi chưa từng tồn tại." "Vậy vậy thế nào là nhàm chán?" Minh hỏi, giọng run run. "Tiêu chí thế nào? Tôi phải làm gì để cậu không thấy nhàm chán?" Im lặng. "Rồi, ta không nói." Minh há hốc mồm. "Cái gì? Sao mày không nói?" "Vì đó là một phần của trò chơi. Ngươi tự cảm nhận. Tự tìm ra cách để làm ta thích thú. Đó là thử thách. Không công bằng tí nào." Minh hét lên. "Mày bắt tao chơi game mà không cho biết luật. Làm sao tao biết được mày muốn gì? Ai bảo phải công bằng?" Giọng nói vẫn phẳng lặng. Lạnh lùng. Không chút cảm xúc. "Ta là thần. Ngươi là con người. Ta đặt luật. Ngươi tuân theo. Đơn giản vậy thôi." Minh siết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau điếng. "Còn gì nữa không? Còn quy tắc nào nữa không?" "Có. Ngươi có toàn quyền tự do hành động. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Theo kịch bản phim hoặc không theo. Tùy ngươi. Nhưng nhớ, mọi hành động đều có hậu quả." "Hậu quả?" "Đúng. Nếu ngươi bị thương, vết thương đó sẽ giữ nguyên. Không tự hồi máu. Không dẹp bỏ với máu đầy. Nếu ngươi mất một tay, ngươi sẽ mất một tay mãi mãi. Nếu ngươi bị cắn bởi vắng ải." Giọng nói dừng lại, để mình tự hiểu. "Ngươi sẽ trở thành vắng ải. Hoặc chết. Tùy thuộc vào cơ thể ngươi có chịu nổi sự biến đổi hay không." Minh nuốt nước bọt. Lần này khó hơn. Như có cục đá to mắc ở cổ họng. Mày cho tao cái gì? Để giúp tao sống sót. Ta sẽ ban cho ngươi khả năng ngôn ngữ. Ngươi sẽ hiểu và nói được tiếng Anh như người bản xứ. Ta cũng sẽ tạo cho ngươi giấy tờ tùy thân giả. Tên giả. Lý lịch giả. Để ngươi có thể hòa nhập vào thế giới đó mà không bị nghi ngờ. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Không có vũ khí. Không có tiền. Không có. Không có gì cả. Ngươi tự lo lấy. Minh cảm thấy đầu gối mềm nhũn. Hắn muốn quỳ xuống, nhưng lại không muốn thể hiện sự yếu đuối trước thứ này. Tào Tao không muốn đi. Giọng hắn nhỏ đi. Không còn giận dữ. Chỉ còn sợ hãi. Tao chỉ là thằng công chức. Tao không biết đánh nhau. Tao sẽ chết trong vòng 5 phút. Có thể. Giọng nói đáp lạnh lùng. Hoặc có thể không. Ta không biết. Đó là lý do ta thích xem. Im lặng trong vài giây. Rồi giọng nói tiếp tục. Ngươi có 1 phút để chuẩn bị. Sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan. 1 phút. Minh hét lên. 1 phút. Chẳng đủ làm gì cả. 1 phút. Giọng nói lặp lại. Bắt đầu từ giờ. Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt. Minh quay cuồng. Nào hắn hoạt động với tốc độ tối đa. 1 phút. 60 giây. Để làm gì? Ôn lại phim. Đúng rồi. Ôn lại phim. Vỡ là một. Hắn nhớ gì? Ý cổn phở ổn. Vàng phải trẻ. Tham vọng. Muốn trở thành thần máu vợ lù gột. Cần nghi lễ với 12 vàng phải già. Các trưởng lão vàng phải. La mẹ xạ. Đúng rồi. La mẹ xạ. Vỡ là giết hầu hết vàng phải trong phim. Đánh đấm. Bắn súng. Kiếm bạc. Tỏi. Ánh sáng Uber. Cuối phim vợ là đánh bại phở ổn. Phở biến thành bờ lủ gột nhưng vẫn thua. Vỡ là giết phở. Phim kết thúc. Còn ai nữa? Cả rèn rèn sèn. Nữ bác sĩ huyết học. Bị vàng cắn ở đầu phim. Vỡ là cứu cô ta. Thích lở thầy của bờ là tiêm huyết thanh. Cô ta không biến thành vàng hải hoàn toàn. Cô ta giúp bờ là trong phim. Thích lở. Áp dạ hẻm thích lở. Thầy của bờ là. Người săn vàng hải giả. Cuối phim bị vàng hải cắn. Vỡ là bỏ đi. Thích lở tự bắn mình. Nhưng con đã. Trong bờ là hai, thích lở sống lại. Nghĩa là ông ta không chết. Vàng cứu ông ta. Biến ông ta thành cái gì đó. Trời ơi, tao chỉ nhớ sơ sơ thôi. Minh túng tóc. Chi tiết chẳng nhớ hết. Bối cảnh. Bối cảnh đâu? Ở đâu? Thành phố nào? Mỹ. Chắc là Mỹ. Thành phố nào? New York. Los Angeles. Tao không nhớ. Thời gian. Phim ra mắt năm 1998. Vậy bối cảnh là những năm 90. Cuối những năm 90. Vàng trong phim yếu với tỏi, bạc, ánh sáng mặt trời. Mạnh hơn người thường. Nhanh hơn. Khỏe hơn. Hồi máu nhanh. Còn bỡ lạ. Vỡ lạ là đầy Parker. Nửa người nửa vàng ải. Mạnh như vàng ải nhưng không sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng cắt máu. Phải tiêm huyết thanh đặc biệt để kiểm soát. Mấy mươi giây rồi. Minh tự hỏi. Nào hắn quay cuồng. Địa điểm an toàn. Đâu là nơi an toàn trong phim vỡ lạ? Không có. Toàn bộ thành phố đều có vàng ải. Họ ở khắp nơi. Hộp đêm. Bệnh viện. Ngầm. Họ kiểm soát cả cảnh sát, chính trị gia, mọi thứ. Tao phải làm gì? Trốn. Nhưng trốn ở đâu? 10 giây nữa. Giọng thần văng lên. Minh giật mình. Chờ đã. Tao chưa sẵn sàng. 5. Trời, chờ tao. 4. Tao cần thêm thời gian. 3. Minh nhắm chặt mắt. Tim đập như trống. Tay run lẩy bẩy. 2. Hắn hít một hơi thật sâu. 1. Chờ, ánh sáng. Ánh sáng chói lóa. Trắng xóa. Chói đến mức Minh phải nhắm chặt mắt lại. Rồi mùi. Mùi mồ hôi. Mùi nước hoa rẻ tiền. Mùi địa. Mùi thuốc lá. Mùi máu. Âm thanh. Nhạc. Nhạc kẹt nổi ngỏi. Bát đập thình thịch như tim. Tiếng người la hét. Tiếng cười. Tiếng rên rỉ. Minh mở mắt và cầu nguyện rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Ánh sáng mở dần. Minh mở mắt, rồi muốn nhắm lại ngay. Đèn laser xanh đỏ tím chói lóa quét qua mặt hắn như đang trong phòng tra tấn. Nhạc kẹt nổi ngỏi, bát đập thình thịch vào màng nhĩ đến nỗi Minh cảm thấy tim mình đập theo nhịp. Mùi mồ hôi, nước hoa rẻ tiền, rượu bia trộn lẫn khói thuốc sông vào mũi. Hạt thét hẹo. Minh lẩm bẩm bằng tiếng Anh. Đợi đã. Bằng tiếng Anh. Hắn há hốc mồm. Vừa rồi mình nói tiếng Anh à? Tự nhiên. Không cần suy nghĩ. Hồ lì cờ giặc hắn thử lại. Câu từ trôi chảy như thể hắn sinh ra ở Mỹ. Ý tạ tù Alius. Khả năng ngôn ngữ. Thằng thân không nói dối. Nhưng điều đó có nghĩa là. Minh nhìn quanh. Hắn đứng giữa một đám đông đang nhảy múa điên cuồng. Sàn nhảy chật cứng người. Toàn da trắng. Toàn quần áo hở hang áo ba lỗ. Váy ngắn. Quần sờ tin nhì. Phong cách những năm 90. Ờ thì đây là sàn nhảy trong phim. Minh nuốt nước bọt. Vậy là thật à? Hắn vẫn không tin. Nào hắn vẫn cố gắng tìm lối thoát logic. Công nghệ bây giờ. Phải vậy. Công nghệ bây giờ siêu thực tiểu gì đó. Hệ lòn như sợ làm chăng. Liệu dạ đỉnh. Cắm chip vào não. Nhưng tao không nhớ có đi cắm chip. Một người đàn ông to con, da trắng bệnh, mặc áo ba lô đen, xăm kín hai cánh tay, quay sang nhìn Minh. Dịu ổ cây, man. Giọng hắn trầm, có chút lo lắng. Minh gật gật. Dễ ạ. Dễ ạ, im phìn. Người đàn ông nhún vai, quay lại nhảy tiếp. Minh đứng yên giữa dòng người. Mọi người xung quanh nhún nhảy theo nhịp nhạc. Tay mấy. Chân dậm. La hét. Cười. Hôn nhau. Sờ soạn nhau. Một cảnh điển hình trong hộp đêm Mỹ. Chắc chỉ là kỹ xảo thôi Minh tự trấn an. Vừa giờ chân thật thôi. Chứ không thể nào là thật được hắn thử chạm vào người bên cạnh một cô gái tóc vàng mặc áo 2 giây. Da ấm. Mồ hôi. Thịt. Xương. Trời, thật quá. Đồng nhiên, âm nhạc dừng lại. Tiếng thì thầm lan khắp đám đông. Người ta ngước nhìn lên trần nhà. Minh cũng nhìn theo. Trần nhà là một mạng lưới đường ống kim loại. Giữa đó, có một van xả loại van chữa cháy, to bằng cái nắp thùng phi. Một giọt đỏ thấm rơi xuống, rơi đúng lên vai người đàn ông to con bên cạnh mình. Hắn chạm vào giọt đó, nhìn ngón tay mình, đưa lên mũi người, rồi liếm. khuôn mặt hắn tươi rói. Phờ bờ lù. Mình nhấn mày. Ngon không? Người đàn ông quay sang nhìn mình, cười toe toét. Răng trắng bóng. Nhưng nhanh hơi nhọn. Chờ chút. Nhanh. Trước khi Minh kịp suy nghĩ, tiếng nổ vang lên. Bùm. Van xả trên trần nhà bật tung. Và máu phun ra. Không phải dọn. Không phải kia. Mà ồ ạt như vòi rồng cứu hỏa. Máu đỏ thấm, sền sệt, dưới xuống như mưa. Đám đông la hét. Không phải la hét kinh sợ mà la hét phấn khích. Họ giơ tay lên, há miệng, để máu rơi vào. Máu văng lên mặt Minh. Lên tóc. Lên áo. Lên tay. Mùi tanh hôi sộc vào mũi. Ấm nóng. Nhấp nháp. Minh lau mặt, nhìn tay mình. Đỏ lòm. Hắn đưa tay lên mũi, ngửi. Mùi sắt. Mùi tanh. Hắn liếm. Không suy nghĩ. Chỉ bản năng. Vị mặt. Vị tanh. Vị đắng. Đặc quánh. Không phải giả. Minh thì thầm. Đây là máu thật. Tim hắn đập loạn nhịp. Nào hắn từ chối chấp nhận. Nhưng giác quan hắn không nói dối. Đây là máu người. Máu thật. Không phải kỹ xảo. Không phải bờ giờ. Máu thật đang rơi xuống như mưa trong một hộp đêm. Đám đông bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Họ quay cuồng dưới cơn mưa máu. Áo quần nước đẫm. Tóc nhấp nháp. Mặt đỏ lòm. Họ cười, la hét, hôn nhau. Máu trộn với nước bọt, với mồ hôi. Một người đàn ông cởi trần, lấy tay xoa máu lên ngực mình như kem dưỡng da. Một cô gái quỳ xuống, há miệng hứng máu như uống rượu. Mà nó, mà nó, mà nó. Mình lùi lại. Lưng chạm vào ai đó. Hắn quay lại. Một người đàn ông. Khoảng 30 tuổi. Tóc dài. Mặt trắng bệnh. Mắt đỏ. Không. Không phải đỏ do đèn laser. Mà đỏ thật. Toàn bộ con người. Đỏ như máu. Chương 03, vợ là hai, đêm máu tại hộp đêm. Chương 03, vợ là hai, đêm máu tại hộp đêm. Người đàn ông cười. Miệng há ra. Nhanh. Nhanh dài, nhọn, trắng bóng. Vẹo cổm to the mặt tì. Giọng hắn khàn khàn, rít lên. Rồi hắn lao về phía một cô gái đang nhảy múa, ôm cổ cô ta và cắn. Máu văng tung tóe. Cô gái la hét. Không phải hét vui mà hét đau, hét sợ. Nhưng tiếng hét của cô ta bị nuốt chửng trong âm nhạc và tiếng la hét của đám đông. Người đàn ông ngẩng mặt lên, mồm đầy máu, cười khẩy. Cô gái sụp xuống, cổ rách toang, máu phun ra như vòi. Cái đâu? Mình đứng sững. Nào hắn ngừng hoạt động. Xung quanh, cảnh tượng tương tự đang diễn ra khắp nơi. Những người có nanh vạm ải lao vào đám đông. Cán. Xé. Cào. Máu văng. Thịt rơi. Tiếng la hét đau đớn trộn lẫn tiếng la hét phấn khích. Một người đàn ông bị bà con vạm ải bổ lấy. Họ xé áo hắn, cắn vào vai, vào cổ, vào bụng. Hắn vùng vẫy, đấm đá, nhưng vô ích. Một cô gái chạy qua bên cạnh mình, máu chảy đầm đìa từ cánh tay, mặt nhợt nhạt, mắt sợ hãi. Số mẹ bộ đi hẹo. Không ai rút. Một con vạm ải một cô gái trẻ, tóc đỏ, mặc váy ngắn đuổi theo, lao tới, vồ lấy tóc cô gái, kéo ngã, rồi cắn vào cổ. Máu phun lên mặt Minh. Ấm. Dính. Thanh hôi. Minh nhìn xuống. Cô gái đang dãy rủa, mắt lờ đờ, miệng há hốc, máu chảy ra từ cái môi. Rồi bất động. Minh nhận ra, mấy thằng này là vạm ải. Vạm ải thật. Không phải hóa trang. Không phải diễn viên. Một con vạm ải quay sang nhìn hắn, mỉm cười, nanh nhọn lấm tấm máu, rồi bước tới. Bản năng sinh tồn bật lên như công tắc. Minh quay người, chạy. Không nghĩ. Chỉ chạy. Hắn lao vào đám đông, va chạm, xô đẩy. Người ta dẫm lên chân hắn. Khuỵu tay đâm vào sườn. Đau nhói. Mô vờ. Ghét ô út óc bí hầy. Minh hét lên bằng tiếng Anh, giọng run rẩy. Không ai nghe. Hoặc không ai quan tâm. Một con vạm ải lao qua đầu hắn, nhảy lên lưng một người đàn ông, cắn vào gáy. Người đàn ông gào lên, quy xuống, ngã đè lên Minh. Minh đẩy ra. Máu dính đầy tay. Nhớp nháp. Ấm nóng. Hắn bỏ. Đúng là bỏ. Bỏ trên sàn nhà. Sàn trơn trượt vì máu. Tay hắn chạm vào thứ gì đó mềm. Hắn nhìn xuống. Một bàn tay đứt lìa. Năm ngón tay còn co giật. Hạt the phụt hạt the phụt hạt the phụt. Minh bỏ nhanh hơn. Người ta dẫm lên lưng hắn, lên tay, lên chân. Giày cao gót đâm vào sườn. Đau điếng. Đau. Không phải bờ giờ. Đây là thật. Đây là thật. Hắn nhìn lên. Phía trước, một lối ra. Cửa sắt đang mở. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Tao phải ra khỏi đây. Minh bỏ về phía đó. Một người đàn ông chạy qua, vấp phải hắn, ngã xong xoài. Một con vạm ải lao tới, vồ lấy, kéo hắn trở lại. Tiếng gào thét. Minh không dừng lại. Không quay đầu. Chỉ bỏ. Bỏ về phía ánh sáng. Một cô gái bị hai con vạm kéo ngược về phía sau. Cô ta vươn tay về phía Minh. Đỡ lì ạ sờ. Khẽ me. Minh nhìn vào mắt cô ta. Xanh. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Rồi hắn quay mặt đi, tiếp tục bỏ. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải sống. Phía sau, tiếng la hét của cô gái đứt quãng. Minh đến được cửa, vươn tay ra, bám vào khung cửa, kéo mình lên. Chân run bần bật. Đứng không vững. Nhìn lại một lần cuối. Sàn nhảy biến thành lò mổ. Máu đỏ lòm trên nền đen. Xác người nằm la liệt. Vạm ải đang túi xuống, ăn, cán, xé. Một cô gái không thể quá 20 tuổi đang bị ba con vạm ải xé xác. Họ kéo tay cô ta, kéo chân, cắn vào bụng. Ruột chảy ra, lòng vòng, đỏ tươi. Mùi tanh hôi nồng nặc. Minh út tay lên miệng. Nôn. Nôn mẹ ngay tại chỗ. Dạ dày có thắt. Mật đắng ùa lên. Hắn nói ra toàn nước chưa kịp ăn gì từ sáng. Tao phải ra khỏi đây. Tao phải sống. tao phải, một bàn tay đặt lên vai hắn. Minh giật mình, quay lại. Một con vắng ải. Nam. Tóc đen. Mặt trắng bệnh. Mắt đỏ. Miệng há ra, nanh nhọn. Huyền số mẹ hay giờ. Minh đấm. Không suy nghĩ. Chỉ đấm. Nắm đấm va vào mặt con vắng ải. Đau cả bàn tay. Con vắng ải lắc đầu, cười. Thạc tỷ cô. Rồi nó vồ lấy của mình, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Minh dãy rủa, chân đạp loạn xạ, tay bám vào cổ tay nó cố bước ra. Vô ích. Con vắng ải mạnh như quái vật. Nó kéo Minh lại gần, mồm há ra, nanh long lanh dưới ánh đèn laser. Tao sẽ chết. Minh nghĩ. Tao sẽ chết ngay đây. Nanh càng lúc càng gần. Minh nhắm chặt mắt. Rồi một tiếng nổ vang lên. Bang. Đầu con vắng ở phía trước nổ tung. Không phải nổ như trong phim hành động Hồng Kông máu đỏ tươi văng tung tóe mà nổ như bóng nước đen. Máu đen sền sệt bắn ra khắp nơi, dính lên mặt Minh, lên tường, lên trần. Con vắng phải buông tay, thân thể nó rung giật, rồi bốc cháy. Không, không phải cháy mà tan rã. Thịt bong ra từng mảng như giấy cháy. Da bốc vẩy. Xương lộ ra. Rồi cả xương cũng vỡ vụn thành tro. Trong vòng 3 giây, con vắng phải biến thành đống tro đen trên sàn. Minh té ngồi xuống, mông chạm vào máu. Ướt. Nhấp nháp. Cái đầu. Một tiếng nổ khác. Bang. Minh giật mình, quay lại. Một con vạm khác con mà đang định lao tới cắn một cô gái bị bắn xuyên ngực. Một lỗ thủng to bằng nắm đấm. Ánh sáng lóe lên từ trong lỗ thủng, màu xanh, chói lòa. Con vạm phải gào lên, không phải tiếng gào của con người mà tiếng rít như kim loại cọ vào nhau, rồi bùng cháy từ trong ra ngoài. Lửa xanh thiêu rụi cả thân thể trong tích tắc, cho rơi xuống sàn. Minh nhìn về phía tiếng súng. Một người đàn ông, da đen, cao khoảng 1m8 mấy, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới áo da đen bó sát, quần da đen, bút da đen, đeo kính râm trong nhà tối, giữa hộp đêm. Cầm khẩu súng bạc khẩu đệ dẹt e a lệ to tướng trong tay phải, tay trái cầm một khẩu súng khác, sau lưng một thanh kiếm dài cán bạc lấp lánh dưới ánh đèn laser. Vợ lạ. Minh thì thầm giọng run, không phải sợ mà choáng. Vợ lạ thật. Đứng đó cách hắn không đầy 5 mét, xung quanh vạm vãi bắt đầu la hét, không phải la hét chiến đấu mà la hét hoảng loạn. Thì the đẩy mặt cờ run run, họ quay lưng chạy tán loạn về mọi hướng. Vợ lạ không nói gì, chỉ bước vào từng bước chậm rãi có chủ đích, giơ súng. Bang. Một con vạm chạy qua cửa bị bắn vào đầu. Đầu nổ tung. Thân thể ngã xuống, bốc cháy. Bang. Một con khác bị bắn vào lưng. Lỗ thủng xuyên qua ngực. Ánh sáng xanh lóe lên. Cháy rụi. Bang. 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 Mỗi phát đều trúng đích. Mỗi phát đều giết chết một con vạm ải. Vỡ là không hề vội vã, không hề hoảng loạn. Hắn nhắm bắn như đang tập bắn địa. Bình tĩnh. Chính xác. Trên người. Một con vạm ải to con, xăm kín người không chạy. Nó gầm lên, lao thẳng về phía bờ lạ. Vỡ là hạ súng. Đưa tay ra sau lưng, rút kiếm. Tiếng kim loại rít lên khi lưới kiếm tuột khỏi vỏ. Con vạm ải lao tới, vuốt nhanh, mặt biến dạng thành con quái vật. Vợ lạ đứng yên. Đợi. Khi con vạm cách hắn chưa đầy 1 mét, vợ lạ vung kiếm. Một đường chém ngang, nhanh đến nỗi Minh không kịp nhìn rõ. Đầu con vạm ải bay lên không trung. Thân thể vẫn chạy thêm 2 bước trước khi ngã xuống. Cả đầu lẫn thân đều bốc cháy, thiêu rụi trong vài giây. Minh nằm sóng xoài trên sàn, miệng há hốc, mắt đảo lung tung giữa vợ lạ và đống tro vạm ải. Thật rồi, hắn thì thầm. Vợ lạ thật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không phải vợ giờ, không phải giấc mơ, không phải ảo giác. Nào hắn đã ngừng tìm lối thoát logic, chấp nhận sự thật. Hắn đang ở trong vũ trụ bờ lạ. Vợ lạ thật đang đứng trước mặt. Vàng ai thật đang chết như rồi. Và tao vẫn còn sống. Vợ lạ quét sạch sàn nhảy trong vòng 2 phút. Vàng ai chết la liệt. Không, không phải chết la liệt mà biến thành cho la liệt. Đống cho đen nằm rải rác khắp sàn nhà, trộn lẫn với máu đỏ của nạn nhân. Mùi khét, mùi lưu mình, mùi thịt cháy. Minh nín thở, cố gắng không nôn thêm lần nữa. Vợ lạ dừng bắn, nhìn quanh, kiểm tra. Không còn vạm ải nào đứng vững. Thang vạm trong phim thì đang bị đóng cọc vào tường, thiêu sống, bốc mùi khét lẹt. Hắn cắm súng vào bao hông, lao lưới kiếm bằng một mảnh vải đen, cắm kiếm trở lại sau lưng, rồi quay sang phía Minh. Bước tới. Mỗi bước chân của bờ lạ đều nặng nề. Bút ra đạp lên sàn nhà, phát ra tiếng thủng thủng đều đặn. Minh muốn bỏ lùi, nhưng chân tay tê liệt. Nào sai nhưng cơ thể không nghe. Bờ lạ đến trước mặt, nhìn xuống. Ánh đèn laser quét qua kính râm của hắn. Minh không nhìn thấy mắt, chỉ thấy phản chiếu của chính mình trong kính một thằng Việt Nam ốm nhách, đầy máu, tóc bù xù, mặt nhợt nhạt như ma. Vỡ lạ cúi xuống, nắm lấy cổ áo Minh, kéo lên. Minh bị kéo khỏi mặt đất như con gà, chân rũ xuống, toàn thân đau nhức. An an. Minh lắp bắp, giọng run. Vỡ lạ không nói gì. Tay trái hắn nắm lấy cằm Minh, nghiêng đầu sang trái, kiểm tra cổ. Ngón tay to, chai sần, mạnh. Minh cảm thấy như đang bị kẹp trong nê tô. Vỡ lạ kiểm tra bên phải, rồi cổ tay, rồi cánh tay. Y. Y vù mạn. Minh lắp bắp bằng tiếng Anh, giọng Việt Nam ạ sèn nặng như chú bảo vệ nói tiếng Anh với khách Tây. Đỡ lì ạ sờ đồ kì hiệu me. Im. Im giật. Ý đục nào hạt khe hệt is hạ bèn mại in. Ý vạt in Việt Nam and ten im hẹ giờ and. Vỡ là nhìn thẳng vào mắt Minh. Qua kính dâm, Minh không thấy gì, nhưng hắn cảm thấy như đang bị xuyên đấu, như vợ là đang nhìn thẳng vào linh hồn. Minh nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Đừng giết tao, làm ơn đừng giết tao, hắn nghĩ thầm bằng tiếng Việt. 10 giây trôi qua dài như 10 năm. Vỡ là buông ra rùa cờ lìn. giọng hắn trầm, khàn, lạnh lùng như băng. Minh Kế ngồi xuống, ngông chạm sàn, đau điếng. Vỡ lạ quay lưng, bước về phía lối ra. Tiếng còi hụ vang lên từ bên ngoài. Ủy ho ho ho, ủy ho ho ho, ủy ho ho ho. Đèn đỏ xanh chiếu qua cửa sổ, lóe lên tường, lóe lên trần. Bộ lại sờ. Giờ dọc ý ho hú giờ mẹ còn. Tiếng hét từ bên ngoài qua loa phóng thanh, vang vọng. Vỡ lạ dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa, rồi nhìn lại Minh. Một giây. Run. Chỉ một từ. Rồi vỡ lạ biến mất vào bóng tối, nhanh đến nỗi Minh không kịp nhìn rõ hắn đi đâu. Như ma. Như khói. Tiếng ầm ầm của giày bốt. Cảnh sát vừa vào. 5 người. 10 người. 15 người. Đồng phục xanh. Mũ. Áo giáp. Súng ngắn. Đèn tin. Hẹn nở. Đồ mộ bờ. Ánh đèn tin chiếu thẳng vào mặt Minh. Chói mắt. Minh giơ hai tay lên. Không đọc rồi. Không đọc rồi. Hắn hét lên bằng tiếng Việt, rồi nhớ ra mình đang ở Mỹ. Y. Y đồ mộ bờ. Y đồ mộ bờ. Giọng run rẩy, ạ sen nặng như đang nói tiếng Anh qua Google Translate. Hai cảnh sát lao tới, đẩy Minh nằm sấp. Mặt chạm sàn. Máu dính đầy má. Mùi tanh hôi sộc vào mũi. Tay bị kéo ra sau lưng. Kim loại lạnh buốt khóa quanh cổ tay. Còn tay. Minh bị kéo đứng dậy. Chân run. Đứng không vững. Hai cảnh sát nắm hai bên cánh tay, lôi đi. Bên ngoài hộp đêm là một bãi đỗ xe rộng. Đèn đỏ xanh từ hàng chục chiếc xe cảnh sát lóe lung linh. Xe cứu thương đậu la liệt. Nhân viên y tế chạy tới chạy lui với cáng, với túi máu, với bình oxy. Trên mặt đất, thi thể nằm rải rác, được phủ bạc trắng. Máu thấm ra ngoài, đỏ lòm dưới ánh đèn. 1, 2, 3, 5, 10. Minh đếm không nổi. Giật cơ dịp. Một cảnh sát giả, tóc hoa râm, đứng bên xe cứu thương, nhìn vào hộp đêm, mặt tái mét. Hạt the hẻo hạ về nẹt in tờ giờ. Mặt xả cơ dễ, sơ. Cảnh sát trẻ đứng bên cạnh đáp. Lu cờ lai a găng hít. Họ họ số mẹ tì hình ngờ. Minh bị dẫn qua đám đông. Người ta nhìn hắn, thì thầm, chỉ trỏ. Is he a sở bị bỏ. Lucas ôn thắt bờ lù. Thì he đi. Hai cảnh sát đưa Minh đến một chiếc xe cảnh sát, mở cửa sau, đẩy hắn vào. Xít. Đồ mộ bờ. Minh ngồi, tay còng sau lưng, không lúc đích. Một cảnh sát đóng cửa, quay lưng đi. Cảnh sát còn lại đứng bên cạnh xe, nói chuyện qua bộ đàm. Minh ngồi trong xe, im lặng, nhìn ra ngoài qua cửa kính. Cảnh sát đứng quay lưng lại, nói chuyện với đồng nghiệp. Ánh đèn đỏ xanh lóe lên mặt hắn. Hắn cười, nói gì đó, rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào Minh. Mắt hắn lóe lên. Một cái. Nhanh. Màu vàng. Không phải màu mắt người mà màu mắt vàng ải. Minh toát mồ hôi lạnh. Trời. Cảnh sát mỉm cười, nụ cười nhanh nhanh, rồi quay đi, tiếp tục nói chuyện như không có gì xảy ra. Minh ngồi đó. Tim đập điên cuồng. Hơi thở gấp gáp. Vàng ải. Trong cảnh sát. Thằng kia không nói dối. Vàng ải ở khắp nơi. Ngay cả trong lực lượng cảnh sát. Tao chẳng biết sống sao. Minh thì thầm. Nhìn ra ngoài. Nhìn đám cảnh sát. Nhìn xe cứu thương. Nhìn thi thể. Nhìn thành phố xa xa những tòa nhà cao tầng, đèn đồng, biển quảng cáo. Đâu đó trong đó, vợ lạ đang ẩn máu, đang săn vằm ải, đang chiến đấu. Và Minh một anh công chức Việt Nam chuyên ngồi chơi game trong giờ làm đang ngồi trong xe cảnh sát, bị quăng tay, bị nghi ngờ giết người, được trở về đồn bởi vằm ải. Bèo cỏm to America hắn tự đủ. Bèo cỏm to hẻo. Chương 4, vợ lạ 3, vằm trong cảnh sát. Chương 4, vợ lạ 3, vằm trong cảnh sát. Xe cảnh sát chạy trên đường phố New York lúc nửa đêm. Minh ngồi ghế sau, tay còng sau lưng. Kim loại lạnh buốt cắt vào da cổ tay. Đau. Đầu gối chảy sức từ lúc nằm sóng xoài trên sàn hộp đêm. Bàn tay bầm tím từ lúc bị kéo lê. Vai đau nhức từ lúc bị bỡ là nắm cổ áo, kéo lên như con gà. Nhưng đau nhất vẫn là não. Não Minh đang quá tải, như laptop beo cũ kỹ chạy 10 táp cờ zone cùng lúc, hoặc kêu ủ, sắp cháy mại bù. Hắn ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa kính. New York về đêm. Những tòa nhà cao tầng sừng sững, đèn lồng lấp lánh. Biển quảng cáo khổng lồ chiếu sáng mặt đường. Xe cộ chạy qua chạy lại, dù đã gần 1 giờ sáng. Thành phố không bao giờ ngủ. Trong phim, cảnh này rất đẹp, rất hoành tráng, rất Hollywood. Ngoài đời hay nói đúng hơn, trong đời này cảnh này vẫn đẹp. Nhưng Minh chẳng có tâm trạng để thưởng ngoạn. Vì hắn vẫn đang bị còng tay, vẫn đang bị giam trên xe cảnh sát, vẫn đang ướt đẫm máu vàng ải, máu đen sền sệt bám dính trên áo, trên mặt, trong tóc. Và vẫn đang hoảng loạn. Mày thấy đống xịt đó sao? Cảnh sát lái xe nói, giọng run run. Tao thấy rồi. Cảnh sát ngồi bên cạnh trả lời. Con mẹ nó một cuộc thảm sát, mày ạ, người ta chết sạch. Xác chết ở mọi nơi, máu ở mọi nơi. Con mẹ nó chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Tao không biết, thằng lở, tao không biết. Minh nghe rõ từng từ. Tiếng Anh của họ hắn hiểu rành rành, nhờ khả năng ngôn ngữ mà vị thần ban cho. Thảm sát. Đúng rồi. Vỡ lạ đã giết gần hết vạm trong hộp đêm đó. Máu văng tung tóe. Thi thể thành tro. Còn những người vô tội, những người bị vạm phải cắn, bị hút máu thì nằm chết la liệt trên sàn. Minh không giết ai. Nhưng hắn ở trong đó, giữa hiện trường. Bây giờ cảnh sát bắt hắn. Logic. Chết thật. Minh thì thầm. Tay cảnh sát ngồi ghế phụ quay lại nhìn mình qua kính ngăn, ánh mắt lạnh lùng. Sút út. Minh im lặng. Xe chạy thêm 10 phút nữa. Minh cố gắng bình tĩnh, thở đều, suy nghĩ. Nhưng não vẫn quá tải. Hình ảnh vạm vỡ bị bắn nát đầu cứ hiện lên trong đầu. Tiếng nổ. Mùi máu. Mùi lưu hình. Mùi thịt cháy. Vỡ là đứng giữa đống thi thể, kính dâm phản chiếu ánh laser, kiếm bạc nhỏ máu. Diệu re cờ lìn. giọng trầm, lạnh lùng, không cảm xúc. Rồi bỡ lạ bỏ đi, để Minh nằm giữa đống trò vàng ải. Một mình. 5 phút sau, cảnh sát tập vào. Họ thấy Minh một thằng Việt Nam đầy máu, ngồi sóng xoài giữa hiện trường thảm sát. Họ la hét, rút súng, bắt Minh quỳ xuống, tay sau đầu. Họ cầm tay, lục túi, kiểm tra giấy tờ. Họ hỏi tên. Minh trả lời bằng tên giả mà vị thần đã cho, Michael Nguyễn. Họ hỏi Minh làm gì ở đây. Minh nói, tao không biết. Tao chỉ ở ba, và rồi. Họ không tin. Tất nhiên rồi. Nên họ bắt Minh, nhét vào xe, trở về đồn. Xe dừng lại. Đồn cảnh sát. Tòa nhà gạch đỏ, 3 tầng, có cột cờ Mỹ phấp phới trước cửa. Hai cảnh sát kéo Minh ra khỏi xe, dẫn vào trong. Hành lang dài. Đèn huỳnh quang chói lòa. Mùi cà phê hôi. Mùi thuốc lá. Mùi mồ hôi. Bàn tiếp tân. Một nữ cảnh sát ngồi gõ máy tính, nhìn Minh, cau mày. Thằng khác nữa từ quán bar ạ. Dễ ạ. Lệ chúa. Còn sống bao nhiêu? Còn sống 3. Thằng này, một đứa con gái, và một thằng gãy chân. Còn lại. Chết, chết sạch. Minh nuốt nước bọt. 3 người sống sót. Ai sống sót? Thằng gãy chân. Minh không nhớ. Có lẽ nhân vật phụ. Không quan trọng. Họ dẫn Minh qua một cánh cửa, vào phòng chờ. Căn phòng nhỏ. 4 bức tường trắng. Một cái bàn kim loại. 3 cái ghế. Một đồng hồ treo tường. Ngồi. Minh ngồi xuống. Còn tay vẫn còn, chưa mở. Chờ ở đây. Thanh tra sẽ nói chuyện với anh. Cửa đóng lại. Tiếng khóa lách cách. Minh một mình. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 30 phút AM. Minh ngồi yên, nhìn chăm chăm vào kim dây di chuyển. Tít, tít, tít. 1 phút trôi qua. 2 phút. 5 phút. Não Minh bắt đầu hoạt động trở lại. Không còn quá tải nữa. Không còn hoảng loạn. Bắt đầu tính toán. Được rồi. Minh thì thầm. Bình tĩnh. Phân tích tình hình, hắn hít thở sâu. Ra bảo. Ra bảo. Nhiệm vụ, sống sót đến hết phim. Thời hạn, không rõ. Có thể vài ngày. Có thể vài tuần. Tùy theo cốt truyện phim. Vấn đề hiện tại Minh liệt kê trong đầu. 1. Mình là người bình thường. Không có sức mạnh đặc biệt. Không có vũ khí. Không có tiền. Không có quyền lực. 2. Mình đang bị cảnh sát tạm giam. Có thể bị buộc tội liên quan đến vụ thảm sát. Có thể bị tống giam. Hoặc tệ hơn. 3. Vàng ở khắp nơi trong thành phố này. Trong phim, chúng thâm nhập cả bệnh viện, chính phủ, cảnh sát. Có nghĩa là ngay trong đồn cảnh sát này cũng có thể có vàng ải. 4. Mình không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy giải pháp là gì? Minh nghiêng đầu, nhìn lên trần nhà. Trong thế giới này, ai có quyền lực? Câu hỏi then chốt. Nếu muốn sống sót, hắn phải tìm người bảo vệ hoặc tìm phe có quyền lực để nỗ lực. Nhưng phe nào? Phe 1, vợ là Minh suy nghĩ về vợ lạ. Ưu điểm, là nhân vật chính. Trong phim, cuối cùng vợ lạ sẽ thắng, sẽ giết Phở Ô, sẽ cứu thế giới. Mạnh, rất mạnh, giết vàng ải như giết rồi. Đang săn vàng ải. Nếu đi cùng vợ lạ, có thể được bảo vệ. Nhưng ưu điểm, tao không biết hang ổ của hắn ở đâu. Đúng vậy. Trong phim vợ lạ, hang ổ của vợ lạ và Hitler không được tiết lộ địa chỉ cụ thể. Chỉ biết là một kho vũ khí bí mật nào đó trong thành phố. Minh không thể tự nhiên lần mò tìm được. Hơn nữa, Minh nhớ lại cảnh vợ lạ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng sau kính râm, tay nắm cổ áo, kéo lên như kéo con gà. Hắn đang nghi, cực kỳ đang nghi. Vợ lạ không tin ai. Trong phim, ngay cả cả rèn nữ bác sĩ giúp hắn ban đầu cũng bị nghi ngờ, bị kiểm tra, bị đe dọa. Nếu Minh chạy đến gặp vợ lạ, nói tao muốn đi cùng anh thì kết quả có thể là bị vợ lạ bắn chết ngay vì nghi ngờ là vạm vỡ nguy trang, hoặc bị Hitler tra tấn để xác minh, hoặc trong trường hợp tốt nhất, bị nhốt lại để quan sát. Không khả thi. Minh lắc đầu. Ngay cả nếu tìm được hắn, nguy cơ chết vẫn cao hơn sống. Và còn một vấn đề nữa, sống với bợ lạ và Hitler sống trong căn cứ bí mật. Chiến đấu vàng ải liên tục. Không có tự do. Không có an toàn. Trong phim, ca rèn sống sót vì cô ấy là bác sĩ, cô ấy có ích, cô ấy giúp bợ lạ nghiên cứu huyết thanh. Còn Minh? Minh là thằng công chức Việt Nam. Biết gì về huyết thanh? Biết gì về chiến đấu? Vô dụng. Nếu vô dụng thì bợ lạ sẽ đuổi. Hoặc tệ hơn. Kết luận, phe bợ lạ không khả thi. Phe 2, chính phủ, cảnh sát. Minh nhìn quanh căn phòng. Tường trắng. Bàn kim loại. Đồng hồ. Phe chính phủ thì sao? Ưu điểm, hợp pháp. Có vũ khí, có quân số. Nếu nhờ cảnh sát bảo vệ, có thể sống sót. Nhưng, trong phim, chính phủ bị vàng thâm nhập sâu. Minh nhớ rõ. Phơ có tiền, có quyền lực. Hắn đã mua chuộc nhiều quan chức, nhiều cảnh sát. Trong phim có cảnh cảnh sát làm việc cho vàng ải, giúp chúng che giấu tội ác, giúp chúng bắt có người. Không biết ai chung ai gian. Đó là vấn đề. Nếu Minh nhờ cảnh sát bảo vệ, có thể họ sẽ giúp, nhưng cũng có thể họ sẽ giao Minh cho vàng ải. Minh nhớ lại con cảnh sát đứng canh xe lúc nãy, mắt lóe lên màu vàng, nhếch lên cười. Vàng ải ngay trong lực lượng cảnh sát rồi. Tim Minh đập nhanh. Nếu tao ở đây lâu, chắc chắn chúng sẽ tìm cách giết tao, hoặc bắt cóc, hoặc biến tao thành vàng ải. Kết luận, phe chính phủ nguy hiểm. Không tin được. Phe 3, y cổn Phở Minh ngừng suy nghĩ, nhìn xuống sàn nhà. Phở tên phản diện chính trong phim bợ lạ. Một vàng ải trẻ, tham vọng, muốn trở thành bợ lũ gột thần máu thông qua nghi lễ La Mã Dạ. Trong phim, hắn là kẻ xấu, giết người vô tội, giết cả vàng ải già. Cuối cùng bị bợ lạ đánh bại. Nhưng nếu nhìn từ góc độ sinh tồn, Minh bắt đầu phân tích. Ưu điểm, 1, tao biết rõ hắn là ai, biết hắn ở đâu. Phơ có hộp đêm, có tổ chức. Trong phim, địa điểm này được nhắc đến rõ ràng. 2. Hắn đang cần thông tin về La Mã Dạ. Trong phim, Phlox phải tìm kiếm cổ thư, nghiên cứu nghi lễ, bắt cóc cả rèn để lấy máu vợ lạ. Nếu Minh biết trước tất cả, có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian. 3. Hắn tham vọng. Thích người có tài năng. Thích kẻ cung cấp giá trị. Trong phim, Phlox thu nạp nhiều người, cả người và vắng ái. Hắn không giết bừa, hắn có tổ chức, có kỷ luật. 4. Nếu hợp tác với hắn, tao có thể có tiền, có quyền lực, có bảo vệ. Phlox đầu, rất đầu. Hắn kiểm soát nhiều doanh nghiệp, nhiều hộp đêm, nhiều cơ quan. 5. Tao biết tương lai. Biết hắn sẽ thất bại. Đây là lợi thế lớn nhất. Nếu Minh cảnh báo Phlox về bỡ lạ, về cả rèn, về Hitler, về các bước đi của họ có thể thay đổi kết cục, có thể giúp Phlox thắng. Và nếu Phlox thắng, Minh nuốt nước bọt. Tao sẽ là người có công lớn nhất. Sẽ được thưởng. Sẽ sống sót. Nhưng nhược điểm, hắn là vắng ải. Nguy hiểm. Cuối cùng sẽ chết trong kịch bản gốc. Có thể bị biến thành vắng ải. Đạo đức vấn đề. Minh dừng lại ở điểm cuối. Đạo đức. Phlox giết người vô tội, hắn hút máu, hắn tàn ác. Nếu giúp hắn, Minh sẽ gián tiếp trở thành tòng phạm. Nhưng, Minh nghiến răng. Đây không phải thế giới thật của tao. Đây là thế giới hư cấu, do vị thần tạo ra. Những người ở đây là nờ tờ cờ. Không phải người thật hắn tự thuyết phục mình. Trong đêm, nờ tờ cờ chết là chuyện bình thường. Không ai cảm thấy tội lỗi khi giết nờ tờ cờ trong GTA. Đây cũng vậy. Phlox là villain, nhưng cũng chỉ là nhân vật trong phim. Không phải người thật. Tao cần sống sót. Đạo đức. Để sau khi sống sót đã, hay nghĩ. Minh hít thở sâu. Hơn nữa, hắn nhớ lại lời vị thần, nếu ta thấy ngươi nhàm chán, ta sẽ kết thúc trò chơi. Ngươi sẽ biến mất. Vị thần muốn giả mạ, muốn hành động, muốn bất ngờ. Nếu tao chạy theo bợ là theo đúng kịch bản phim thì chẳng có gì mới. Vị thần sẽ thấy nhàm chán. Nhưng nếu tao theo Phlox thay đổi cốt truyện giúp phản diện thắng. Minh mỉm cười. Đó mới là giả mạ. Kết luận, phe Phlox khả thi nhất. Rủi ro cao, nhưng lợi ích cũng cao. Quyết định rồi. Minh ngả lưng vào ghế. Tao sẽ đánh cược vào Phlox. Bây giờ vấn đề là, làm sao tiếp cận được hắn? Minh không thể tự nhiên đi tìm Phlox. Hắn là vắng ải, sống trong bóng tối, có tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng, Minh nhớ lại. Trong phim, sau vụ thảm sát ở hộp đêm, Phlox sẽ biết, hắn sẽ điều tra. Hắn sẽ muốn biết ai là kẻ giết vắng ải của hắn. Hắn sẽ muốn biết ai sống sót. Và nếu tao là người sống sót người biết thông tin, Minh gật đầu. Phlox sẽ tìm đến tao. Hoặc chính xác hơn, tay sai của Phlox sẽ tìm đến. Tao chỉ cần chờ. Và chuẩn bị kịch bản. Minh bắt đầu lập dàn ý trong đầu. Bước 1, tự xưng là nhà tiên tri nghe huyền tráng. Nghe huyền bí. Tao sẽ nói với Phlox rằng tao nhìn thấy tương lai. Tao biết về La Mã Dạ. Tao biết về Bờ Lạ. Tao biết tất cả. Bước 2, đưa ra bằng chứng không thể chỉ nói xuông. Phải chứng minh. Tao sẽ nhắc đến La Mã Dạ từ mà chỉ Phlox và vạm cao cấp biết. Tao sẽ mô tả chi tiết nghi lễ. 12 vạm hải giả. Máu đầy mặt cờ. Tao sẽ nói về Bờ Lạ mặt cờ kẻ săn vạm hải, nửa người nửa vạm hải. Phlox sẽ giúp. Hắn sẽ tin. Bước 3, đưa ra tiên tri tao sẽ nói, có hai kết cục. Kết cục 1, vạm hải thống trị thế giới. Phlox trở thành Bờ Lụt Gột. Nhân loại thần phục. Kết cục 2, vạm hải diệt vong. Bờ Lạ giết chết Phlox. La Mã Dạ thất bại. Hai kết cục phụ thuộc vào lựa chọn của Phlox. Bước 4, giải thích vì sao chọn Phlox. Tao sẽ nói, ban đầu tao tìm Bờ Lạ, vì hắn là đợi mặt cờ. Nhưng hắn từ chối. Hắn là thằng cờ. Hắn không hiểu tầm quan trọng của La Mã Dạ. Nên tao chọn Phlox. Vì Phlox có tham vọng. Phlox muốn thay đổi thế giới. Tao muốn giúp Phlox thành công. Đổi lại, tao muốn được bảo vệ, muốn sống sót trong thời đại mới. Minh mỉm cười. Nghe hoành tráng há, hắn tự hỏi. Hy vọng hắn mua. Chương 5, vợ là 4, gặp gỡ ý cồn Phlox. Chương 5, vợ là 4, gặp gỡ ý cồn Phlox. Đồng hồ chỉ 5 giờ AM. Minh vẫn ngồi đợi. Nào hắn đã bình tĩnh hoàn toàn. Kế hoạch đã rõ ràng. Bây giờ chỉ cần chờ cơ hội. Cơ hội để gặp Phlox, hoặc tay sai của Phlox. Chắc chắn chúng sẽ đến. Minh thì thầm. Vàng thâm nhập cả đồn cảnh sát rồi. Chúng sẽ biết tao là ai. Sẽ biết tao sống sót. Chúng sẽ đến. Hắn nhắm mắt, hít thở sâu. Tao đang cược tất tay vào Phlox. Nếu thắng, tao sống. Nếu thua, Minh mở mắt. Thì tao chết. Đơn giản vậy. 6 giờ 15 phút AM. Cửa phòng chờ mở. Một người đàn ông bước vào. Trung niên, tầm 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt mệt mỏi như người không ngủ được 3 ngày. Mắt thâm quầng. Khuôn mặt cứng như tượng đá. Mặc vest nâu cũ kỹ, cà vạt lỏng lẻo. Tay cầm một cốc cà phê giấy và một file hồ sơ. Ông nguyện giọng trầm, mệt mỏi. Tôi là thám tử Mọ Di Sơn. Thám tử. Minh gật đầu. Chào. Mọ Di Sơn ngồi xuống ghế đối diện, đặt cốc cà phê xuống bàn, mở file hồ sơ ra, nhìn Minh. Làm nhanh thôi. Tôi thức trắng đêm để xử lý cái mớ hỗn độn ở hộp đêm. Hiểu Minh trả lời. Mọ Di Sơn lấy bút ra, bắt đầu hỏi. Họ tên đầy đủ. Michael Nguyen. Tuổi. 29. Địa chỉ. Minh đưa ra địa chỉ giả mà vị thần đã cài vào giấy tờ một căn hộ nào đó ở bờ Dublin. Mọ Di Sơn ghi chép, không nhìn lên. Nghề nghiệp. Phiên dịch tự do. Tiếng Việt sang tiếng Anh. Đúng. Mọ Di Sơn đi tiếp, uống một ngụm cà phê, nhăn mặt như thứ cà phê đó pha từ nước cống. Được rồi, ông Nguyễn. Mọ Di Sơn nhìn thẳng vào mắt Minh. Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở hộp đêm tối nay. Đây rồi. câu hỏi then chốt. Minh hít thở sâu. Tôi thấy ma cả rồng, hắn nói, giọng bình thản. Mọ Di Sơn dừng lại, bút còn lơ lửng trên giấy. Cái gì? Ma cả rồng? Máu? Cái chết? Thám tử nhìn Minh như nhìn một thằng điên. Ông nguyện giọng nghiêm túc hơn. Đây là một cuộc điều tra nghiêm túc. Nhiều vụ giết người. Đừng phí thời gian của tôi với mấy chuyện tào lao. Minh cũng đích. Tôi không xạo. Chúng là ma cả rồng. Nhanh, ra tái, sức mạnh phi nhân loại. Chúng tấn công mọi người. Uống máu. Mọ Di Sơn đặt bút xuống, chậm rãi, kiểm soát. Ông nguyện, ông có uống rượu không? Hay dùng ma túy? Không. Ông có đang dùng thuốc gì không? Không. Ông có tiền sử bệnh tâm thần không? Không. Mọ Di Sơn nhắm mắt, xoa trán. Rõ ràng ông ta đang cố gắng kiên nhẫn. Nghe này, ông ta mở mắt ra. Tôi hiểu ông vừa trải qua một cú sốc. Thấy người ta chết là khó khăn. Đôi khi tâm trí tạo ra ảo tưởng để đối phó. Nhưng tôi cần sự thật. Sự thật thật sự. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Minh nhìn thẳng vào mắt Mọ Di Sơn. Tôi đã nói thật. Ma cả rồng tấn công một đêm. Một gã mặc áo khoác da đen đeo kính râm, có kiếm, có súng xông vào và giết chúng. Hắn cứu tôi. Một gã có mang kiếm. Đúng. Kiếm bạc. Hắn chặt đầu chúng. Chúng tan thành tro. Mọ Di Sơn đứng dậy, ghế đều quặt kẹt. Được rồi, thế là đủ. Ông ta đóng file hồ sơ lại. Chúng tôi sẽ giữ ông lại để đánh giá tâm thần. 72 giờ. Ông ta quay lưng, bước về phía cửa. Minh biết đây là cơ hội duy nhất. Hãy nói với ông Phở Minh nói, giọng bình tĩnh, rõ ràng. Tôi có thông tin về La Mã Dạ. Mọ Di Sơn dừng lại. Bàn tay đang cầm tay nắm cửa. Không mở. Ông ta quay đầu lại, chậm rãi. Ông vừa nói gì? Minh nhìn thẳng vào mắt ông ta. La Mã Dạ. Nói với ý cồn Phở Mọ Di Sơn quay người hoàn toàn. Mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã thay đổi từ mệt mỏi sang cảnh giác. Phở là ai? Ông ta hỏi. La Mã Dạ là gì? Ông không biết. Minh mỉm cười nhẹ. Nhưng người đang theo dõi cuộc này thì biết. Hắn nhìn thẳng vào bức tường bên trái. Một bức tường chân láng, không có gì. Nhưng Minh biết. Đó là gương một chiều. Phòng quan sát ở phía bên kia. Mọ Di Sơn nhìn theo hướng Minh nhìn, rồi quay lại nhìn Minh. Ông Nguyễn, đừng chơi trò nữa. Ai nói cho ông mấy cái tên đó? Không ai nói cả hiểu. Phòng quan sát ở phía bên kia. Mọ Di Sơn nhìn theo hướng Minh nhìn, rồi quay lại nhìn Minh. Ông Nguyễn, đừng chơi trò nữa. Ai nói cho ông mấy cái tên đó? Không ai nói cả. Tôi biết. Biết cái gì? Những thứ về tương lai. Về ma cả rồng. Về thần máu. Mọ Di Sơn im lặng, đánh giá. Rồi ông ta bước lại gần, ngồi xuống, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Giải thích. Tôi không thể giải thích cho ông. Minh lắc đầu. Ông chỉ là một thám tử con người. Ông không có thẩm quyền. Nhưng Phở thì có. Nói với hắn. Hắn sẽ hiểu. Không có Phở nào cả. Tôi không biết ông đang nói ai. Minh cười. Ông không biết. Nhưng họ biết. Hắn lại nhìn vào gương một chiều. Mọ Di Sơn theo dõi ánh mắt Minh, rồi đứng dậy. Ngồi yên ở đây. Ông ta bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại. Khóa lách cách. Minh ngồi yên. Tim đập nhanh. Được rồi, hắn thì thầm. Ngồi đã thả. Giờ chỉ cần chờ cá cắn câu. Bên ngoài phòng quan sát đằng sau bức gương một chiều, trong căn phòng tối. Một người đàn ông đứng quan sát. Cao. Gầy. Vét đen bóng loáng, hàng hiệu. Tóc chải veo láng mượt. Khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt sắc lạnh. Ông ta đứng đó từ đầu buổi thẩm vấn, lắng nghe, quan sát. Khi Minh nói ma cả rồng ông ta không phản ứng. Khi Minh nói bợ là ông ta hơi nhíu mắt. Nhưng khi Minh nói La Mã Dạ, sắc mặt đổi hoàn toàn. Đôi mắt mở to. Môi há ra. Cơ hàm siết chặt. La Mã Dạ. Từ mà chỉ ma cả rồng cấp cao biết. Từ mà chỉ có trong các cổ thư bí mật. Từ mà Phở ông chủ của người đàn ông này đang tìm kiếm. Và bây giờ, một thằng Việt Nam lạ mặt, sống sót từ vụ thảm sát hôm đêm, ngồi trong đồn cảnh sát, nói ra từ đó. Không chỉ vậy, còn nói thêm, ỷ cuốn Phở tên ông chủ. Người đàn ông rút điện thoại di động ra. Nokia. Cục gạch. Màn hình xanh lá mạ. Những năm 90 mà. Ông ta bấm số, bước ra khỏi phòng quan sát, vào hành lang. Điện thoại reo 3 tiếng. Nhấc máy. Thưa ngài, giọng thấp, khẩn trương. Chúng ta có một tình huống. Giọng nói từ đầu dây bên kia. Chậm. Lệnh. Quyền lực. Nói đi. Có một người ở đây. Ở sở cảnh sát. Người sống sót từ vụ việc ở hôm đêm. Rồi sao? Hắn biết về dự án. Im lặng. Rồi, nói rõ. Hắn nhắc đến cái tên. Trực tiếp. La Mã Dạ. Im lặng lâu hơn. Mang hắn đến gặp ta. Vâng, thưa ngài. Hắn cũng nhắc đến tên của ngài. Tên ta. Ý cổn phở. Hắn bảo nhắn với ngài. Hắn có thông tin. Một hơi thở từ đầu dây bên kia. Thú vị đấy. Hắn là ai? Người Việt. Cuối độ tuổi 20. Tự xưng là phiên dịch. Có vẻ điên. Nói về ma cả rồng, lời tiên tri. Nhưng hắn biết những thuật ngữ mà hắn không nên biết. Chính xác. Đem hắn đến. Ngay. Rõ. Tôi sẽ thu xếp việc đưa đi. Điện thoại cút. Người đàn ông bỏ điện thoại vào túi, quay lại phòng quan sát, nhìn qua gương một chiều. Mình vẫn ngồi đó. Bình tĩnh. Tay vẫn còng. Nhìn thẳng vào gương như nhìn thẳng vào mắt ông ta. Mỉm cười. Người đàn ông cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Thằng này biết ta đang nhìn. Trong phòng thẩm vấn Minh ngồi một mình trong phòng, đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. 6 giờ 40 phút AM. Hắn cố gắng thở đều, kiểm soát nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Đéo biết có ăn thua không, Minh nghĩ thầm. nếu không có ma cà rồng nào ở đây, tao sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhốt 72 giờ, hoặc lâu hơn. Nhưng nếu có, hình ảnh tên cảnh sát ma cà rồng lúc nãy hiện lên trong đầu đôi mắt vàng loài sáng, nhanh nhanh mỉm cười đầy đe dọa. Chắc chắn chúng đã báo cáo lên trên rồi. Chắc chắn Phở đã biết về vụ thảm sát. Hắn sẽ muốn biết ai sống sót. Và bây giờ tao vừa nhắc đến La Mạ Dạ bí mật lớn nhất của hắn. Minh nhắm mắt lại, hít thở sâu. Hắn sẽ đến. Hoặc sai người đến. Rồi hắn chờ. 20 phút trôi qua như 2 tiếng đồng hồ. Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ AM, cửa phòng mở. Nhưng không phải thám tử Mọ Dị Sơn bước vào. Hai người đàn ông. Vét đen bóng loáng, sơ mi trắng tinh, cả vạt đen thẳng tắp. Giày da đánh bóng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang. Trông như vệ sĩ, hoặc luật sư, hoặc mạ phi á minh béo bên nữa. Một người cao to, một người thấp hơn, nhưng cả hai đều có khuôn mặt lạnh tanh như tượng đá. Người cao bước lại gần, lấy chìa khóa ra mở còng tay cho Minh. Ông Nguyễn, xin mời đi cùng chúng tôi. Giọng lịch sự nhưng lạnh như băng. Minh xoa cổ tay, da đỏ ửng bầm tím vì bị còng chặt. Chúng ta đi đâu? Đến gặp một người muốn gặp anh. Fergus. Người đó không trả lời, chỉ mỉm cười. Họ dẫn Minh ra khỏi phòng, đi qua hành lang. Đệ kệ tài mọ gì sờn đứng bên cạnh bàn tiếp tân, nhìn theo với vẻ mặt bối rối, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói. Nữ cảnh sát ngồi bàn tiếp tân nhìn lên, cau mày nhưng cũng không hỏi. Các cảnh sát khác những người đang ngồi uống cà phê, gõ máy tính, nói chuyện điện thoại đều dừng lại, nhìn theo trong im lặng. Không ai dám hỏi. Rõ ràng hai người đàn ông mặc vest đen này có quyền lực lớn. Họ dẫn Minh ra khỏi đồn cảnh sát, bước xuống bậc thang. Trời đã sáng rồi, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng vàng nhạt rải trên đường phố New York buổi sớm. Một chiếc xe limousine đen đậu ngay trước cổng dài, bóng loáng, kính đen không nhìn thấy bên trong, biển số New York. Người cao mở cửa xe. Get in. Minh nuốt nước bọt, bước lên xe. Trong xe limousine nội thất sang trọng làm Minh choáng ngợp. Ghế da màu đen mềm mại, mùi nước hoa đắt tiền lan tỏa trong không gian. Đèn led âm u màu xanh nhạt tạo bầu không khí kỳ lạ. Mini bar với các chai rượu whisky, bộ cả, chẳng biển xếp ngay ngắn. TV nhỏ gắn tường. Hệ thống âm thanh phát nhạc giật nhẹ nhàng. Minh ngồi xuống, hai người đàn ông ngồi đối diện. Họ không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đánh giá lạnh lùng. Minh cảm thấy như đang bị hai con rắn quan sát. Xe chạy qua các con phố New York, từ khu đồn cảnh sát ở Mịt Tổ đi về phía đảo tàu. Những tòa nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa kính. Người đi bộ, xe buýt, taxi vàng thành phố bắt đầu sôi động. Nhưng trong xe, im lặng tuyệt đối. Chỉ có nhạc giật giật và tiếng thở của ba người. Minh cố gắng bình tĩnh nhưng đầu óc quay cuồng. Xong rồi, kế hoạch thành công. Fergus đã nghe được, hắn sai người đến đón tao. Nhưng giờ mới là phần khó phải thuyết phục hắn. Nếu không, hắn liếc nhìn hai người đàn ông đối diện, họ vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Nếu không thuyết phục được, chắc tao chết, hoặc tệ hơn biến thành vắng ải. Minh hít thở sâu, ra bảo, thôi chết thì chết, ít nhất tao đã cố. Xe chạy thêm 15 phút rồi dừng lại. Minh nhìn ra ngoài cửa kính một tòa nhà cao tầng với kính đen bóng loáng, thiết kế hiện đại, có lẽ 30 tầng. Biển hiệu lớn phía trước tòa nhà, First in the CGS. Tim Minh đập mạnh. Đến rồi. Người cao mở cửa xe. Ô, Minh bước ra. Họ dẫn Minh vào tòa nhà. Sảnh lớn sang trọng với sàn đá hoa cương trắng bóng loáng, trần cao, đèn chùm pha lê. Ba nhân viên mặc đồng phục ngồi ở bàn tiếp tân. Nhưng họ không đi qua đó, mà đi thẳng đến một cửa bên cạnh cửa riêng. Người cao quẹt thẻ từ, cửa mở, bên trong là thang máy riêng chỉ có một nút duy nhất, Penthouse tầng cao nhất. Người cao bấm nút. Cửa thang máy đóng lại, nhạc lễ lệ và tổ phát ra giai điệu êm dịu nhưng Minh béo nghe được gì. Hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn khi thang máy đi lên qua từng tầng. Tầng 10, 15, 20, 25, 28, 30. Điểm. Cửa mở. Một hành lang dài với thảm đỏ, tường màu đen, đèn bằng nhạt. Không có cửa sổ. Yên lặng đến một thở. Họ dẫn Minh đi dọc hành lang, bước chân không phát ra tiếng động vì thảm quá dày. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu, chạm khắc hoa văn cổ điển. Người cao gõ cửa 3 tiếng. Thơ u cờ. Thơ u cờ. Thơ u cờ. Im lặng. Rồi từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm, lạnh, đầy quyền lực. Enter. Cửa mở. Minh bước vào. Văn phòng của ỷ cồn phở sẽ không phải kiểu hang ổ tối tăm u ám như Minh tưởng tượng. Thực ra nó sang chảnh bãi trường. Rộng, tầm 100 mét vuông. Sàn gỗ óng ánh phản chiếu ánh đèn như gương. Một bức tường toàn kính trong suốt nhìn thẳng ra thành phố New York lúc nửa đêm, ánh đèn lung linh như bãi kim cương. Bàn làm việc bằng gỗ đen bóng loáng đặt ngay trước cửa sổ, trông như bàn thờ tổ tiên phóng to gấp 10 lần. Và đằng sau bàn đó, ngồi một người đàn ông. Da trắng, tóc vàng trải ngược gọn gàng, vest đen ba mảnh chuẩn không cân chỉnh. Y cổn thở. Minh nuốt nước bọt từ ngực. À, nó trông còn nguy hiểm hơn trên phim. Chương 6, vợ là năm, thử thách lòng tin, chương 6, vợ là năm, thử thách lòng tin. Phở ngồi thư giãn trên ghế già, tay quen ngực, nhìn Minh với ánh mắt đánh giá kiểu nhìn con rắn bò trên bàn ăn. Vậy ra mày là nhà tiên tri à? Giọng Phở nghĩa mai từng chữ. Không tin. Không hề tin. Minh cố nuốt nước bọt lần nữa, miệng khô khốc. Vâng, thưa ngài. Phở gõ ngón tay lên bàn, từng cái một, đều đặn. Người của tao nói mày nhắc đến La Mạ Dạ. Một cái tên rất ít người biết. Hắn đứng dậy, bước từ từ ra phía trước. Mỗi bước chân như đếm dây để xử tử. Một thằng vô danh như mày biết cái tên đó từ đâu? Cái cách hắn nhấn chữ vô danh khiến Minh muốn đi thẻ. Nhưng thôi, đã vào đến đây rồi. Chơi hết mình thôi. Vì tôi đã thấy nó. Trong những cảnh tượng. Minh cố gắng giữ giọng tự tin, mặc dù đầu gối đang run cầm cập. Tôi đã thấy tương lai. Hai tương lai, chính xác là thế. Ferguson dừng lại, cách Minh chừng 3 bước, mắt nheo lại, hai tương lai. Giải thích đi. Minh hít thở sâu. Đây là phần quan trọng nhất. Nếu nói sai một chữ, chắc chắn sẽ bị xé làm đôi. Trong một tương lai, bảng thống trị thế giới, con người trở thành giả súc. Ngài Ferguson, ngồi trên ngai vàng được đúc từ máu. La Mạ Dạ thức tỉnh. Vị thần máu bước đi trên mặt đất. Minh dừng lại, nhìn phản ứng của Ferguson. Hắn vẫn chưa tin, nhưng ít nhất không còn cười nhạo nữa. Ánh mắt nghiêm túc hơn. Còn tương lai kia, vàng phải tuyệt chủng. Tất cả cháy thành tro. Thế giới vẫn là của con người, ngu dốt, nhàm chán như cũ. Ferguson nghiêng đầu, còn mày thì sao? Chết. Bị một người cầm kiếm giết. Một người có thể đi dưới ánh mặt trời. Phản ứng của Ferguson đến ngay lập tức. Hắn quay lưng, bước đến cửa sổ, hai tay chống sau lưng, bợ lạ. Minh ngật, mặc dù Ferguson không nhìn, đúng. Kẻ đi ban ngày. Đưa lại. Ferguson quay lại, ánh mắt sắc như dao, tại sao mày lại kể cho tao nghe? Nếu mày thật sự là nhà tiên tri, sao không đến với hắn? Đây rồi. Câu hỏi then chốt. Minh đã tập câu này trong đầu cả trăm lần rồi. Minh cười khẩy tiểu cười buồn cười bực tức lẫn lộn, tôi đã làm thế. Ferguson ngạc nhiên thật, lông mày giật nhẹ. Minh tức ngay, không cho hắn thời gian suy nghĩ, tôi đến với bợ lạ trước tiên. Kể cho hắn mọi thứ. Những tương lai. La Mạ Dạ. Kế hoạch của ngài. Tất cả. Và sau đó. Hắn gọi tôi là điên. Đe dọa giết tôi. Bảo tôi là mánh khỏe của vắng ải. Minh giả vờ bực tức, lắc đầu, tên đó. Thằng ngu tự cho mình là người tốt. Hắn có sức mạnh thay đổi thế giới, nhưng quá ngu để dùng nó. Minh thấy một tia gì đó lóe lên trong mắt Ferguson. Quan tâm. Hắn quan tâm rồi. Nên mày đến với tao. Minh gật mạnh, ngài khác, ngài Ferguson. Ngài không bị ràng buộc bởi những cách cũ. Ngài có tham vọng. Có tầm nhìn. Những vạm vại cổ xưa, thuần chủng kia, chúng chỉ bằng lòng trốn trong bóng tối. Vỡ lạ thì bằng lòng làm con chó cho loài người. Nhưng ngài. Ngài muốn nhiều hơn thế. Ferguson bước lại gần, tay chống vào mép bàn, nghiêng người về phía Minh, còn mày. Mày muốn gì? Minh trả lời thẳng, không do dự, sống sót. Một chỗ đứng trong thế giới mới của ngài. Tôi không có sức mạnh. Không có tiền. Tất cả những gì tôi có là kiến thức về tương lai. Tôi có thể giúp ngài tránh những sai lầm dẫn đến cái chết. Đổi lại, ngài bảo vệ tôi. Cho tôi một cuộc sống đáng sống. Ferguson im lặng. Minh cũng im lặng. Không khí trong phòng như đóng băng. Cái đồng hồ treo tường tịt tọc từng giây một. Minh đếm được 24 cái tịt trước khi Ferguson lên tiếng. Hắn quay lại bàn làm việc, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn Minh với ánh mắt khó đoán. Mày có thể đang nói dối. Có thể. Nhưng ngài mất gì khi thử nghiệm tôi? Minh đáp ngay không chần chừ. Hỏi tôi bất cứ điều gì về kế hoạch của ngài. Tôi sẽ nói những gì tôi biết. Ferguson gõ nhẹ ngón tay lên tay bị ghế, suy nghĩ. Rồi, kể cho tao nghe về La Mạ Dạ. Đây rồi. Câu hỏi kiểm tra. Minh hít thở sâu, nhớ lại từng chi tiết trong phim, La Mạ Dạ là vị thần máu. Để triệu hồi ngài ấy, cần 12 vạm hải thuần chủng. Ngài cần giết chúng, chiếm chỗ của chúng trong hội đồng vạm hải. Ferguson không phủ nhận, không xác nhận. Chỉ lắng nghe. Ngài cần máu của bờ lạ. Máu vạm hải thuần khiết kết hợp với cái người. Đó là chìa khóa. Ngài sẽ bắt hắn. Rút cạn máu hắn. Hoàn thành nghi lễ. Ferguson nhắm mắt, và sau đó ngài trở thành La Mạ Dạ. Bất tử. Miễn nhiễm với ánh mặt trời, tỏi, bặt. Một vị thần thực sự. Minh dừng lại. Nhưng. Ferguson ngồi thẳng người, nhưng gì? Nhưng trong tương lai tôi thấy, ngài thất bại. Vỡ lại trốn thoát. Giết ngài. Đốt ngài thành tro. Tại sao? Đây rồi. Thời điểm then chốt. Vì ngài đánh giá thấp hắn. Ngài nghĩ chỉ cần có máu hắn là đủ. Nhưng có điều gì đó ngài không biết. Ferguson đứng phát dậy, bước nhanh lại gần. Ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, tao không biết cái gì. Minh nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc. Nhưng giờ không thể lùi, tôi sẽ nói khi ngài chứng minh rằng ngài tin tôi. Im lặng. Minh cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Ferguson nhìn hắn, chỉ nhìn, không nói gì. Trời ơi, tao vừa làm gì vậy? Đang thương lượng với quỷ vương à? Nhưng bất ngờ, Ferguson cười. Lần đầu tiên, một nụ cười thật. Không niệm ai. Không lạnh lùng. Một nụ cười thích thú, mày gan. Ngu, nhưng gan. Hắn quay lưng, bước về phía bàn, ngồi xuống, được. Mày sẽ ở đây. Dưới sự bảo vệ của tao, người của tao sẽ giám sát mày. Nếu thông tin của mày có giá trị, mày sẽ được thưởng. Ferguson dừng lại, nhìn Minh với ánh mắt lạnh như băng, nếu mày nói dối, không cần nói tiếp. Cái cách hắn nhìn đã nói lên tất cả. Minh gật đầu nhanh, hiểu rồi, thưa ngài. Ferguson vẫy tay, như đổi rồi, bình. Đưa hắn đến phòng khách, cho hắn đồ ăn, quần áo, bất cứ thứ gì hắn cần. Cửa mở, một người đàn ông tóc dài, râu ria lởm chởm bước vào. Quỳnh tay sai chính của Ferguson trong phim, trông hắn như rổ tà ma cả rồng. Quỳnh gật đầu, vâng, ngài. Quỳnh dẫn Minh ra khỏi văn phòng sang chảnh. Không nói gì. Chỉ đi. Minh đi theo, cố không nhìn vào mắt hắn. Vào thang máy. Quỳnh bấm nút. Cửa đóng lại. Không gian chật hẹp. Minh cảm thấy ánh mắt của Quỳnh nhìn chằm chằm vào mình kiểu nhìn con mồi. Thằng chó này, đừng có nhìn tao thế. Nhưng Minh không dám nói ra. Chỉ nhìn xuống sàn, đếm từng giây cho thang máy dừng. Điểm. Cửa mở. Quỳnh bước ra. Minh đi theo. Hành lang dài, trần cao, đèn vàng mờ ảo. Im lặng đến nỗi Minh nghe rõ tiếng bước chân của mình. Dừng lại trước một cánh cửa. Quỳnh mở khóa, đẩy cửa, vào. Minh bước vào. Một căn phòng khá rộng. không sang như văn phòng thợ Os, nhưng cũng không tồi. Giường đôi với ga trắng, TV màn hình phẳng treo tường, bàn làm việc nhỏ, tủ quần áo và một cánh cửa dẫn vào phòng tắm. Cửa sổ lớn nhìn ra thành phố, ánh đèn New York lung linh như tranh. Nhưng Minh để ý một chi tiết, song sắt bên ngoài cửa sổ. Đồ ăn sẽ được mang đến sau. Quy nói, giọng lạnh lùng. Đừng cố trốn. Lính gác ở khắp nơi. Rồi hắn ra ngoài. Cửa đóng. Tiếng khóa cài lách cách. Minh đứng giữa phòng, một mình. Yên lặng. Chỉ có tiếng thở của chính mình. Minh ngồi phịch xuống giường. Tay run run. Vừa rồi cái quái gì vừa rồi? Nói với chính mình, giọng run rẩy. Tao vừa nói chuyện với ỷ cồn phở hồn. Vị lẹn chính của phim. Và hắn tin tao. Cười khẩy. Tiếng cười nghe hơi tự dễ ước, hay là hắn chỉ giữ tao lại để tra tấn sau. Minh nằm ra giường, nhìn trần nhà. Tim đập loạn xạ. Nhưng ít nhất, tao còn sống. Có chỗ ở, sắp có đồ ăn. Tốt hơn việc lang thang ngoài đường, bị vạm hại ngẫu nhiên cắn chết. Minh ngồi dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Liệu rót lúc nửa đêm. Không, gần sáng rồi. Bầu trời phía đông đã có một dải màu xám mờ mờ. Mặt trời sắp mọc. Giờ tao ở phe Vilen rồi. Nói nhỏ, hơi thở làm mở kính cửa. Vị thần thích giả mạ. Đây là giả mạ chưa? Cười khẩy. Nhưng giờ phải làm gì tiếp theo? Minh quay lại, ngồi xuống ghế bên bàn. Thơ tin tao một phần. Nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ test thật sự. Phải chuẩn bị. Minh nhìn quanh phòng. TV. Tủ quần áo. Phòng tắm. Không có vũ khí. Không có gì cả. Tao cần tìm cách lấy được vũ khí. Thuốc chống đông máu như trong phim. Nếu không có, khi Phaos trở thành La Mã Dạ, tao chết chắc. Minh đứng dậy, kiểm tra tủ quần áo. Rỗng. Kiểm tra phòng tắm. Bồn tắm, vòi sen, bồn cầu. Không có gì đặc biệt. Quay lại giường, ngồi xuống. Từ từ đã. Bước 1, giữ mạng. Bước 2, lấy lòng tin của Phaos. Bước 3, tìm cách không chết. Minh nằm ra, nhìn trần nhà. Mệt. Mệt như vừa chạy Mã Dạ tổng. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, rải vàng nhạt trên sàn gỗ. Tao sẽ sống sót. Nói với chính mình. Dù thế nào đi nữa tao sẽ sống sót. Rồi, vì quá kiệt sức, Minh chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không mơ. Chỉ có bóng tối, và tiếng tim đập. Minh tỉnh dậy với cảm giác đầu óc như vừa bị xe tải cán qua. Mắt mở ra, ánh sáng trắng xóa từ trần nhà chiếu thẳng vào mặt. Minh nheo mắt, quay đầu sang một bên, nhìn quanh. Á, căn phòng này không phải phòng giam. Giường king size nằm giữa phòng, ga trải màu trắng mịn màng như lụa. Tường sơn màu bè sang chảnh. Một cái bàn gỗ hốc cho bóng loáng đặt bên cửa sổ. Trên bàn là khay đồ ăn bằng bạc, một miếng sở tỉ ạc còn bốc khói, rượu vang đỏ trong ly pha lê và một bó hoa hồng trắng cắm trong lọ. Minh ngồi dậy, đầu vẫn nặng như chì. Nhớ lại đêm qua, Phơ ra lệnh quyền đưa hắn về đây, tiêm một mũi gì đó vào cánh tay, rồi Minh mất. Tao đang ở đâu? Hắn bước xuống giường, chân trần đạp lên thảm trải sàn mềm mịn. Đi đến cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài là thành phố New York về đêm. Đèn đông lấp lánh, tòa nhà cao tầng sừng sững. Minh nhìn xuống dưới tầng. 40, 50. Cao đến mức nhìn thấy đám đông trên phố chỉ như con kiến. Bentas Minh thở dài. Wow, lồng vàng thật. Hắn quay lại, nhìn sang cửa phòng. Bước lại, vặn tay nắm. Khóa. Dĩ nhiên rồi. Minh thử đẩy mạnh. Cửa không nhúc nhích. Gỗ dày cuộn, chắc chắn. Đã thì chắc chỉ gãy chân. Hắn đi một vòng quanh phòng. Phòng tắm sang trọng, bồn tắm, vòi sen, gương lớn, đèn vàng ấm áp. Tủ quần áo đầy đủ, áo sơ mi, quần tây, giày da tất cả đều đúng size. Phơ chuẩn bị đi đấy. Trở lại giường, Minh nhìn khay đồ ăn. Bụng sôi ủ cục đói. Nhưng hắn không dám động vào. Biết đâu có thuốc độc. Rồi lại nghĩ, nhưng cần gì phải độc. Muốn giết thì giết từ đêm qua rồi. Cuối cùng, cái bụng thắng. Minh ngồi xuống, cắt một miếng sợ thị ác, bỏ vào miệng. Ngon. Ngon đến mức Minh muốn khóc. Khi nào tao được ăn thịt bò thế này? Minh nghĩ, miệng nhai ầm ầm. Trong đầu tính toán, miếng sợ thị ác này có lẽ giá bằng nửa tháng lương của hắn ở Việt Nam. Một giờ sau, Minh ngồi trên ghế sofa, bụng no căng, nhìn ra cửa sổ. Giờ thì sao? Chờ. Chờ ai đó đến. Chờ Phaos. Chờ Quinn. Chờ cái chết. Hoặc chờ cơ hội sống sót Minh tự đủ. Hai giờ trôi qua trong im lặng. Minh nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, cố nghĩ kế hoạch. Đột nhiên, tiếng ổ khóa kêu cơ lách. Cửa mở. Quinn bước vào. Ánh sáng hành lang chiếu vào, tạo bóng đen phủ lên khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Mắt Quinn lóe lên màu mắt vàng khi hưng phấn. Dậy đi, thằng đầu. Minh giật nảy người, ngồi dậy. Tim đập thình thình. Quinn bước vào, đóng cửa lại, tiếng bầm khiến Minh giật mình. Ngủ ngon không? Quinn cười khẩy, giọng đầy chế giễu. Sợ tì ạc ngon không? Rượu vang ngon không? Minh không trả lời, chỉ nhìn Quinn, cố giữ bình tĩnh. Quinn bước lại gần, từng bước một, chậm rãi như mèo săn mồi. Phơ cho mày ở phòng này. Đồ ăn ngon. Giường êm. Mày tưởng mày là ai? Khách quý à? Minh nuốt nước bọt, lùi lại. Quinn tiến thêm một bước, gần hơn. Hay mày tưởng mày là nhà tiên tri? Quinn nhấn mạnh từ nhà tiên tri với vẻ khinh bỉ tột độ. Tao nghe Phở nói rồi. Mày kể chuyện tương lai. Mày biết vợ lạ. Mày biết La Mã Dạ. Quinn dừng lại, đứng sát trước mặt Minh. Nhưng tao không tin. Minh cắn răng, anh không cần tin. Chỉ cần Phở tin. Sai lầm. Quinn vụt tay nhanh như chớp, túm cổ áo Minh, kéo hắn lên khỏi giường. Mày dám cãi tao. Rồi Quinn ném Minh vào tường. Ẩm. Lưng Minh đập vào tường bê tông, đau đến người. Hắn ngã xuống sàn, ho khan, cố lấy lại hơi thở. Chết tiệt, Quinn bước lại, ngồi xổm xuống, nhìn Minh với ánh mắt lạnh lùng. Nghe tao nói cho rõ nhé, thằng nhóc. Giọng Quinn trầm xuống, từng chữ từng chữ. Phơ có thể tin mày, nhưng tao không. Tao đã sống 30 năm làm vạm vỡ. Tao đã giết hàng trăm con người. Tao ngửi được mùi sợ hãi, mùi dối trá. Quinn vò tay ra, nắm cả Minh, bóp mạnh. Và mày đang sợ. Đang nói dối. Minh cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Quinn. Quinn cười khẩy, nhưng Phơ muốn giữ mày sống. Vậy tao sẽ giữ mày sống. Nhưng nhớ cho. Quinn siết chặt cầm Minh hơn, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, máu chảy ra. Một sai lầm. Một lần mày phản bội. Một lần mày làm hại Phơ. Tao sẽ xé mày ra từng mảnh. Từ từ. Để mày kêu la cho đã. Rồi Quinn buông ra, đứng dậy. Minh ngồi sụp xuống sàn, tay run rẩy chạm vào cầm máu dính đầy ngón tay. Quinn bước đến cửa, mở ra, quay lại nhìn Minh lần cuối. Ăn uống đầy đủ nhé. Phơ sẽ gọi mày chiều nay. Cửa đóng lại. Minh ngồi một mình trong phòng, máu chảy dọc cầm nhỏ xuống sàn. Nóa tao đang làm gì ở đây? Chương 7, vỡ là 6, sống dưới sự giám sát. Chương 7, vỡ là 6, sống dưới sự giám sát. Một giờ sau, cửa mở lại. Lần này không phải Quỳnh. Một bảng khác bước vào nữ, cao, da trắng như tuyết, tóc đen dài, mặt váy đỏ bó sát. Đôi môi đỏ thâm như máu. Chào em, cô ta mỉm cười, giọng ngọt ngào như mật. Tên chị là mẹ cú gì? Minh đứng dậy, lau máu trên cằm bằng tay áo, cố giữ thái độ bình tĩnh. Chào chị. Mẹ cú gì bước vào, nhìn quanh phòng, rồi nhìn Minh với ánh mắt đánh giá. Quỳnh vừa đến à? Tội nghiệp. Mẹ cú gì lắc đầu. Nó luôn thế. Thích bắt nạt người mới. Minh không trả lời. Mẹ cú gì tiến lại gần, quá gần. Minh có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài từ cô ta hoặc đó chỉ là mùi máu. Thơ muốn em đi ra ngoài. Làm quen với mọi người. Đi ra ngoài. Minh giật mình. Tôi tưởng bị nhốt ở đây. Mẹ cú gì cười khúc khích, nhốt. Không. Em là khách quý mà. Được tự do đi lại trong tầng Venus. Nhưng. Cô ta chỉ vào của Minh. Nhưng chúng tôi sẽ giám sát em. Mọi lúc. Minh nhìn xuống một vòng kim loại mỏng đang ôm sát quanh cổ hắn. Khi nào có cái này? Khi quyển tiêm thuốc cho em tối qua, mẹ cụ gì trả lời như đọc được suy nghĩ. Đó là GPS. Nếu em chạy, chúng tôi sẽ tìm được trong vòng 5 phút. Minh nuốt nước bọt. Mẹ cụ gì vô vai mình, nhưng đừng lo. Miễn là em ngoan, không ai làm hại em đâu. Đi thôi. Hành lang bên ngoài dài hun hút, trải thảm đỏ, đèn vàng ấm áp. Trên treo tường những bức tranh cổ châu Âu, có lẽ giá hàng triệu đô. Mẹ cụ gì dẫn Minh đi, giày cao gót của cô ta phát ra tiếng cộc cộc nhịp nhàng. Đây là tầng penthouse mẹ cụ gì giới thiệu. Thơ mua cả tầng. 40 phòng. 20 bảng sống ở đây. Còn lại là phòng làm việc, kho vũ khí, phòng ăn uống. Minh hỏi, ăn uống. Mẹ cụ gì quay lại, mỉm cười, em sẽ thấy. Họ đi qua một phòng khách lớn. Sofa da đen bóng loáng. TV màn hình cờ giờ tờ những năm 90. Và ba vạm ải đang ngồi xem TV. Một trong số đó là vạm ải mập, đeo kính, đang cầm tay cầm tờ là Station. Ê, mẹ cụ gì? Hắn ta vây tay. Đây là thằng mới à? Mẹ cụ gì gật đầu, đúng rồi. Vẹ ơ, đây là ơ, em tên gì? Minh trả lời. Vẽ ở đẩy kính lên, nhìn Minh từ đầu đến chân. Người Việt à? Lần đầu thấy người Việt ở đây. Vẽ ở đứng dậy, mập nhưng di chuyển nhanh, đến trước mặt Minh trong nháy mắt. Minh giật lùi. Vẽ ở cười, đừng sợ. Tao không cắn lúc này. Rồi hắn ta chìa tay ra. Vẽ ở. Chuyên gia công nghệ của băng đảng. Minh bắt tay bàn tay vẽ ở lạnh như băng, nhưng bắt chặt. Nghe nói mày biết tương lai. Vẽ ở hỏi, mắt sáng lên tò mò. Ừ một chút. Thế mày biết Internet sẽ phát triển thế nào không? Rốt con bụt bẩn có vỡ không? Google sẽ lên à? Minh cho mắt. Ờ, Google. Công ty tìm kiếm mới vẽ ở giải thích. Tao đang đầu tư vào mấy công ty công nghệ. Nếu mày biết cái nào lên, tao chia tiền cho. Mẹ cù gì kéo Minh đi, đủ rồi vẽ ở. Đừng làm phiền khách. Vẽ ở vây tay, ok ok. Nhưng nhớ đấy, Minh. Tao và mày sẽ nói chuyện sau. Họ đi tiếp. Qua một phòng tập gym vạm ải cũng tập gym à. Nơi hai vạm ải đang đấm bao cát. Bao cát bị xé toạc, cát tung ra khắp nơi. Qua phòng ngăn bàn dài hàng chục mét, ghế bọc ra, chỗ ngồi cho tối thiểu 30 người. Đây là nơi Phở họp mẹ cụ gì nói, rồi dừng lại, quay sang Minh với nụ cười kỳ lạ. Và cũng là nơi chúng tôi ăn. Minh nhìn bàn vết máu khô đọng trên mặt gỗ. Nhiều vết, từ đầu bàn đến cuối bàn. Mẹ cụ gì bước lại gần, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt bàn, rồi đưa lên trước mặt Minh. Em có biết nguồn thức ăn ngon nhất là nguồn thức ăn còn tươi không? Giọng cô ta nhẹ nhàng, gợi cảm, như đang thì thầm lời tán tỉnh. Chúng tôi không giết chết trước khi ăn. Chúng tôi ăn khi chúng còn sống. Minh nuốt nước bọt, lùi lại một bước. Mẹ cụ gì tiến thêm một bước, ánh mắt lướt từ cổ Minh xuống ngực. Máu em có mùi thơm lạ lùng, cô ta thở sâu, nhắm mắt lại. Không giống người Mỹ. Có lẽ vì em ăn gì nhỉ? Nước mắm. Hành tỏi. Cô ta cười khúc khích, mở mắt ra nhìn Minh. Tôi chưa nếm người Việt bao giờ. Tò mò quá. Minh đứng im, không dám nhúc nhích. Mẹ cù gì nghiêng đầu, môi cong lên, nhưng thở sực bảo không được động vào em. Tiếc quá. Rồi cô ta quay đi, tiếp tục dẫn đường. Đi thôi. Còn nhiều thứ phải xem. Họ đi tiếp. Cuối cùng, đến một phòng nhỏ hơn. Cửa hé mở. Bên trong là một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng đỏ mờ mờ. Tiếng rên rỉ phát ra từ trong. Minh dừng lại. Đó là gì? Mẹ cụ gì dừng, quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Phòng giải trí. Cô ta đẩy cửa mở toang. Minh nhìn vào trong mắt quen dần với bóng tối. một cô gái mỹ trẻ đang bị treo ngược lơ lửng giữa phòng, dây xích buộc chặt hai chân, tay bị còng sau lưng, miệng không bị bịt. Dưới đất là vũng máu lớn. Một vạm ai nam đứng bên cạnh, tay cầm dao nhỏ không phải để giết, mà để cắt. Từng đường cắt nhỏ trên cánh tay cô gái, máu chảy ra từng giọt. Cô gái thét lên, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ..." Vạm ai cười, cắt thêm một đường trên đùi. Tiếng thét vang vọng. Mình đứng như trời trồng. Mekuji bước vào phòng, giày cao gót giẫm lên vũng máu, phát ra tiếng chích chích. "Đây là phòng giải trí của chúng tôi," cô ta nói, giọng vẫn ngọt ngào. "Nơi chúng tôi vui chơi trước khi ăn." Cô ta quay sang mình, cười, "Em có biết máu người khi sợ hãi có vị đặc biệt không? Adren lìn hòa vào máu, làm nó ngọt hơn, đậm đà hơn, giống như ướp thịt trước khi nấu." Mình lùi ra khỏi cửa. Tôi không muốn nhìn." Mekuji bước ra, đóng cửa lại. Tiếng thét vẫn vọng qua cửa, nhưng nhỏ hơn. "Em chưa quen thôi," cô ta nói, giọng nhẹ nhàng như an ủi, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. "Đây là cách chúng tôi sống. Gia súc sinh ra để làm thức ăn, con người sinh ra để nuôi vàng ải." Mình lùi thêm một bước. Nhưng sao?" Mekuji nghiêng đầu, mỉm cười. "Em nghĩ con người đặc biệt à? Em nghĩ các em có giá trị à?" Cô ta bước lại gần, từng bước một. "Không, con người chỉ là thức ăn, giống như lợn, như bò. Các em không khác gì cả." Mekuji dừng lại sát trước mặt mình, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt hắn. "Nhưng em may mắn, em có giá trị tạm thời. Fergus cần em, nên em được sống, được đi lại tự do, được ăn ngon ngủ êm." Cô ta giơ tay lên, ngón tay vuốt nhẹ lên má mình, móng tay sắc nhọn cào nhẹ lên da. "Nhưng đừng quên, em vẫn chỉ là gia súc, một con gia súc có ích. Khi nào không còn ích nữa?" Cô ta nghiêng đầu về phía phòng tối. "Em sẽ nằm trong đó, và chúng tôi sẽ thưởng thức em." "Từ từ." Rồi cô ta buông tay ra, cười rạng rỡ. "Nhưng đừng lo, miễn em ngoan, em sống lâu đấy." Mekuji quay đi, bước về phía hành lang. "Đi thôi, Fergus sẽ gặp em chiều nay. Phải chuẩn bị tinh thần nhé." Mình đứng yên một lúc, chân run, rồi bước theo, từng bước chậm chạp. Trong đầu chỉ nghĩ, "Nóa." Mekuji dẫn mình về lại phòng khách. Mẹ ở vẫn ngồi đó, chơi tờ Lestatiion, nhưng lần này có thêm hai vạm khác, một nam, một nữ ngồi trên sofa, xem TV. Họ quay lại nhìn mình. "Ồ, thằng nhỏ mới vạm ải nam nói, cười toe. Người thơm nhỉ." Vạm ải nữ liếm môi, "Fergus cho chúng ta nếm không?" Mekuji lắc đầu, "Không được. Fergus nói rồi. Thằng này là cố vấn." "Cố vấn?" Vạm ải nam cười lớn. "Gia súc làm cố vấn. Thế giới này điên rồi." Mẹ ở quay lại, đẩy kính, "Nhưng thằng này biết tương lai đấy." "Fergus tin." Vạm ải nữ nhếch mép, "Biết tương lai cũng chỉ là gia súc thôi. Gia súc thông minh thì vẫn là gia súc." Mình đứng giữa phòng, cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình như nhìn miếng thịt. Mekuji vỗ tay, "Được rồi, đừng dọa em ấy. Fergus sẽ giận đấy." Cô ta quay sang mình, "Em về phòng đi, nghỉ ngơi. Chiều nay Fergus sẽ gọi." Mình gật đầu, quay đi. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, hắn nghe được tiếng cười khẩy từ phía sau. "Gia súc may mắn nhất thế giới." "Đúng. Nhưng may mắn có kéo dài không?" "Không. Fergus chơi xong sẽ bước đi. Lúc đó tao xin phần cổ." Tiếng cười vang vọng trong hành lang. Mình bước nhanh hơn, tim đập loạn. Về đến phòng, hắn đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn. "Ép tao đã lọt vào hang quỷ rồi." Hắn nhìn ra cửa sổ thành phố New York lung linh đèn đóm bên ngoài, nhưng trong đầu hắn chỉ thấy hình ảnh cô gái bị treo ngược, máu chảy thành vũng, và tiếng hét. "Đây không phải phim, đây là thật, máu thật, cái chết thật." Mình ôm đầu, thở dốc. "Và tao đang sống giữa bọn chúng." Chiều tôi xuống, Quinn đến phòng mình, gõ cửa ba cái. "Dậy, Fergus muốn gặp." Mình đã thay quần áo bộ vest đen Fergus chuẩn bị sẵn trong tủ. Vừa khít người, như được Donnie đóng giết. "Fergus biết xài giờ áo của tao sao?" Mình nghĩ trong đầu, nhưng không dám hỏi. Quinn dẫn Mình xuống hành lang, vào thang máy, nhấn nút tầng trên cùng bèn thật tầng cao nhất. Thang máy lên êm ru, nhạc cổ điển vọng ra từ loa. Quinn đứng im, không nhìn Mình. Mình cũng im lặng, tim đập loạn. "Tao sắp gặp Fergus, phải nói gì? Phải làm sao?" Thang máy dừng, cửa mở. Một hành lang khác sang trọng hơn, thảm đỏ thẫm, đèn chùm pha lê. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, khắc hoa văn cầu kỳ. Quinn đẩy cửa. Bên trong là phòng ăn riêng, bàn dài bằng gỗ hóc cho bóng loáng, đặt giữa phòng. Hai bên là ghế bọc nhung đỏ. Trên bàn là nến hàng chục ngọn nến thắp sáng, tạo bóng lung linh. Đồ ăn đã được bày sẵn, sơ ti ác, tôm hùm, salad, rượu vang đỏ trong bình pha lê. Và ở đầu bàn, ngồi một mình, là ỷ cồn Fergus. Hắn mặc vest trắng, cài quy đến cổ, tóc vàng trải ngược bóng loáng. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Mình. Ngồi xuống, Fergus chỉ vào ghế đối diện. Mình nuốt nước bọt, bước lại, ngồi xuống. Quinn đóng cửa, đứng bên ngoài, im lặng. Fergus rót rượu vang vào ly, đẩy ly qua cho Mình. "Uống đi." Mình cầm ly, tay run nhẹ. "Cảm ơn." Fergus mỉm cười mỏng, "Đừng sợ. Tao không cắn hôm nay." Mình uống một ngụm vị rượu đắng chát, nhưng thơm. Fergus cũng uống, rồi đặt ly xuống. "Mày ngủ ngon không?" "Dạ ngon." "Quinn có làm phiền mày không?" Mình chần chừ, "Có một chút." Fergus gật đầu, "Tao biết. Quinn không tin mày. Nhưng không sao. Tao tin là đủ." Mình thở phào nhẹ. Fergus tiếp, "Nhưng tao cần biết thêm về mày." "Dạ." "Quá khứ của mày. Mày sinh ra ở đâu? Gia đình thế nào? Tại sao mày có khả năng này?" Mình cắn môi. "Đã chuẩn bị câu chuyện từ chiều. Tôi sinh ra ở Việt Nam. Hà Nội. gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ bị bệnh. Fergus lắng nghe, không ngắt lời. Từ nhỏ, tôi có giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy những thứ chưa xảy ra. Lúc đầu tưởng là mơ thường, nhưng sau đó mọi thứ tôi mơ đều xảy ra. Ví dụ, Fergus hỏi, ví dụ tôi mơ thấy nhà hàng sống cháy. 3 ngày sau, nhà họ thật sự cháy. Tôi mơ thấy mẹ ngã xe. 1 tuần sau, mẹ gãy chân. Fergus gật đầu, tiếp. Tôi sợ, không dám nói ai. Nhưng giấc mơ ngày càng rõ ràng. Rồi một đêm, tôi mơ thấy thế giới này. Vạm phải. Vợ lạ. Ngài. Fergus ngẩng lên, mắt sáng. Mày mơ thấy tao? Vâng. Tôi thấy ngài đang thực hiện nghi lễ. Tôi thấy La Mã Dạ. Tôi thấy. Vợ lạ giết ngài. Fergus tay siết chặt ly rượu. Tiếng thủy tinh kêu răng rắc. Mày thấy vợ lạ giết tao? Vâng. Trong một tương lai. Fergus im lặng lâu. Rồi hỏi, kể cho tao nghe về vợ lạ. Chi tiết. Minh hít thở sâu. Đây là kết thật sự. Chương 8, vợ lạ 7, bí mật về vợ lạ. Chương 8, vợ lạ 7, bí mật về vợ lạ. Vợ lạ tên thật là Edith Bờ. Sinh ra năm 1967 tại Đại Toạn. Mẹ là Vân Xạ Bờ Dốc. Khi mang thai, mẹ Bờ là bị một vạm tên ỉ cồn Phở cắn. Phở cười khẽ, tao hả? Vâng. Nhưng trong tương lai đó, ngài không biết hậu quả. Minh tiếp, Vân Xạ bị nhiễm máu vạm ải, nhưng chưa chết hoàn toàn. Khi sinh Bờ là ra, Bờ là mang gen cả người và vạm ải. Trở thành bề mặt cờ người có thể đi dưới ánh sáng mặt trời nhưng mạnh như vạm ải. Phở lắng nghe, không chớp mắt. Bờ là lớn lên, được một thợ săn vạm tên Áp Dạ Hẻm Hít Nở luyện. Hắn ghét vạm ải, giết vạm ải để trả thù cho mẹ. Hít Nở Phở lẩm bẩm, tao biết tên đó. Lao săn vạm ải giả đó. Minh ngật, vâng. Hít Nở tạo ra huyết thanh đặc biệt giúp vợ lạ kiểm soát cơn khát máu. Không có huyết thanh đó, vợ lạ sẽ mất kiểm soát, cắn người. Fergus cười, vậy ra hắn cũng có điểm yếu. Vâng. Và đó là cách ngài có thể thắng. Fergus nhìn Minh lâu. Nhưng trong giấc mơ của mày, tao thua. Minh ngật, vâng. Vì ngài không biết điểm yếu vợ lạ. Ngài tin La Mạ Dạ sẽ khiến ngài bất khả chiến bại. Nhưng vợ lạ dùng Eta một loại hóa chất ngăn máu đông tiêm vào tim ngài, làm gián đoạn nghi lễ. Ngài chết. Fergus im lặng. Không gian im lặng đến mức Minh nghe được tiếng tim mình đập. Rồi Fergus cười. Cười lớn. Ha ha ha. Minh giật mình. Fergus đứng dậy, vỗ tay. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mày thật sự biết. Fergus bước lại gần mình, đặt tay lên vai hắn. Mày vừa cứu mạng tao đấy. Nếu tao không biết điểm yếu bở lạ, nếu tao không biết về ẹn tạ tao có thể thật sự vua. Fergus nhìn thẳng vào mắt Minh. Từ giờ, mày là cố vấn của tao. Mày sẽ nói cho tao biết mọi thứ về tương lai. Đổi lại, tao bảo vệ mày. Mày sẽ sống như vua. Minh nuốt nước bọt, cảm ơn ngài. Fergus buông vai mình, quay lại ngồi. Nhưng nhớ, một lần mày nói dối, một lần mày phản tao mày sẽ chết đau đớn hơn bất kỳ ai tao từng giết. Minh ngật, tôi hiểu. Fergus cười, cụ ly, tốt. Giờ thì ăn tối thôi. Và kể cho tao nghe thêm về La Mã Dạ. Minh cầm dao đĩa, cắt sở thị ác, nhưng không còn thèm ăn. Trong đầu chỉ nghĩ, còn bà nó. Mẹ cú gì vừa bước vào được 5 phút thì cửa mở lại. Một vạm ải khác nam, thấp lùn, đầu hói, mặc vest đen thò đầu vào. Mẹ cú gì, Fergus gọi. Có việc gấp. Mẹ cú gì gật đầu, quay lại nhìn Minh, chị phải đi đây. Nếu em cần gì, gõ cửa. Sẽ có người nghe. Rồi cô ta đi ra, cửa đóng lại với tiếng cờ lật khóa. Minh lại một mình. Hắn nhìn đồng hồ treo tường 9 giờ tối. Tao đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? 1 ngày. 2 ngày. Thời gian trong penthouse này trôi kỳ lạ. Không có công việc, không có lịch trình, không có ai để nói chuyện. Chỉ có im lặng, ánh đèn trắng, và tiếng thở của chính mình. Minh nằm xuống giường, nhắm mắt, cố ngủ. Nhưng ngủ không được. Trong đầu vẫn quay cùng những hình ảnh, quyền nhanh anh, vỡ là chém đầu bằng ải, tiếng la hét trong một đêm, máu văng tung tóe. Chết mất, tao sẽ phát điên mất. 1 giờ trôi qua. 2 giờ. Đột nhiên tiếng la hét. Minh giật nảy người, ngồi bật dậy. Hả cái gì thế? Tiếng la hét vang lên lần nữa. Thanh âm nữ. Cao, thất thanh, đầy sợ hãi. Không không đừng xin các anh. Minh nhảy xuống giường, chạy đến cửa, áp tai vào. Tiếng la hét không từ hành lang. Nó từ tầng dưới. Minh nhìn quanh phòng. Cửa sổ không mở được. Cửa chính quá chặt. Hắn đi một vòng, tìm kiếm lối thoát dù biết vô ích. Rồi Minh để ý, sàn nhà. Giữa phòng khách và phòng ngủ có một đường ranh nhỏ gạch lát không đều. Minh ngồi xổm xuống, chạm tay vào. Đây là một cái nắp hình chữ nhật, khoảng 1 mét vuông, được đóng kín bằng ván gỗ khớp với sàn nhà. Minh thử móc ngón tay vào khe hở. Không mở được, nhưng có một lỗ nhỏ lỗ chìa khóa. Không, là lỗ thoát khí. Minh áp mắt vào lỗ, nhìn xuống. Và trong đó, trời ạ, một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc vàng, mặc váy ngắn bị trói vào cái ghế kim loại giữa phòng. Tay chân cô ta bị dây thép siết chặt, miệng bị bịt băng keo. Xung quanh cô gái là 5 con vằm ải. Quỳnh đứng ngay trước mặt cô, tay cầm dao nhỏ, đang cắt từng mảnh quần áo của cô ra. Không phải để cưỡng hiếp để lộ ra thịt. Tươi đấy Quỳnh cười khẩy, giọng đầy thèm khát. Máu còn trẻ, mùi ngon lắm. 4 vảng còn lại đứng chung quanh, mắt lóe lên màu vàng, nhanh nô ra, nước miếng chảy dài. Cô gái khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Miệng bị bịt nên chỉ kêu được mờ 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 mờ. Quỳnh cởi băng keo ra. Cô gái thét lên, xin các anh đừng giết em không nói với ai đâu, em hứa xin các anh. Quỳnh cười, nói với ai? Em sẽ không còn sống để nói đâu, bé yêu. Rồi hắn túi xuống, há miệng, nhanh trắng bóng lóe lên dưới ánh đèn đỏ. không, không, đừng, tiếng thét bị cắt ngang. Quyền cắn vào cổ cô gái, máu bắn ra. Cô gái dây rủa, cơ thể co giật, mắt trợn trừng. Bốn bảng còn lại lao vào, mỗi đứa cắn một chỗ, cánh tay, chân, vai, bụng. Cô gái không kêu được nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển, yếu dần, yếu dần. Minh đứng trên ghế, nhìn xuống cảnh tượng đó, toàn thân đóng băng. Máu, rất nhiều máu. Máu chảy từ cổ, tay, chân, bụng chảy xuống sàn nhà, tạo thành vũng đỏ thâm lăng rộng. Cô gái ngừng dậy, mắt vẫn mở to, nhưng không còn nhìn thấy gì. Chết. Minh cảm thấy bụng mình bật lại. Hẹ. Hắn nhảy xuống ghế, lao vào toilet, quỳ xuống, nôn mửa. Họ tất cả thức ăn trong bụng sở ti ác, rượu vang tất cả đổ ra hết. Minh nôn đến khi dạ dày rỗng không, chỉ còn nước mật vàng muối chảy ra. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà toilet, tay ôm đầu, thở từng hơi nặng nề. Trong đầu vẫn vang lên tiếng thét của cô gái, không, không, đừng, rồi im lặng. Minh run rẩy, tay chân lạnh cóng. Tao đang làm cái quái gì thế này? Hắn nhớ lại, hôm qua, khi Quỳnh bắt hắn, Minh đã nghĩ, phải sống sót. Phải tìm cách hợp tác với Phở Ổ Sạc. Nhưng giờ, Minh mới hiểu rõ, hợp tác với Phở Ổ Sạc nghĩa là gì? Nghĩa là im lặng khi bọn chúng giết người. Nghĩa là nhắm mắt khi bọn chúng hút máu. Nghĩa là trở thành đồng lõa. Chết tiệt quỷ. Minh đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào gương. Khuôn mặt tái mét, mắt đỏ hoe, môi run rẩy. Tao là thằng khốn nạn. Minh ngồi trong phòng tắm suốt 2 giờ, không dám ra ngoài, không dám nhìn lại lỗ sàn nhà. Chỉ ngồi đó, ôm đầu, run rẩy. Trong đầu quay cuồng, tao phải chạy, phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng thoát đi đâu? Cửa khóa chặt, cửa sổ ở tầng 40-50. Ngày thì chết, ở lại thì phải nhìn cảnh này mỗi ngày ạ. Minh nghĩ đến cô gái, tóc vàng, 20 tuổi, có lẽ còn đi học, có lẽ có ba mẹ đang chờ ở nhà, có lẽ có bạn trai, có lẽ có ước mơ. Giờ chết, chết dưới tay lũ quỷ. Và tao đang làm gì? Nếu chết ở đây, tao sẽ chết thật, và với cái kiểu sống tồi tệ này, tao đi địa ngục là cái chắc. Nếu tao chết, tao mất tất cả. Nhưng nếu sống bằng cách làm ngơ cho lũ quỷ giết người, thì tao còn là người nữa không? Minh ngồi im lặng. 1 phút, 2 phút, 5 phút. Rồi hắn thở dài, đứng dậy. Đây không phải thế giới thật. Minh tự thuyết phục. Đây là phim. Đây là thế giới hư cấu. Cô gái đó không phải người thật. Chỉ là nờ đờ cờ. Chỉ là con rối do vị thần tạo ra. Nhưng tiếng thét của cô gái vẫn vang trong đầu. Không, không, đừng, chết tiệt. Minh nấm mạnh vào tường. Khốn nạn. Tay đau điếng. Nhưng cơn giận vẫn không tan. Tao phải sống sót. Minh nhắc lại với chính mình. Tao phải sống sót. Không có lựa chọn nào khác. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lại lỗ sàn nhà. Tầng dưới đã im lặng. Không còn tiếng la hét. Không còn tiếng cười của bọn vắng ải. Chỉ có im lặng. Cô gái đó đã chết. Tao không thể cứu. Minh ngồi xuống giường, tay run run, lau nước mắt không biết khi nào mình đã khóc. Nhưng tao có thể sống sót. Hắn nhớ lại kế hoạch, tiếp cận Phở, đưa ra thông tin về tương lai, trở thành cố vấn, đổi lấy sự bảo vệ. Rồi khi Bỡ Lạ xuất hiện, tao sẽ tìm cách đào tẩu. Hoặc giúp Bỡ Lạ giết Phở. Hoặc là, có một cách khác. Tao không phải đồng loa với bọn chúng. Tao chỉ đang chờ cơ hội. Minh tự an ủi. Nhưng trong lòng, hắn biết rõ, đó chỉ là lời nói dối. Lời nói dối để có thể ngủ được vào đêm nay. Sáng hôm sau, 7 giờ. Tiếng gõ cửa. Mở cửa. Quỳnh. Minh ngồi dậy, lau mặt, thở sâu. Cửa mở. Quỳnh bước vào, mặc áo da đen bóng loáng, tay cầm một bộ vest xám. Mặc vào. Quỳnh ném bộ vest lên giường. Minh nhìn, áo sơ mi trắng, quần tây xám, cà vạt đen, giày da bóng. Mặc để làm gì? Quỳnh cười khẩy, Phở muốn gặp. Mày nghĩ sao? Đi gặp ông chủ mà mặc đồ ngủ hả? Minh nuốt nước bọt. Bây giờ hả? 1 giờ nữa. Mặc đồ đẹp vào. Cạo râu. Chải tóc. Đừng trông như người ăn xin. Quỳnh quay lưng, bước ra cửa, dừng lại, quay đầu nhìn Minh lần cuối, và nhớ cho, đừng nói linh tinh. Đừng cãi lại. Phở sẽ hỏi gì thì trả lời thật. Nếu mày nói dối. Quỳnh rút ngón tay ngang cổ cử chỉ chém đầu. Hiểu chưa? Minh gật đầu, hiểu. Cửa đóng lại. Minh ngồi một mình, nhìn bộ vest trên giường. Kết thật sự bắt đầu rồi. Hắn đứng dậy, bước vào phòng 8, nhìn vào gương. Khuôn mặt vẫn tái mét, mắt vẫn thâm quầng, nhưng trong mắt có một thứ khác, một quyết tâm lạnh lùng. Tao sẽ sống sót. Minh rửa mặt, cạo râu, chải tóc. Dù phải làm gì, hắn mặc bộ vest vừa khít người, như được may đo chính xác. Nhìn vào gương lần nữa, một người đàn ông khác nhìn lại lịch sự, chỉnh tề, trông như một doanh nhân. Diễn vai thôi. Minh tự nhủ, chỉ là diễn vai. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết, từ giờ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi quyết định sẽ quyết định sống hay chết. Minh không ngủ được. Nằm trên giường kim sai giờ với ga trải lụa trắng mịn màng, cái giường mà nếu ở Việt Nam thì chắc phải bán thận mới mua nổi, nhưng Minh vẫn thao thức như người nghiện cần thuốc. Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn thấy cái đầu bị chém rời khỏi thân, thấy ngọn lửa xanh bốc lên từ trong lồng ngực, thấy cô gái tóc vàng co giật trong vũng máu. Chết tiệt, Minh lẩm bẩm, lật người sang bên kia giường lần thứ 15 trong đêm. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 17 phút AM. Minh đã nằm đây từ 11 giờ tối hôm qua, sau khi Quỳnh và mẹ cụ dì thả hắn về phòng. 7 tiếng rưỡi, không ngủ được giây nào. Bộ não cứ quay đi quay lại cái cảnh đó. Tư thế chết của cô gái, ánh mắt trống rỗng, tiếng nứt của xương sườn khi Quỳnh bẻ gãy để hút máu từ tim. Minh lật ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, rửa mặt, nhìn vào gương, mặt tái mét, quần thâm mắt đen xỉ, tóc bù xù, trông như ma cả rồng hơn cả bọn vạm vỡ ngoài kia. Tao phải làm gì đây? Câu hỏi không có câu trả lời. Minh biết mình không thể tiếp tục sống như này. Mỗi đêm chứng kiến một vụ giết người, mỗi đêm ngồi nhìn qua cái lỗ thoát khí, thấy bảng xé xác con mồi như mổ lợn ngày Tết. Rồi sao? Rồi tao sẽ quên à? Rồi tao sẽ trở thành thằng vô cảm, nhìn người ta chết mà không chớp mắt à? Chết tiệt, Minh chửi vào gương. Không biết chửi ai? Chửi bản thân, chửi vị thần, chửi cả thế giới quái quỷ này. Hắn đi ra ban công. Cửa sổ không mở được, mẹ cụ gì đã nói rõ, nhưng ban công thì được. Một ban công nhỏ, rộng khoảng 2 mét vuông, có lan can sắt cao ngang bụng. Minh bước ra ngoài. Gió lạnh ùa vào mặt. Lưu rót về đêm trải dài bên dưới. Đèn lồng lấp lánh như sao xa. Tòa nhà cao tầng sừng sững. Xa xa, tiếng gọi xe cứ vang vọng đều đặn. Thành phố không bao giờ ngủ. Minh nhìn xuống. 40 tầng. Nếu nhảy xuống, chắc chắn chết. Không cần phải làm bằng ải, không cần phải chứng kiến cảnh giết người nữa. Một giây, Minh nghĩ đến chuyện đó. Chỉ một giây thôi. Rồi hắn lắc đầu. Không. Chưa. Chưa đến mức đó. Minh quay lưng lại ban công, bước vào trong phòng. Ngồi xuống bàn gỗ óc chó. Lấy tờ giấy và cây bút mà mẹ cụ gì để sẵn, nếu em cần gì, viết ra đây. Chúng tôi sẽ mang đến. Minh cầm bút lên. Viết. Xóa. Viết lại. Xóa lại. Tao đang làm cái quái gì vậy? Nhưng rồi, dần dần, những suy nghĩ bắt đầu sắp xếp lại. Minh là công chức. 3 năm làm việc tại trại giam số 5. 3 năm ngồi bàn giấy tờ, viết báo cáo, xử lý hồ sơ phạm nhân. 3 năm làm việc trong một hệ thống. Và Minh hiểu hệ thống. Hiểu cách nó vận hành. Hiểu cách người ta kiểm soát người khác. Hiểu cách biến hỗn loạn thành trật tự. Nếu phải sống ở đây, Minh lẩm bẩm, bút bắt đầu chạy trên giấy. Thì tao sẽ sống theo cách của tao. Không phải cách của Phaos. Không phải cách của Bợ Lạ. Cách của một anh công chức Việt Nam, 30 tuổi, lương 9 triệu một tháng, sống trong phòng trọ 20 mét vuông. Cách của một người biết cách xoay sở trong hệ thống. Minh bắt đầu viết. Lúc đầu là những dòng rời rạc. Những ý tưởng lẻ thẻ. Rồi dần dần, nó thành hình. Thành một kế hoạch. Chương 9, Bợ Lạ 8, xây dựng hệ thống. Chương 9, Bợ Lạ 8, xây dựng hệ thống. 6 giờ 30 phút AM. Cửa phòng mở. Mẹ cụ gì bước vào, tay cầm khay bạc với bữa sáng, trứng ốp la, bánh mì nướng, mơ, mứt, dâu, một tách cà phê đen. Chào buổi sáng, Minh. Em ngủ ngon không? Minh ngẩng đầu lên từ bàn làm việc. Mắt đỏ hoe, tóc bù xù. Trước mặt là một chồng giấy viết nguyện ngoạn. Không, Minh trả lời thẳng. Tao không ngủ được tí nào. Mẹ cụ gì đặt khay xuống bàn, nhìn đống giấy. Em viết gì vậy? Không có gì, Minh gom giấy lại, út ngược. Chỉ nghĩ bừa thôi. Mẹ cụ gì mỉm cười. Phơ muốn gặp em. Bây giờ. Minh ngẩng mắt lên. Bây giờ. Sáng sớm thế này, Phaos không ngủ nhiều, mẹ cụ gì giải thích. Vàng không cần ngủ như người thường. 2-3 tiếng một đêm là đủ. Tiện thật, Minh lẩm bẩm. Em có muốn tắm rửa, thay quần áo trước không? Minh nhìn xuống bản thân. Vẫn bộ quần áo hôm qua. Vẫn mùi mồ hôi. Vẫn bẩn thỉu. Được. Cho tao 10 phút. 15 phút sau, Minh bước ra khỏi phòng tắm. Tóc ướt sũng. Mặc bộ quần áo mới mà mẹ cụ gì đưa, quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày da. Trông như đi phỏng vấn xin việc. Hoặc như đi ra tòa. Mẹ cụ gì dẫn Minh đi qua hành lang dài. Lần này không phải đi xuống tầng dưới nơi xảy ra cái cảnh khủng khiếp đêm qua mà đi lên. Thang máy lên tầng 50. Cửa mở ra. Một căn phòng rộng. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn ra toàn cảnh lưu rót. Ánh sáng bình minh hát vào, nhuộm mọi thứ màu cam đỏ. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ đen bóng loáng. Sau bàn, ỷ cổn thờ Osset ngồi trên chiếc ghế da, tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Minh thờ Osset mở miệng. Giọng thẳng lặng. Ngồi xuống. Minh ngồi xuống ghế đối diện. Mẹ cụ gì đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai hắn một cử chỉ trấn an, hoặc cảnh cáo. Minh không rõ. Thờ Osset nhìn Minh. Mắt xanh lạnh như băng. Không chớp. Mày có ổn không? Câu hỏi thẳng thừng. Không vòng vo. Minh cũng không vòng vo. Không. Tốt, Phaos gật đầu. Nếu mày nói ổn, tao sẽ nghĩ mày là thằng tâm thần. Minh thở ra. Không ngờ được câu trả lời này. Phaos tiếp tục. Đêm qua mày chứng kiến một vụ giết người. Đó là lần đầu tiên mày thấy người chết, đúng không? Đúng. Và mày nôn mửa. Mày sợ hãi. Mày không ngủ được. Đúng. Bình thường thôi, Phaos nói. Giọng vẫn thẳng lặng, nhưng có gì đó ít hung hăng hơn. Lần đầu tiên ai cũng vậy. Ngay cả tao. Minh ngẩng mắt lên, ngạc nhiên. Phaos mỉm cười, nụ cười không có hàm ý thân thiện, chỉ đơn giản là nhớ lại. Lần đầu tiên tao giết người, tao cũng nôn. Tao cũng run. Tao cũng nghĩ mình sẽ phát điên. Rồi sao? Rồi tao quen. Câu trả lời đơn giản. Tàn nhẫn. Thực tế. Minh không nói gì. Phaos gõ ngón tay lên mặt bàn. Nhưng tao không gọi mày lên đây để nói chuyện tâm lý. Tao gọi mày lên để hỏi, mày có muốn tiếp tục sống ở đây không? Tao có lựa chọn à? Có, Phaos nói thẳng. Mày có thể chọn chết. Tao không ép mày. Minh nhìn Phaos. Ánh mắt xanh lạnh lùng đó không nói dối. Nếu tao chọn sống, thì mày sẽ phải quen với những cảnh như đêm qua. Không phải mỗi đêm, nhưng sẽ có. Mày sẽ thấy máu. Mày sẽ thấy cái chết. Mày sẽ thấy vãng ải làm những việc mà con người không thể tưởng tượng. Phaos dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt Minh. Nhưng nếu mày sống sót, mày sẽ có quyền lực. Mày sẽ có tiền. Mày sẽ không phải sống trong cái chuồn cũ ở cái xứ sở của mày nữa. Minh cười khẩy. mày biết rõ tao nhỉ? Tao đọc hồ sơ, Phlox gõ vào một tập giấy trên bàn. Phlox ngả người ra sau. Tao nghĩ mày sẽ muốn thay đổi. Minh im lặng. Rồi hắn hỏi, nếu tao chọn sống, tao sẽ phải làm gì? Làm những gì mày nói với Quỳnh và mẹ cụ gì hôm qua? Đưa ra lời khuyên. Đưa ra tiên tri. Giúp tao thống trị thế giới này. Và nếu tao sai, thì mày chết. Phlox trả lời đơn giản. Nhưng ít nhất mày chết sau khi được thử. Minh ngồi yên. Suy nghĩ. 30 giây trôi qua trong im lặng. Phlox không rủ. Mẹ cụ gì không cử động. Cả hai đợi. Cuối cùng, Minh mở miệng. Được. Tao sống. Nhưng tao có một câu hỏi. Hỏi đi. Tại sao mày phải giết người mỗi lần hút máu? Phlox nhíu mày. Không ngờ câu hỏi này. Mày hỏi gì? Đêm qua, Quỳnh giết cô gái đó để hút máu. Nhưng tại sao phải giết? Hút xong thả ra không được à? Phlox nhìn Minh như nhìn thằng ngu. Mày nghĩ vạm hoạt động như ngân hàng máu à? Hút xong nói cảm ơn rồi thả về. Tại sao không? Minh hỏi lại, giọng nghiêm túc. Nếu không giết, mày vẫn có máu. Còn người ta vẫn sống. Vài nguẩn. Phlox cười. Một tiếng cười khẩy, khinh miệt. Mày biết hiểu gì về vạm hại cả? Thì giải thích cho tao hiểu. Phlox ngừng cười. Nhìn Minh với ánh mắt lạnh lùng. Được. Tao sẽ giải thích cho mày hiểu, thằng người. Phlox đứng dậy, đi đến cửa sổ. Tay đặt sau lưng. Khi vạm hút máu từ một con người mà không giết chết, con người đó sẽ bị nhiễm virus vạm hại. Từ từ, trong vòng một tuần, con người đó sẽ biến thành vạm hại. Phlox quay lại nhìn Minh. Mày hiểu điều đó có nghĩa gì không? Minh gật đầu chậm rãi. Có nghĩa là nếu không giết, số lượng vạm hại sẽ tăng lên. Chính xác. Phlox gõ tay lên lan can cửa sổ. Và nếu vạm hại quá nhiều, nguồn thức ăn sẽ cạn kiệt. Người ta sẽ biết về sự tồn tại của chúng tao. Quân đội sẽ vào cuộc. Họ sẽ tìm cách tiêu diệt. Phlox bước lại gần Minh. Hơn nữa, muốn trở thành vạm hại không phải chuyện đơn giản. Phải có sự chấp thuận từ các trưởng lão. Phải có sự cống hiến. Chứ không phải cứ bị hút máu là được quyền bất tử. Vậy nên, Minh tiếp lời. Nếu hút máu, thì phải giết chết. Đúng. Phlox gật đầu. Đó là luật. Luật tồn tại hàng nghìn năm. Luật giúp vạm hại tồn tại trong bóng tối mà không bị con người phát hiện. Minh im lặng. Ngón tay gõ nhẹ lên đùi. Rồi hắn nói, nhưng con mẹ nó lãng phí. Phlox dừng lại. Quay nhìn Minh. Cái gì? Tao nói, lãng phí. Minh lặp lại. Lần này giọng chắc chắn hơn. Giết người mỗi lần hút máu là lãng phí tài nguyên. Phlox nhíu mắt. Tài nguyên? Máu. Minh đứng dậy, bước đến bàn. Mày coi con người như nguồn thức ăn, đúng không? Vậy thì giết họ mỗi lần ăn là khác gì thằng ngu? Minh chỉ tay ra cửa sổ, về phía thành phố bên dưới. Ngoài kia có 8 triệu người. 8 triệu người. Mỗi người có khoảng 5 lít máu. Đó là 40 triệu lít máu. Minh quay lại nhìn Phlox. Nhưng nếu mày giết một người, mày chỉ lấy được 5 lít. Một lần. Xong. Hết. Rồi sao? Phlox hỏi, giọng vẫn khinh miệt nhưng có chút tò mò. Rồi thì. Minh mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh. Sao mày không nuôi họ? Phlox không nói gì. Mẹ Cú Di, đứng bên cạnh, cũng im lặng. Minh tiếp tục. Một người khỏe mạnh có thể cho khoảng 500ml máu mỗi lần mà không chết. Hai tuần sau, máu tái tạo. Mày có thể hút lại. Minh bước lại gần Phlox. Tức là, thay vì giết một người lấy 5 lít máu một lần, mày có thể hút 500ml từ cùng một người, 20 lần. Trong 2 năm. Phlox nhìn Minh. Im lặng. Hơn nữa Minh không dừng lại. Nếu mày không giết họ, họ sẽ không sợ mày. Thậm chí, họ có thể tự nguyện. Tự nguyện? Phlox cười khẩy. Tự nguyện cho vạm hại hút máu. Mày nghĩ con người ngu đến vậy hả? Không. Minh lắc đầu. Nhưng con người tham lam. Con người thích quyền lực. Con người muốn bất tử. Minh đi đến bàn, lấy tờ giấy hắn viết ban sáng. Đưa cho Phlox. Mày coi cái này. Phlox nhìn xuống. Trên giấy, viết nguyện ngoạc bằng chữ tiếng Anh, là một sơ đồ. Hệ thống hiến máu tự nguyện cấp độ, đồ nỏ, người hiến máu định kỳ, được trả tiền elite đồ nỏ, người hiến ưu tú, đủ điểm, được quyền thi tuyển ca đi đạt, ứng viên, vượt qua kỳ thi, được biến thành vạm hại lợi ích, đồ nỏ, tiền, bảo vệ, bảo hiểm y tế elite đồ nỏ, VIP, chăm sóc cao cấp, cơ hội bất tử ca đi đạt, trở thành vạm hại. Phlox đọc xong. Im lặng. Rồi hắn nhìn lên Minh. Mày muốn biến việc hút máu thành một hệ thống. Đúng. Minh gật đầu. Một hệ thống mà cả vạm hại lẫn con người đều có lợi. Và mày nghĩ con người sẽ chấp nhận? Tao không nghĩ, tao chắc. Minh trả lời. Ở Việt Nam, người ta xếp hàng bán thận để mua iPhone. Mày nghĩ họ sẽ không hiến máu để có cơ hội trở thành vạm hại hả? Phlox không trả lời ngay. Hắn nhìn tờ giấy. Nhìn Minh. Nhìn ra cửa sổ. Mẹ cu gì lên tiếng. Phlox, nếu hệ thống này thành công. Tao biết. Phlox ngắt lời. Tao biết ý mày muốn nói. Phlox quay lại nhìn Minh. Nhưng có một vấn đề, thằng người. Một vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Phlox mỉm cười. Một nụ cười lạnh lùng. Vàng không chỉ hút máu để sống. Vàng hút máu vì sướng. Vì khoái cảm. Vì cảm giác quyền lực khi nhìn con mồi chết dưới tay. Phlox bước lại gần Minh. Sát mặt. Mày nghĩ tao có thể bảo bọn vàng từ bỏ cảm giác đó, chỉ để ngồi hút máu từ cái túi nhựa như đồ hộp à? Minh nhìn thẳng vào mắt Phlox. Không. Tao không nghĩ vậy. Phlox nhấn mày. Vậy thì. Tao nghĩ mày sẽ cho chúng một thứ khác. Minh ngắt lời. Một thứ thú vị hơn. Bạo lực hơn. Khoái cảm hơn. Cái gì? Minh mỉm cười. Cho chơi. Phlox nhìn Minh. Ánh mắt xanh lạnh lùng, chờ đợi. Trò chơi. Phlox lặp lại từ của Minh. Giải thích đi. Minh đứng dậy. bước đến bàn thờ Os. Lấy tờ giấy hắn biết đêm qua trồng giấy nguyện mặc với sơ đồ, mũi tên, ghi chú lung tung. Cho tao vài tờ giấy nữa mình nói. Và bút. Thờ Os gật đầu. Mẹ cụ gì đưa cho mình một sấp giấy trắng và mấy cây bút màu. Mình trải giấy ra trên bàn. Bắt đầu vẽ. À ơ con phiên bản nghèo nàn mình lẩm bẩm. Nhưng đủ rồi. Thờ Os ngả người ra sau, tay quanh trước ngực. Ánh mắt khinh miệt. Mày nghĩ mày đang làm gì? Thuyết trình xin vốn à? Đúng mình đáp, không ngẩng đầu lên. Tay vẫn vẽ. Tao đang thuyết trình để xin quyền sống. Vốn là mạng tao. Thơ Os cười khẩy. Nhưng không ngăn cản. 5 phút sau, Minh dựng 3 tờ giấy lên bàn. Mỗi tờ là một trang sơ lại. Chương 10, vỡ là 9, chương trình đố nọ. Chương 10, vỡ là 9, chương trình đố nọ. Sơ lại 1, vấn đề hiện tại Minh vẽ một hình người que bị vạm phải cắn cổ. Máu vọt ra. Hình người que nằm chết. Dưới đó, chữ viết nguyện vọng. Vàng hút máu giết người một người 5 lít máu một lần sử dụng 8 triệu người ở New York nếu hút hết 40 triệu lít máu nhưng giết hết không còn người không còn máu kết luận, lãng phí tài nguyên. Phở nhìn tờ giấy. Mặt vẫn lạnh lùng. Tao biết điều này. Đó là lý do chúng tao không giết hết loài người. Đúng Minh gật đầu. Nhưng hệ thống hiện tại vẫn lãng phí. Minh chỉ vào con số. Mỗi lần giết một người, mày mất đi nguồn máu tái tạo. Như chặt cây để lấy trái. Không khôn ngoan. Vậy thì mày đề xuất gì? Minh lật sang tờ giấy thứ hai. Sơ lai 2, giải pháp hệ thống hiến máu lần này, Minh vẽ một kim tự tháp chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng, đông người nhất. Chữ đồ nọ tầng giữa, ít người hơn. Chữ hệ lịt đồ nọ tầng trên, rất ít người. Chữ cán đi đặt vàng ải mới bên cạnh, mình viết chi tiết, đồ nọ, người hiến máu hiến 500ml máu, 2 tuần được trả, 500, 2 năm quyền lợi, bảo vệ an ninh, bảo hiểm y tế điều kiện, ký hợp đồng, không được rời khỏi hệ thống hệ lịt đồ nọ, người hiến ưu tú hiến đủ 20 lần thăng cấp được trả, 1.000, 2 năm quyền lợi, viết, chăm sóc cao cấp, phòng riêng, quyền thi tuyển điều kiện, trung thành, không phản bội cán đi đặt, ứng viên bảng ải vượt qua kỳ thi do First tổ. Trước được biến thành vàng ải gia nhập đội ngũ của Phelps, bất tử Phelps nhìn tờ giấy. Im lặng. Mẹ Cú Gì, đứng bên cạnh, cũng nhìn. Mắt mở to. Mày muốn. Mẹ Cú Gì lên tiếng. Biến việc hút máu thành một công ty. Đúng Minh gật đầu. Một công ty. Hoặc chính xác hơn, một tôn giáo. Phelps nhấn mày. Tôn giáo. Ừ Minh chỉ vào kim tự tháp. Mày coi, hệ thống này giống hệ tôn giáo. Hoặc đa cấp. Người ở dưới cống hiến, hy vọng lên trên. Người ở trên kiểm soát, hưởng lợi. Mình gõ tay vào chữ cạn đi đạt. Ngôi nhử là đây. Bất tử, quyền lực, trở thành vạm ải, con người nào chẳng muốn. Phlegos gật đầu chậm rãi. Nhưng nếu ai cũng trở thành vạm ải, không Minh ngắt lời, không phải ai cũng được. Tao đã nói rồi, phải vượt qua kỳ thi, và kỳ thi do mày tổ chức, mày quyết định ai được, ai không. Minh mỉm cười, mày kiểm soát tất cả. Phlegos im lặng, nhìn tờ giấy, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tiếng tờ u cờ tờ u cờ tờ u cờ đều đặn. Tiếp tục Phlegos cuối cùng cũng mở miệng. Minh lật sang tờ giấy thứ ba. Sơ lai ba, lợi ích để tao giải thích cho mày hiểu tại sao hệ thống mới này lợi hơn mình bắt đầu. Nhìn này, hệ thống cũ, mày cắn một thằng, hút cả 5 lít máu một phát, xong thằng đó chết. Mày có được máu, nhưng cũng có thêm một xác chết nữa phải xử lý. Làm vài ba lần là cảnh sát sẽ để ý nhiều xác chết xuất hiện cùng một khu vực, cùng một dấu hiệu. Rủi ro phát hiện cao quá. Minh nuốt tóc ra sau. Còn hệ thống mới, mỗi người cho 500ml máu, 2 tuần một lần. Tính ra 2 năm được 20 lần. 500ml nhân 20 bằng 10 lít, gấp đôi hệ thống cũ, mà người ta vẫn sống khỏe. Không ai chết cả. Rủi ro. Gần như bằng không. Nhưng mày phải nuôi họ chứ? Phlegos hỏi. Đúng. 500 đến 1.000 đô đó là tổng chi phí nuôi một người trong 2 năm, không phải mỗi lần hiến máu đâu. Tính ra mỗi lần chỉ tốn khoảng 25-50 đô thôi. Tiền ăn uống bổ sung, vitamin, đồ chăm sóc sức khỏe, kiểu vậy. Hơn nữa, mày có thể kiếm lại. Phlegos nhìn bảng. Mắt trợn sáng lên. Kiếm lại được bằng cách nào? Dễ thôi mình gãi đầu. Mày làm như công ty đa cấp. Mình đưa tay lên bẻm từng ngón. Thứ nhất. Đồ nọ muốn vào phải trả phí gia nhập 200 đô một lần. Họ nghĩ đó là phí xét nghiệm sức khỏe và phí thành viên câu lạc bộ. Thứ hai, phí thành viên hàng tháng. Đồ nọ thường trả 20 đô một tháng, hệ lịch đồ nọ trả 50 đô một tháng. Họ nghĩ đây là phí duy trì tư cách thành viên và phí tiếp cận các dịch vụ độc quyền. Tính 2 năm, đồ nọ đóng thêm 480 đô, hệ lịch đồ nọ đóng thêm 1,200 đô. Thứ ba, cán đi đặt muốn thi vàng ải. Lệ phí thi tuyển 500 đô. Phí đánh giá năng lực và phí đào tạo sơ bộ. Minh lính lại ghế, khô an nhì. Tính sơ sơ, một đồ nọ thường trong 2 năm đóng 680 đô, chi phí nuôi 500 đô, lợi 180 đô. Hệ lịch đồ nọ đóng 1,400 đô, chi phí nuôi 1,000 đô, lợi 400 đô. Cạn đi đặt thì đóng tổng cộng 1,900 đô trước khi thi, lợi ít nhất 900 đô. Và nếu họ đậu trở thành vàng ải, họ sẽ tuyển thêm đồ nọ mới, chu kỳ lại bắt đầu. Mô hình tự xoay vòng 4. Minh cười khẩy. Người ta trả tiền để được quyền hiến máu cho mày, rồi trả thêm tiền để được quyền thi trở thành vàng ải. Và nếu đủ, họ sẽ phục vụ mày suốt đời. Quỷ tha ma bắt Phlegos thở ra. Giọng vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó khác. Mày ta đạo thật. Tao là người Minh Mai. Tao biết cách hệ thống bóc lột người. Mẹ cu gì lên tiếng, nhưng con người sẽ chấp nhận sao? Họ sẽ không sợ à? Sợ Minh gật đầu. Nhưng họ sẽ tham lam hơn. Mày chưa hiểu loài người. Họ sẵn sàng chết vì tiền. Vì quyền lực. Vì giấc mơ bất tử. Minh chỉ ra cửa sổ. ngoài kia có bao nhiêu người ăn mày, thất nghiệp, nợ nần, có bao nhiêu người bị bệnh nan y liệt, sắp chết, có bao nhiêu người muốn trở nên mạnh mẽ, giàu có, bất tử. Minh quay lại nhìn Phaos, mày đưa cho họ cơ hội, họ sẽ nắm lấy, dù phải đổi bằng máu. Phaos đứng dậy, bước đến cửa sổ, tay đặt sau lưng, im lặng kéo dài. Mekuji nhìn Phaos, nhìn Minh, không dám lên tiếng. Minh đứng yên, chờ đợi. Một phút trôi qua, hai phút, ba phút, cuối cùng Phaos quay lại. Còn vấn đề mày nói hồi nãy, vấn đề về khoái cảm. Minh gật đầu. À, đúng rồi, tao suýt quên. Minh lấy thêm một tờ giấy, viết vội, bổ sung, trò chơi vàng thích giết người vì sướng, đúng không? Minh hỏi. Đúng. Vậy thì cho chúng giết, nhưng không phải người vô tội. Minh viết tiếp, hệ thống hình phạt, đồ nọ vi phạm hợp đồng bị đưa vào trò chơi săn mồi vàng ai được phép săn và giết luật, người trong trò chơi có 24 giờ để trốn thoát khỏi một khu vực nếu sống sót được tự do nếu bị bắt chết. Phở nhìn tờ giấy, mắt sáng lên, như săn bắn. Đúng, Minh gật đầu. Như săn bắn, vàng có được khoái cảm, nhưng người chết là những kẻ đã vi phạm luật. Hệ thống vẫn hoạt động, không ai ngoài hệ thống bị tổn hại. Phaos im lặng, rồi hắn cười, một tiếng cười lạnh lùng, nhưng không phải cười khinh miệt, là cười thích thú. Mày biết không, Phaos nói, tao đã sống 30 năm làm vàng ải, gặp hàng nghìn con người, giết hàng trăm. Phaos bước lại gần mình, nhưng chưa bao giờ tao gặp người nào tàn nhẫn như mày. Mình nói, tao không tàn nhẫn, tao chỉ thực tế. Thực tế à? Phaos mỉm cười, mày thiết kế một hệ thống biến con người thành gia súc, biến họ thành hàng hóa, rồi còn tạo ra trò chơi để giết những kẻ không tuân theo. Phaos vô vai Minh. Đó gọi là tàn nhẫn, thằng người. Minh không trả lời. Phaos quay lại bàn, ngồi xuống, nhìn ba tờ giấy Minh vẽ. Nhưng Phaos gõ tay lên bàn, có một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? La mẹ xạ. Minh nhíu mày. Các trưởng lão vắng ải. Đúng, Phaos gật đầu. Chúng sẽ không chấp nhận hệ thống này. Chúng đã sống hàng nghìn năm theo cách cũ. Chúng sẽ nghĩ đây là trò phản loạn. Vậy thì, Minh nói chậm rãi, không cần chúng chấp nhận. Phaos nhìn Minh, mắt lạnh lùng. Mày đang nói gì? Tao nói, Minh bước lại gần. Mày đang chuẩn bị nghi lễ La Mã Dạ, đúng không? Mày muốn trở thành bỡ lù gột. Mày muốn thống trị tất cả vãng hải. Phaos không trả lời, nhưng ánh mắt đã trả lời rồi. Vậy thì khi mày thành công, Minh tiếp tục, mày sẽ là thần, mày sẽ là luật. La mẹ xạ sẽ phải nghe theo mày. Minh mỉm cười. Và hệ thống này sẽ giúp mày có đủ nguồn lực để thực hiện nghi lễ. Đủ máu, đủ người, đủ quyền lực. Phaos im lặng. Lâu, rất lâu. Rồi hắn đứng dậy. Thú vị. Phaos bước ra khỏi bàn, đi một vòng quanh phòng, tay vẫn đặt sau lưng. Rất thú vị. Mẹ cu gì đứng yên. Mình cũng vậy. Phaos dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra thành phố New York bên dưới. Ánh sáng bình minh đã lên cao hơn, nhuộm bầu trời màu vàng cam. Mày biết không, Minh, Phaos nói, không quay lại. Tao đã chuẩn bị cho nghi lễ La Mã Dạ 3 năm rồi. 3 năm lên kế hoạch, tìm 12 trưởng lão, chuẩn bị máu. Phaos quay lại nhìn mình, nhưng vẫn thiếu một thứ. Thiếu gì? Thiếu một hệ thống để duy trì sau khi tao trở thành bợ lũ gột. Phaos nói, tao có thể giết chết bợ lạ, tao có thể thống trị các vãng ải. Nhưng rồi sao? Làm sao kiểm soát 8 triệu người ở New York? Làm sao giữ họ im lặng? Làm sao biến họ thành nguồn lực thay vì mối đe dọa? Phaos bước lại gần mình. Tao chưa có câu trả lời. Cho đến bây giờ. Minh thở phào, nhẹ nhõm. Vậy là tao chấp nhận. Phaos ngắt lời. Tao cho mày triển khai hệ thống. Nhưng Phaos giơ một ngón tay lên. Có điều kiện. Điều kiện gì? Mày có 3 tháng. Minh giật mình. 3 tháng? Đúng, Phaos gật đầu. 3 tháng để xây dựng hệ thống, tìm người, huấn luyện, vận hành. Nếu thành công, tao sẽ chính thức triển khai rộng rãi. Phaos đi lại bàn, ngồi xuống. Nhưng nếu thất bại? Phaos không nói tiếp. Không cần nói. Minh hiểu rồi. Thất bại chết. Và nếu thành công? Minh hỏi. Giọng run run. Phaos mỉm cười. Lần đầu tiên, một nụ cười không lạnh lùng. Nếu thành công, mày sẽ được tưởng tượng xứng đáng. Nhưng chỉ khi mày thành công. 3 tháng. Đừng làm tao thất vọng. Được. Tao nhận. Phaos mỉm cười. Giơ tay ra. Minh bắt tay. Bàn tay Phaos lạnh như băng, mạnh như kìm, bóp chặt tay Minh đến mức xương tê răng rắc. Chào mừng đến với đội ngũ, Minh, Phaos nói. Đừng chết nhanh quá. Tao sẽ cố, Minh trả lời. Giọng khàn khàn. Phaos buông tay ra, quay sang mẹ cụ gì, đưa hắn đến khu văn phòng, chuẩn bị máy tính, điện thoại, giấy tờ, tất cả những gì hắn cần. Vâng, mẹ cụ gì gật đầu. Phaos quay lại Minh. Còn một việc nữa. Gì? Quỳnh. Minh giật mình. Quỳnh sao? Nó ghét mày, Phaos nói thẳng. Nó sẽ không hợp tác. Nó sẽ cản trở mày. Vậy thì mày phải tự xử lý. Phaos ngắt lời. Tao sẽ không can thiệp. Nếu mày muốn Quỳnh nghe lời, mày phải tự thuyết phục. Hoặc. Phaos mỉm cười lạnh lùng. Loại bỏ. Minh nuốt nước bọt. Tao hiểu. Tốt, Phaos gật đầu. Bây giờ đi đi. Tao còn việc. Mẹ cu gì dẫn Minh ra khỏi phòng. Cửa đóng lại. Minh thở dài. Toàn thân mồ hôi lạnh. Em ổn không? Mẹ cu gì hỏi. Ổn, Minh trả lời. Nhưng đôi chân run. 3 tháng. 3 tháng để xây dựng cả một hệ thống. 3 tháng để sống sót. Chết tiệt Minh chửi thầm. Tao vừa làm cái quái gì vậy? Nhưng đã muộn rồi. Đã ký hợp đồng với quỷ rồi. Giờ chỉ còn cách tiến về phía trước. Hoặc chết. Minh đứng trước một tòa nhà cũ kỹ ở trung tâm đảo Tào La, tay cầm tách cà phê sở tạ bụt mà mẹ cụ gì mua cho giá 7 đô, đắt hơn cả bữa trưa của hắn ở Việt Nam. Đây hả? Quyên hỏi, giọng đầy hoài nghi. Trước mặt họ là một nhà thờ bỏ hoang. Tường gạch đỏ bong chóc. Cửa sổ kính màu vỡ nát, chỉ còn mấy mảnh lỏng lẻo đung đưa trong gió. Bàn thờ đổ nát, ghế ngồi út sắp la liệt. Mùi ẩm mốc và phân chim sộc vào mũi. Quyên tao mày, sao không thuê bổ rẻ hả thôi? Đỡ tốn tiền. Cái này nhìn như sắp sập. Minh lắc đầu, bước vào trong. Giày da kêu lạo xạo trên sàn gỗ mục nát. Ánh sáng buổi sáng từ những cửa sổ vỡ chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng xuyên qua bụi bay. Minh nhìn lên trần vòm cao vút, mỉm cười, vì tao không xây nhà máy sản xuất máu, tao đang xây một tôn giáo. Quyên nhìn Minh như nhìn thằng điên. Mẹ Cú Di đứng bên cạnh với chiếc váy đỏ bỏ sát, cũng cao mày, tôn giáo. Đúng vậy, Minh quay lại, giơ tay chỉ khắp căn phòng. Túi bay biết sự khác biệt giữa một công ty và một tôn giáo là gì không? Quyên căn giọng, tao không quan tâm. Công ty trả tiền cho nhân viên, Minh nói, bỏ qua thái độ của Quyên. Tôn giáo thu tiền từ tín đồ, công ty phải thuyết phục người ta làm việc. Tôn giáo khiến người ta tự nguyện chết vì niềm tin. Minh bước đến mục giảng đổ nát, đặt tay lên mặt gỗ mục, con người không cần máu. Họ cần ý nghĩa. Họ cần hy vọng. Họ cần một thứ lớn lao hơn bản thân để tin tưởng. Quyên lạnh lùng, mày định biến việc hiến máu thành tôn giáo. Chính xác, Minh gật đầu. Họ sẽ không cảm thấy mình đang bán máu. Họ sẽ cảm thấy mình đang cống hiến. Đang làm một việc thiêng liêng. Đang trên hành trình đến bất tử. Mẹ Cú Di nhìn mình, trong mắt có gì đó khác. Không phải ghê tởm, mà là tò mò, và cưng nghĩ họ sẽ tin. Họ sẽ tin. Minh quay lại nhìn cô. Vì tôn giáo mạnh nhất không phải tôn giáo nói về thần thánh trên trời, mà là tôn giáo hứa hẹn quyền năng ngay trên đất. Minh chỉ ra cửa sổ, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng xa xa, ngoài kia có bao nhiêu người nghèo sống dưới gầm cầu, bao nhiêu người thất nghiệp không biết ngày mai ăn gì, bao nhiêu người bệnh nan y nằm chờ chết trong bệnh viện. Minh quay lại, tao sẽ đưa cho họ hy vọng được sống lại, hy vọng trở nên mạnh mẽ, hy vọng bất tử. Quyên nhìn Minh lâu, rồi khẽ gật đầu, tà đạo, tao là người Minh mới bay, tao biết cách hệ thống bóc lột người. Chương 11, vỡ lá 10, đền hiến máu. Chương 11, vỡ lá 10, đền hiến máu. 4 tuần tiếp theo, Minh biến nhà thờ bỏ hoang thành một thứ gì đó khác. Không phải đẹp đẽ, nhưng ấn tượng. Tầng một sảnh đường chính Minh giữ nguyên kiến trúc gốc. Chân vòng cao. Ghế gỗ xếp thành hàng dài như lễ đường. Nhưng thay vì thập giá, phía trên bục giảng là một biểu tượng khổng lồ, giọt máu đỏ tươi, được làm bằng kính nhuộm màu, phát sáng khi có ánh đèn chiếu vào. Cửa sổ kính màu được sửa chữa, nhưng không theo kiểu cơ đốc giáo truyền thống. Thay vào đó, Minh thuê một người nghệ sĩ nghèo vẽ lại hình ảnh những người đứng dưới giọt máu khổng lồ, tay giơ lên như đang tiếp nhận ơn phước. Quyên nhìn bức tranh kính, cau mày, mày làm họ trông như đang tờ máu. Đúng vậy, Minh gật đầu. Máu là sự sống, máu là quyền năng. Đó là điều tao muốn họ tin. Mẹ Cú Dì đứng bên cạnh, nhìn quanh, trông đẹp. Theo kiểu rùng rợn. Tầng 2 phòng hiến máu đây mới là nơi Minh đầu tư công sức. Không phải phòng bệnh viện lạnh lẽo với đèn huỳnh quang chói chang, mà là phòng bếp khách sạn 5 sao. 6 căn phòng nhỏ, mỗi phòng một giường êm ái trải ga lụa trắng. Đèn vàng dịu nhẹ. Nhạc cổ điển du dương phát từ loa ẩn. Hương thơm lạ vẹn đờ thoang thoảng. Thiết bị y tế kim tiêm, túi máu, máy đo huyết áp đều được giấu kín trong tủ lâm tường, chỉ lộ ra khi cần. Maria, y tá người Mexico mà Minh thuê với lương 3.000 đô một tháng, đứng trong phòng với bộ đồng phục trắng sạch sẽ, anh chắc người ta sẽ đến. Họ sẽ đến, Minh nói. Và khi họ nằm trên giường này, họ sẽ không cảm thấy sợ. Họ sẽ cảm thấy đặc biệt. Carlos, một y tá nam người Cuba, gật đầu, nhưng tại sao phải đầu tư nhiều thế? Chỉ lấy máu thôi mà. Minh quay lại nhìn hắn, vì tao không muốn họ nghĩ mình đang bán máu. Tao muốn họ nghĩ mình đang được vinh dự. Tầng 3 khu ứng viên tầng này bị khóa. Chỉ Minh, Quỳnh và mẹ Cụ Gì được phép lên. Bên trong là một phòng rộng với ghế da, bàn gỗ óc chó, tủ rượu cao cấp. Tường treo những bức tranh cổ hình ảnh chiến binh, vua chúa, người hùng. Đây là nơi hệ lịch đồ nọ được phép vào, Minh giải thích. Khi họ hiến đủ 20 lần, họ sẽ lên đây, ngồi trên ghế da này, uống rượu vang đắt tiền và cảm thấy mình gần hơn với mục tiêu. Quỳnh lạnh lùng, mục tiêu nào? Trở thành cạn đi đặt, Minh nói. Trở thành một trong tụi bây. Tầng hầm kho máu đây là nơi thực sự quan trọng. Minh đầu tư 20.000 đô cho hệ thống tủ lạnh y tế chuyên nghiệp. Nhiệt độ kiểm soát chính xác ở 4 độ C. Hệ thống báo động tự động nếu mất điện. Máy phát điện dự phòng. Phòng riêng của Flores ở góc tầng hầm một căn phòng tối, không cửa sổ, chỉ có giường và tủ quần áo. Nơi Flores ngủ 3 ngày. Quyên nhìn quanh kho máu, gật đầu, được. Ít nhất phần này mày làm đúng. Tuần thứ tư, công trình hoàn thành. Minh đứng ở sảnh chính, nhìn lên biểu tượng giọt máu đỏ khổng lồ phát sáng dưới ánh đèn. Mẹ Cú Dì bước vào, giày cao gót lách cách trên sàn gỗ, chị đã in xong poster và thuê người dán khắp khu phố nghèo. Cô đưa cho Minh một tờ poster. Giáo hội Vĩnh Sinh tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tham gia buổi giảng miễn phí thứ 78 PM địa chỉ 423 Sutterman Street. Đạo táo Lam Minh cầm tờ poster, mỉm cười mỏng, "Giáo hội Vĩnh Sinh, tao thích." Quyên từ trong bóng tối bước ra, "Mày chắc có người đến." "Sẽ có," Minh nói. Los Angeles có 60.000 người vô gia cư, 200.000 người thất nghiệp, hàng chục nghìn người bệnh nan y, gì họ không có gì để mất. Minh quay lại nhìn Quyên, và khi con người không có gì để mất, họ sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì. Bài giảng đầu tiên, tuần 5, tối thứ bảy, 7:45 tối. Minh đứng ở cửa sau nhà thờ, nhìn qua khe cửa ra sảnh chính. 52 người. Họ ngồi rải rác trên ghế gỗ, nhìn quanh với vẻ hoài nghi. Hầu hết mặc quần áo cũ kỹ, có mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi đường phố. Một ông già tóc bạc trắng, da rám nắng, có lẽ vô gia cư. Một phụ nữ trung niên gầy guộc, tay bó băng, nhìn như đang bệnh. Ba người đàn ông trẻ, hình xăm khắp tay, có lẽ vừa ra tù. Hai cô gái trẻ, mắt thâm quầng, có lẽ nghiện ma túy đang cai. Mẹ cu gì đứng bên cạnh mình, thì thầm, như những người sắp chết. Đúng vậy, Minh gật đầu. Và đó là lý do họ ở đây. 8 giờ đúng. Đèn tắt. Sảnh chính chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ biểu tượng giọt máu phía trên bục giảng. Tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông già bước lên bục giảng. Tóc bạc trắng trải ngược gọn gàng. Mặc áo choàng đen dài. Cổ đeo thánh giá bạc nhưng thánh giá này hơi khác, ở giữa có giọt máu đỏ nhỏ. Phát đờ ôi chủ tìm. Minh đã tìm thấy ông ta một tuần trước một linh mục bị truất phế vì bê bối tài chính, đang sống trong phòng trọ rẻ tiền ở Eatla, nợ nần chồng chất. 10.000 đô một tháng. Không hỏi gì. Chỉ đọc bài giảng theo kịch bản Minh biết. Ông ta đồng ý ngay. Phát đờ ôi chủ tìm đứng im trên bục giảng, nhìn xuống đám đông. Im lặng kéo dài 10 giây. Rồi ông mở miệng, giọng trầm ấm vang khắp sảnh, các con yêu dấu. Đám đông im bặt. Hôm nay tôi không đến đây để nói về Chúa. Một vài người cau mày. Tôi đến để nói về sự bất tử. Minh đứng sau cửa, mỉm cười. Ông già này diễn giỏi thật. Phát đờ ôi chủ tìm bước xuống bục, đi chậm rãi giữa hàng ghế, các con có tin vào thiên đường không? Không ai trả lời. Có tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ sống mãi không? Một số người gật đầu. Một số lắc đầu. Phần lớn vẫn im lặng. Phát đờ ôi chủ tìm dừng lại giữa sảnh, giơ tay lên, nhưng nếu tôi nói với các con sự bất tử không phải ở thiên đường. Ông quay lại, giơ tay chỉ lên biểu tượng giọt máu phát sáng, mà ngay ở đây. Trên trái đất này. Im lặng. Ông già tóc bạc hỏi, giọng khàn khàn, ông định nói gì? Phát đờ ôi chủ tìm mỉm cười, bước đến gần ông, máu là sự sống. Kinh Thánh đã nói, sự sống của xác thịt ở trong huyết. Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông già, ai nắm giữ máu, ai nắm giữ sự sống. Ai kiểm soát sự sống sẽ không bao giờ chết. Một người đàn ông trẻ hình xăm kín tay hỏi lớn, ông định bán tôn giáo nào đây? Không phải tôn giáo. Phạt đờ ổ chủ tìm lắc đầu, mà là một con đường. Ông bước về phía bục giảng, giọng vang vọng, một hành trình. Các con hiến máu, nuôi dưỡng những người mạnh hơn. Và nếu các con chứng tỏ được giá trị. Ông quay lại, ánh mắt quét qua đám đông, các con sẽ trở thành một trong họ. Phụ nữ trung niên gầy gò hỏi, giọng run, trở thành ai? Phạt đờ ổ chủ tìm mỉm cười bí ẩn. Ánh sáng từ giọt máu phía sau chiếu vào, tạo bóng đen trên khuôn mặt ông, những người bất tử. Sau bài giảng, Phạt đờ ổ chủ tìm nói thêm 30 phút. Về máu là nguồn sức mạnh. Về những người đã đạt được bất tử qua máu. Về cơ hội được ban cho những người xứng đáng. Ông không nói cụ thể. Chỉ ám hiệu. Chỉ gợi ý nhưng đủ để đám đông tò mò. 9 giờ tối, đèn bật sáng trở lại. Phát đờ ổ chủ tìm nói, nếu các con quan tâm, hãy ở lại. Sẽ có người giải thích thêm. 30 người đứng dậy, đưa ra. Họ lắc đầu, miệng lẩm bẩm, lừa đảo. Tà giáo. Mất thời gian. Nhưng 22 người vẫn ngồi lại. Mình bước ra từ cửa sau. Mặc vest đen, áo sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng. Trông như giám đốc công ty công nghệ trẻ tuổi. Hắn bước lên bục giảng, mỉm cười, cảm ơn các anh chị đã ở lại. Tôi tên Michael. Giọng Minh bình tĩnh, rõ ràng. Không hề run. Tôi là người quản lý giáo hội Vĩnh Sinh. Và tôi sẽ giải thích cụ thể những gì Phạt đờ ổ chủ tìm vừa nói. Minh bước xuống bục, đứng giữa đám đông. Trước tiên, tôi muốn nói rõ, đây không phải lừa đảo. Không phải trò MLM. Không phải tà giáo. Đây là một thương vụ. Người đàn ông trẻ hình xăm hỏi, thương vụ gì? Các anh chị hiến máu, Minh nói thẳng. 500ml mỗi 2 tuần. Đổi lại, các anh chị nhận 500 đô tiền mặt. Bảo hiểm y tế. An ninh bảo vệ. Và quyền thi tuyển. Phụ nữ trung niên cau mày, quyền thi tuyển vào đâu? Minh im lặng vài giây, rồi nói, để trở thành một trong chúng tôi. Chúng tôi là ai? Minh không trả lời. Chỉ mỉm cười mỏng. Ông già tóc bạc hỏi, còn chuyện bất tử thì sao? Đó có phải chỉ là ẩn dụ không? Minh nhìn thẳng vào mắt ông, không phải ẩn dụ. Căn phòng im bặt. Minh tiếp tục, nhưng tôi không thể chứng minh ngay bây giờ. Các anh chị phải tin tôi. Hoặc không? Tùy chọn. Một cô gái trẻ hỏi, 500 đô, hiến máu mỗi 2 tuần thật không? Thật. Minh gật đầu. Tiền mặt. Ngay sau khi hiến máu. Cô gái nuốt nước bọt. Minh biết cô đang nghĩ gì. 500 đô. Gấp đôi tiền thuê nhà. Đủ mua thức ăn cả tháng. Đủ trả nợ. Có hợp đồng không? Người đàn ông trẻ hỏi. Có. Minh nói. 2 năm. Các anh chị cam kết hiến máu đều đặn. Không được rời khỏi hệ thống. Nếu vi phạm, sẽ có hậu quả pháp lý. Hậu quả gì? Bồi thường thiệt hại, Minh nói. Chúng tôi đầu tư vào sức khỏe của các anh chị. Bảo hiểm y tế. Chế độ dinh dưỡng. Nếu các anh chị bỏ giữa chừng, chúng tôi có quyền đòi lại. Thực ra không có chế độ dinh dưỡng gì. Nhưng nghe có vẻ hợp lý. Phụ nữ trung niên hỏi, còn chuyện thăng cấp. Hệ lịch đồ nọ là gì? Sau 20 lần hiến máu, Minh giải thích, các anh chị sẽ được thăng cấp. Phụ cấp tăng lên 1.000 đô cho 2 năm. Phòng hiến máu riêng. Chăm sóc cao cấp. Và quan trọng nhất. Minh dừng lại, nhìn quanh, quyền thi tuyển để trở thành candidate. Candidate là gì? Ông già hỏi. Minh mỉm cười, bước đầu tiên để trở thành bất tử. 10 giờ tối, Minh ngồi trong một phòng nhỏ tầng 2, trước mặt là một chồng hợp đồng. Mẹ Cuji và Quỳnh đứng bên cạnh. Từng người một bước vào. 15 người trong số 22 người ở lại quyết định ký hợp đồng. Người đầu tiên là má cất cựu tù, mới ra tù 3 tháng, không tìm được việc làm. Cao to, da đen, tay có hình xăm băng đảng. Hắn cầm bút, nhìn hợp đồng, này nếu tôi chết trong quá trình hiến máu thì sao? Gia đình anh sẽ nhận 50,000 đô bồi thường mình nói. Và chi phí tang lễ. Má cất nhìn Minh Lâu, rồi ký tên với bàn tay to gấp đôi tay mình. Người thứ hai là Elena mẹ đơn thân, 3 đứa con, sống nhờ phiếu thực phẩm. Gầy guộc, tóc rối bù, mắt thâm quầng. Cô hỏi, dọ run, nếu tôi trở thành cán đi đạt tôi sẽ thật sự bất tử à? Nếu cô vượt qua kỳ thi mình gật đầu, cô sẽ không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Elena nuốt nước bọt, ký tên với tay run rẩy. Người thứ ba là David, người đàn ông khoảng 50 tuổi, da xanh xao, tóc hói nửa đầu. Hắn ho khan, bàn tay gầy guộc. Tôi bị ung thư, David nói, giọng khàn khàn. Giai đoạn cuối. Bác sĩ nói tôi còn sống được 6 tháng. Hắn nhìn mình, mắt đỏ hoe, nếu tôi trở thành một trong các anh tôi sẽ khỏi bệnh à? Minh nhìn David lâu. Trong đầu hắn nghĩ, hắn sẽ chết. Tao biết. Phơ sẽ không biến hắn thành vắng ải. Hắn chỉ là công cụ. Nhưng Minh mỉm cười, nếu anh vượt qua kỳ thi, vàng không bị bệnh. David nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Rồi hắn mở mắt, cầm bút, ký tên. 11 giờ tối. 15 hợp đồng. 15 người. Minh ngồi trong phòng nhỏ, nhìn chồng giấy trước mặt. Mẹ cu gì bước vào, mang theo một tách trà, cưng à, cưng càng ngày càng giống bảng hơn bọn chị rồi đó. Minh nhìn lên, giống. Cưng định lừa họ bằng hy vọng giả dối sao? Minh cầm tách trà, uống một ngụm, tao không lừa họ. Họ thật sự có cơ hội trở thành bảng ải. Nhưng cưng biết Phở sẽ không chọn hầu hết họ. Đúng, Minh gật đầu. Nhưng họ không biết. Và hy vọng dù có giả dối vẫn tốt hơn tuyệt vọng. Mẹ cu gì im lặng. Minh đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng sáng rực, mày biết sự khác biệt giữa tao và Phở là gì không? Là gì? Phở bóc lột người bằng bạo lực. Còn tao bóc lột người bằng hy vọng. Minh quay lại, bị cười lạnh, cách nào hiệu quả hơn, mày nghĩ sao? Mẹ cu gì nhìn Minh lâu, rồi lắc đầu nhẹ, chị không biết chị nên khen cưng hay sợ cưng. Cả hai Minh nói. Luôn luôn cả hai. Nghi lễ hiến máu, tuần 68, việc hiến máu không phải quy trình y tế mà là một nghi lễ. Minh ngồi trong văn phòng tầng 50, nhìn Phở giải thích, mày muốn họ cảm thấy đặc biệt. Vậy hãy cho họ một buổi lễ. Lễ? Phở hỏi. Đúng vậy, Minh gật đầu. Như nhà thờ. Như đền chùa. Như tôn giáo. Và thế là mỗi thứ bảy và chủ nhật, đồ nọ được triệu tập về đền thờ. Chương 12, vợ là 11, nghi lễ hiến máu. Chương 12, vợ là 11, nghi lễ hiến máu. Thứ bảy đầu tiên, 8 PM, Minh đứng ở góc sảnh chính, nhìn 52 người ngồi thành hàng dài trên ghế gỗ. Họ im lặng. Không ai nói chuyện. Không ai lướt điện thoại. Ánh đèn từ biểu tượng giọt máu đỏ phía trên bục giảng chiếu xuống, nhuộm cả căn phòng một màu đỏ huyền bí. Phát đờ ổ chủ tin bước ra, áo choàng đen dài phủ xuống sàn. Giọng ông vang lên trầm ấm, máu là của cải. Máu là sức mạnh. Máu là chìa khóa dẫn đến bất tử. Minh nhìn đám đông. Họ ngẩng đầu lên, mắt sáng như đứa trẻ nghe chuyện cổ tích. Hôm nay, các con sẽ cống hiến một phần sức sống của mình. Phát đờ ổ chủ tin tiếp tục. Và trong tương lai, các con sẽ nhận lại gấp nghìn lần. Má cất ngồi hàng đầu, tay nắm chặt lại. Elena bên cạnh, tay run run. David ho khan, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giọt máu đỏ phía trên. Minh nghĩ trong đầu, tốt, rất tốt. Phát đờ ổ chủ tin đọc thêm mấy câu kinh, thực ra là những câu Minh viết sẵn, lấy cảm hứng từ kinh thánh lẫn lộn với triết lý vạm ải rồi vỗ tay. Bây giờ, các con hãy lên tầng 2. Một lần một người. Chúng ta sẽ bắt đầu. 9 PM, má cất là người đầu tiên. Minh dẫn hắn lên cầu thang gỗ cũ kỹ, giày da kêu lạo xạo trên từng bậc. Đến tầng 2, Maria đứng đợi ở cửa, mỉm cười, mời anh vào đây. Má cất bước vào một trong 6 phòng nhỏ. Bên trong, giường êm ái trải ga lụa trắng, đèn vàng dịu nhẹ. Nhạc cổ điển bản cẩn re lần của đợt si phát nhẹ nhàng từ loa ẩn. Mùi hương lạ vẹn đờ thoang thoảng. Má cất nuốt nước bọt, trông sang quá. Anh xứng đáng, Maria nói, giọng dịu dàng. Mời anh nằm xuống. Má cất nằm lên giường, cảm giác ga lụa mát lạnh trên da. Maria kéo tủ âm tường ra, lấy kim tiêm, túi máu, máy đo huyết áp. Anh sẽ không cảm thấy đau đâu, Maria nói trong khi băng quấn cánh tay má cớt. Chỉ hơi mát một chút. Kim tiêm đâm vào. Má cớt nhăn mặt, nhưng thực sự không đau. Maria nhẹ nhàng xoa tay anh, thở sâu vào. Nghĩ về điều tốt đẹp. Má cớt nhắm mắt lại. Nhạc cổ điển du dương. Hương lạ vẹn đời êm dịu. Ánh đèn vàng ấm áp. Hắn không cảm thấy sợ. Hắn cảm thấy đặc biệt. 500 ml máu từ từ chảy vào túi nhựa trong suốt. Đỏ thấm. Nặng trĩu. 15 phút sau, Maria rút kim ra, băng bó cẩn thận, xong rồi. Anh nghỉ 5 phút, rồi xuống tầng 1 ăn tối nhé. Má cất gật đầu, mặt hơi xanh xao nhưng mắt vẫn sáng. Từng người một, họ lên tầng 2. Elena, David, ông già tóc bạc, hai cô gái trẻ, người đàn ông trẻ hình xăm. Maria và Carlos làm việc như máy móc nhẹ nhàng, cẩn thận, chuyên nghiệp. Không một lời thừa, không một cử chỉ thô bạo. Máu chảy vào túi. Một túi, hai túi, 5 túi, 10 túi. Minh đứng ở hành lang, đếm trong đầu, 52 người. Mỗi người 500 ml, 26 lít máu. Phơ sẽ hài lòng. 10 PM tầng 1, bàn ăn dài được dọn sẵn. Đĩa bít tết bò nướng còn bốc khói. Khoai tây niềm mơ. Salad rau trộn dầu ô liu. Ly rượu vang đỏ hóng ánh dưới ánh đèn. 52 người ngồi quanh bàn, mắt trợ to. Má cất hỏi khẽ, này miễn phí à? Đương nhiên, Minh nói, ngồi xuống đầu bàn. Các anh đã cống hiến. Đây là phần thưởng. Họ ăn như những người đói 3 ngày. Hệ lẽ nạ khóc khi cắn miếng bít tết đầu tiên cô đã không ăn thịt bò được 6 tháng rồi. David uống rượu vang, mắt nhắm lại, thở dài thỏa mãn. Ông già tóc bạc cầm miếng bánh ngọt, run run, ông thật tốt. Minh mỉm cười, cầm ly rượu lên, ta không tốt. Ta chỉ công bằng hắn uống một ngụm, nhìn quanh bàn, các anh đã cho ta thứ quý giá nhất máu của các anh. Ta đưa lại cho các anh thứ các anh xứng đáng sự tôn trọng. Má cất hỏi, giọng run run, hệ thống này là gì? Minh đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt má cất, một ngày anh sẽ hiểu. Nhưng bây giờ, hãy tin ta. Và tiếp tục cống hiến. Má cất gật đầu. 2 tháng sau, số lượng đồ nọ tăng lên 80 người. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, họ đến, nghe phạt đờ ổ chủ tỉnh giảng, lên tầng 2 hiến máu, rồi xuống tầng 1 ăn tối sang trọng. Họ không còn cảm thấy mình đang bán máu. Họ cảm thấy mình đang thuộc về một cái gì đó lớn lao hơn. Minh thu được hơn 300 lít máu trong 2 tháng. Fergus hài lòng. Quỳnh vẫn cau mày nhưng không còn nói gì. Mẹ cú gì thỉnh thoảng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ không biết nên khen hay sợ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Elite đồ nọ đầu tiên, tuần 10, Marcus đã hiến đủ 20 lần. Một đêm thứ bảy, sau khi hiến máu xong, hắn đang ngồi ăn bít tết thì mẹ cụ gì bước tới, túi xuống thì thầm, Marcus. Anh được triệu tập lên tầng 3. Marcus nước lên, miếng thịt còn ngậm trong miệng, tầng 3. Đúng vậy, mẹ cụ gì gật đầu. Đi theo tôi. Marcus đứng dậy, tay hơi run. Những người khác nhìn theo với ánh mắt ghen tị. Cầu thang lên tầng 3 hẹp hơn, tối hơn. Mỗi bậc thang kêu cốt két dưới chân Marcus. Mẹ cụ gì mở cửa. Bên trong, Minh đứng đợi, mỉm cười, chúc mừng. Anh đã trở thành elite đồ nọ. Marcus bước vào. Phòng rộng. Ghế da sang trọng. Bàn gỗ hốc cho bóng loáng, tủ rượu cao cấp với những chai có nhãn bằng tiếng Pháp, tường treo tranh cổ chiến binh La Mã, vua chúa thời Trung Cổ, người hùng với kiếm và khiên. Ba người khác đã ngồi ở đó, hệ lẽ nạ ba mẹ đơn thân gầy buộc, giờ đã béo ra một chút, mặc váy đen đẹp đẽ, David người đàn ông ung thư, giờ da hồng hào hơn, tóc đã mọc lại một ít, ông già tóc bạc giờ mặc vest cũ nhưng sạch sẽ, tóc chải gọn. Họ nhìn Marcus, gật đầu chào. Minh chỉ vào ghế da, ngồi đi. Marcus ngồi xuống. Ghế da mềm như nằm trên mây. Minh rót rượu vang vào ly pha lê, đưa cho Marcus, từ giờ, anh được hưởng đặc quyền. Đặc quyền gì? Trợ cấp tăng gấp đôi, mình nói. 1.000 đô. Phòng hiến máu riêng không phải xếp hàng nữa. Chăm sóc y tế cao cấp, nếu anh ốm, ta sẽ gọi bác sĩ riêng đến tận nhà. Marcus nuốt nước bọt, và thế thôi hả? Minh mỉm cười, bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Marcus, và quan trọng nhất, anh có quyền thi tuyển. Thi gì? Minh dừng lại, giọng hạ thấp, để trở thành cán đi đát. Bước đầu tiên trên con đường bất tử. Căn phòng im lặng. Marcus cầm ly rượu, tay run run, anh nói thật à? Ta chưa bao giờ nói dối, Minh nói. Nhưng con đường này không dễ. Anh phải chứng minh giá trị. Hiến máu đều đặn, trung thành tuyệt đối, không phản bội, không rời khỏi hệ thống. Má cất hỏi, giọng khàn khàn, khi nào? Khi Fergus cho phép, Minh nói. Có thể 6 tháng nữa, có thể 1 năm. Nhưng nếu anh kiên trì, anh sẽ được chọn. Má cất đặt ly xuống, đứng dậy, nhìn Minh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Minh gật đầu, tốt. Bây giờ hãy ngồi xuống, uống rượu, trò chuyện với những người cung cấp. Các anh là hệ lý rồi. Má cất ngồi xuống, cầm ly rượu, nhìn quanh. Hệ lẽ nào mỉm cười với hắn, chào mừng anh đến câu lạc bộ. David gật đầu, chúng ta là những người được chọn. Ông già tóc bạc cười khẽ, sớm thôi. Chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó lớn lao hơn. Marcus uống một ngụm rượu. Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Hắn nhìn lên bức tranh treo tường một chiến binh La Mã cầm kiếm, đứng trên đống thi thể kẻ thù. Hắn nghĩ trong đầu, tôi sẽ trở thành người đó. Tôi sẽ mạnh mẽ. Tôi sẽ bất tử. Và từ đó, Marcus hiến máu đều đặn hơn. Trung thành hơn. Ngoan ngoãn hơn. Không chỉ Marcus ghế lệ nạ, David, ông già tóc bạc, tất cả đều như vậy. Họ không còn là những người bán máu. Họ là những tín đồ. Minh đứng ở cửa sổ tầng 50, nhìn xuống thành phố New York về đêm. Fergus bước lại, đứng bên cạnh, mày làm tốt. Tao biết, Minh nói. 300 lít máu trong 2 tháng, Fergus nói. 80 người trung thành. 4 elite đồ nỏ. Mày xây dựng được một hệ thống ổn định. Minh quay lại nhìn Fergus, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu mày muốn nhiều hơn, tao cần thêm tiền. Thêm nhà thờ. Thêm người. Fergus gật đầu, mày sẽ có. Nhưng nhớ đừng để họ biết quá nhiều. Đừng để họ thấy tao. Tao biết, Minh nói. Họ chỉ cần thấy hy vọng. Còn lại, tao sẽ lo. Fergus mỉm cười nụ cười lạnh lẽo, mày thật sự hiểu con người. Minh nói, tao là người mà. Tao biết cách người ta nghĩ, cách người ta sợ, cách người ta hy vọng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thấp, và hy vọng là thứ mạnh nhất trên đời. David đang chết. Không phải kiểu chết dần chết mòn theo nghĩa bóng mà là chết thật ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói còn sống được 6 tháng, giờ qua được 3 tháng rồi. Nhưng hắn vẫn đến. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, David lê bước vào giáo hội vĩnh sinh với khuôn mặt ngày càng xanh xao hơn, tay ngày càng run rẩy hơn. Ngồi hàng đầu, nghe phạt đờ ổ chủ tin giảng, rồi lên tầng 2 hiến máu. Maria lo lắng hỏi mình, anh ấy yếu quá rồi. Em sợ anh ấy ngất khi lấy máu. Cứ lấy nhẹ nhàng, Minh nói. Hắn cần hy vọng. Hy vọng. Thứ duy nhất giữ David sống qua từng ngày. Đêm thứ 7, tuần thứ 11, 11 PM, Minh đang đứng trong tầng hầm, kiểm tra hệ thống tủ lạnh chứa máu. 400 lít. 80 đồ nọ trung thành. 5 elite đồ nọ. Con số đẹp. Đột nhiên, cửa tầng hầm mở. David lảo đảo bước vào. Minh quay lại, nhíu mày, David. Anh làm gì ở đây? Tầng hầm cấm xin anh, David ngắt lời, giọng khàn khàn. Làm tôi thành vắng ải. Bây giờ, Minh đứng im. David bước tới gần hơn, khuôn mặt tái nhợt, môi nứt nẻ. tay run rẩy. Hắn trông như thây ma đi được. Tôi đã hiến 20 lần rồi, David nói, giọng run run. Tôi là hệ lịt đố nọ. Tôi có quyền anh chưa đủ tư cách, mình nói, giọng bình thản. Tôi đang chết. David hét lên, giọng vỡ. Nếu không làm bây giờ, tôi sẽ không còn cơ hội. Mình nhìn David. Im lặng. David nuốt nước bọt, tiếp tục, bác sĩ nói tôi còn 3 tháng nữa thôi. Nhưng tôi cảm thấy không đến đâu. Có lẽ 1 tháng. Hoặc vài tuần, hắn ho khan. Ho mãi. Máu ứa ra miệng. David lau miệng bằng mu bàn tay, nhìn vết máu đỏ sẫm, rồi nhìn mình, tôi đã tin tưởng anh. Tôi đã cho các anh tất cả máu tôi có. Xin đừng để tôi chết như vậy. Rồi David quỳ xuống. Hai đầu gối chạm sàn bê tông lạnh lẽo. Hắn khóc. Không phải khóc lóc vu vơ mà khóc như người đàn ông đã cạn sức. Khóc như người biết mình sắp chết và tuyệt vọng van xin cơ hội cuối cùng. Xin anh, tôi còn 3 đứa con. Tôi muốn sống. Tôi muốn thấy chúng lớn lên. Tôi muốn. Giọng David vỡ vả. Mình đứng im, nhìn David quỳ trước mặt. Một phần trong đầu hắn thì thầm, mày tạo ra cái hệ thống này. Mày hứa họ bất tử. Giờ họ tin. Giờ họ đòi. Mày phải chịu trách nhiệm. Nhưng một phần khác lại nói, đây không phải quyết định của mày. Minh thở dài, rồi nói, đứng dậy, David. David ngước lên, mắt đỏ hoe. Đây không phải quyết định của tôi, Minh nói. Chỉ Phaos mới có quyền biến người thành vắng ải. Tôi chỉ là người trung gian. Vậy xin anh nói với Phaos. David văn lại. Xin anh, tôi sẽ nói, Minh ngắt lời. Nhưng tôi không hứa gì cả. David gật đầu điên cuồng, cảm ơn anh. Cảm ơn, về đi, Minh nói. Nghỉ ngơi. Tôi sẽ liên lạc với anh. David đứng dậy, lảo đảo bước ra. Trước khi đóng cửa, hắn quay lại, nhìn Minh một lần cuối, xin anh. Rồi biến mất. 1 giờ sáng, văn phòng tầng 50, Minh gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nhưng cửa tự động mở. Phaos ngồi sau bàn, nhìn ra cửa sổ. Thành phố Los Angeles vẫn sáng rực như ban ngày. David sắp chết, Minh nói thẳng. Phaos không quay lại, vậy thì sao? Nếu hắn chết mà không được biến thành băng hải, niềm tin của những đồ nọ khác sẽ sụp đổ. Phaos quay lại, nhíu mày, tao không hứa sẽ cứu hắn. Nhưng những người khác nghĩ vậy, Minh nói. Họ tin rằng nếu trung thành, nếu hiến đủ máu, họ sẽ có cơ hội. Nếu David một lễ lịt đồ nọ chết mà không được gì, họ sẽ nghi ngờ. Họ sẽ rời đi. Hệ thống sẽ sụp. Phaos im lặng. Minh bước tới gần hơn, giọng điềm tĩnh, mày không cần biến David thành vạm bại thực sự. Phaos nhíu mày, ý mày là gì? Chỉ cần cho hắn hy vọng, Minh nói. Tổ chức một nghi lễ. Giả vờ biến hắn. Rồi để hắn chết như một cạn đi đạn. Những người khác sẽ tin rằng hắn đã thất bại trong quá trình chuyển hóa. Không phải bị bỏ rơi mà là cơ thể quá yếu. Phaos nhìn Minh, mỉm cười lạnh, mày thật độc ác. Minh nhìn thẳng vào mắt Phaos, tao đang bảo vệ hệ thống. Hệ thống mày cần. Phaos gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Rồi gật đầu, được. 1 tuần nữa, tao sẽ biến hắn. Chương 13, vợ là 12, chỉ là gia súc. Chương 13, vợ là 12, chỉ là gia súc. Thứ 7 tuần sau, 11 PM, David được triệu tập lên tầng hầm. Hắn bước xuống cầu thang run rẩy, mắt sáng lên như đứa trẻ nhận quà Giáng sinh. Phaos đứng chờ, mặc áo choàng đen dài, không nói gì. Mekuji và Quỳnh đứng hai bên. Minh đứng ở góc, im lặng. David Phaos nói, giọng trầm. Ngươi đã chứng tỏ lòng trung thành. Giờ là lúc. David nuốt nước bọt, giọng run run, tôi sẵn sàng. Nằm xuống, Phaos chỉ vào chiếc giường kim loại giữa phòng. David nằm xuống. Tay chân hắn run rẩy, mồ hôi túa ra trán. Phaos bước tới, cúi xuống. Mắt lóe lên màu vàng, răng nanh nô ra. David nhắm mắt. Phaos cắn vào cổ David. Máu chảy. David kêu lên một tiếng kêu giữa đau đớn và hưng phấn kỳ lạ, rồi ngất đi. Khi David tỉnh dậy, hắn nằm trên giường êm ái tầng 3. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương lạ vẹn đờ. Phaos ngồi bên cạnh, ngươi giờ là cạn đi đã. David mở mắt, giọng yếu ớt, tôi sẽ xuống à. Phaos im lặng một lúc, rồi nói, quá trình chuyển hóa mất thời gian. Cơ thể ngươi phải chiến đấu với virus băng ải. Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ sống. Nếu không, tôi hiểu, David thì thầm. Tôi sẽ cố gắng. Phaos gật đầu, nghỉ ngơi. Ăn uống đầy đủ. Chờ đợi. Rồi Phaos đi ra. 5 ngày sau David chết. Mẹ cụ gì báo tin cho Minh lúc 3 giờ sáng, giọng cô bình thản như đang báo cáo thời tiết, anh ấy chết lúc 2 giờ 47 phút AM. Chúng tôi đã dọn xác. Minh ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cảm thấy gì. Không buồn. Không tội lỗi. Chỉ trống rỗng. Thông báo cho mọi người, Minh nói. David đã trở thành candidate. Anh ấy đã được lựa chọn. Nhưng cơ thể quá yếu, không chịu nổi quá trình chuyển hóa. Vâng, mẹ cụ gì nói. Thứ 7 sau đó, 8 PM, phạt lờ ổ chủ tỉnh đứng trên bục giảng, giọng trầm ấm. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho David, một người anh em đã chiến đấu dũng cảm. Anh ấy đã được lựa chọn. Anh ấy đã trở thành candidate. Nhưng cơ thể anh ấy quá yếu, không chịu nổi vinh quang của sự bất tử. Đám đông im lặng. Má cất ngồi hàng đầu, nắm chặt tay. Hệ lệ nạ lau nước mắt. Ông già tóc bạc thở dài. Phạt lờ ổ chủ tỉnh tiếp tục. David không thất bại vì thiếu lòng trung thành. Anh ấy thất bại vì cơ thể không đủ khỏe mạnh. Đây là bài học cho tất cả chúng ta. Ông dừng lại, nhìn quanh đám đông, muốn đạt được bất tử, các con phải mạnh mẽ, phải khỏe khoắn, phải chuẩn bị. David đã dạy chúng ta điều đó. Marcus đứng lên, giọng run run, tôi sẽ không mắc sai lầm của David. Tôi sẽ tập luyện. Tôi sẽ ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ sẵn sàng. Người khác gật đầu. Helena đứng lên, tôi cũng vậy. Ông già tóc bạc đứng lên, chúng tôi sẽ không để David chết uổng. Minh đứng ở góc phòng, nhìn cảnh tượng này. Họ không sợ. họ không nghi ngờ, họ càng quyết tâm hơn. 3 tháng sau ngày khởi công, Minh đứng trong kho máu tầng hầm, nhìn những hàng tủ lạnh chứa đầy túi máu đỏ sẫm. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên bề mặt kim loại, tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo. Hơn 400 lít, 80 đồ nỏ trung thành, 5 ế lít đồ nỏ và một cản đi đặt đã chết. Không thể, một giọng nói vang lên từ cửa. Minh quay lại, Fergus bước vào, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo bóng đen sâu hoắm dưới hốc mắt. Mày đã làm được, Fergus nói, bước tới gần hệ thống tủ lạnh. Ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính. Tao tưởng mày sẽ thất bại trong vòng một tháng. Tao cũng vậy, Minh thừa nhận. Fergus mỉm cười, quay lại nhìn Minh, vậy giờ mày muốn gì? Minh không do dự, mở rộng. Thêm 5 đền thờ nữa ở La. Sau đó lan sang các thành phố khác. San Francisco, San Diego, Las Vegas, New York. Fergus nhíu mày, tham vọng đấy. Không phải tham vọng, Minh nói. Là lo gì? Một đền thờ chỉ nuôi được tối đa 100 đồ nỏ. Mày cần nhiều hơn. Mày cần một mạng lưới. Fergus im lặng, suy nghĩ. Rồi gật đầu, mày sẽ có tài nguyên cần thiết. Tiền. Người. Bất cứ thứ gì mày cần. Minh gật đầu. Fergus uống một ngụm rượu, rồi hỏi giọng bình thản như đang hỏi về thời tiết, mày có thực sự tin vào cái hệ thống này không? Hay chỉ đang lợi dụng? Minh nhìn thẳng vào mắt Fergus, tao tin vào sự sống còn. Còn mày? Fergus cười một tiếng cười lạnh lẽo, mày hỏi tao có định biến ai đó thành vàng bại thật không? Đúng. Fergus im lặng một lúc. Rồi nói, nếu tìm được người xứng đáng, ta sẽ biến. Nhưng đa số chỉ là công cụ. Mày hiểu điều đó, đúng không? Minh không trả lời. Fergus bước tới gần, đứng sát mặt Minh. Mắt vàng lóe lên trong bóng tối, mày cũng vậy. Mày cũng chỉ là công cụ hữu ích. Chỉ khi mày chứng tỏ đủ giá trị, tao mới ban cho mày cơ hội. Đừng bao giờ quên. Minh nhìn vào đôi mắt vàng đó, không nào đúng, tao sẽ chứng minh. Fergus mỉm cười, vô vai Minh, tốt. Tao thích sự tự tin đó. Rồi Fergus quay lưng, bước ra cửa. Trước khi biến mất trong bóng tối, hắn dừng lại, nói thêm một câu, nhân tiện, David chết không phải vì ung thư. Minh đứng im. Hắn chết vì huyết thống bảng mạch của tao độc với hắn, Fergus nói, giọng lạnh tanh. Cơ thể người thường không chịu nổi. Hắn đau đớn suốt 5 ngày cuối. Mẹ cu gì phải tiêm thuốc giảm đau liên tục. Minh nuốt nước bọt. Fergus quay lại, mỉm cười, mày có hối hận không? Minh im lặng. Rồi nói, không. Tốt, Fergus gật đầu. Vì nếu mày hối hận, mày sẽ không sống lâu trong thế giới này. Rồi biến mất. Minh đứng một mình trong tầng hầm. Bàn tay hắn không run. Không sợ. Anh nhìn xuống hai bàn tay mình, bàn tay từng đánh máy văn bản hành chính, từng chấm công mỗi sáng, từng ăn mì tôm trong phòng trọ 20 mét vuông. Giờ đây, đó là đôi bàn tay đã biến con người thành công cụ, đã xây một tôn giáo trên nền tảng dối trá, đã lừa David chết trong đau đớn với nụ cười trên môi. Một phần trong đầu Minh thì thầm, mày đáng chết. Nhưng một phần khác lại nói, mày làm điều cần thiết. David vẫn sẽ chết. Ít nhất hắn chết với hy vọng. Còn tốt hơn chết trong tuyệt vọng. Minh thở dài, tự đủ, dù có tao hay không có tao, đối với bản con người vẫn là công cụ. Tao không phải lừa họ bằng hy vọng giả dối. Tao đã xây một tôn giáo trên nền tảng hy vọng mong manh. Nhưng ít nhất, tao cứu được cái mạng của họ, miễn là đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Minh dừng lại, cười khẩy, giữa một đống tệ hại, tao chỉ chọn cái bất tệ hơn. Nên dẹp cái cảm giác tội lỗi này sang một bên đi. Minh bước ra khỏi tầng hầm, lên tầng 1. Bên ngoài cửa sổ, Los Angeles vẫn sáng rực. Đèn lồng lấp lánh. Xe cộ chạy tới chạy lui. Con người đi lại như kiến. Không ai biết rằng ngay giữa thành phố này, một đế chế máu đã ra đời. Không ai biết rằng 80 người đang tự nguyện hiến máu cho vàng ái. Không ai biết rằng một tên công chức Việt Nam 30 tuổi từng sống trong phòng trọ 20 mét vuông giờ đang điều khiển tất cả. Minh nhìn ra thành phố, mỉm cười lạnh, chào mừng đến với giáo hội Vĩnh Sinh. Rồi hắn quay lưng, bước vào bóng tối. Đế chế máu đã ra đời. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Tháng 6, 1998. Văn phòng tầng 50. 2 giờ sáng. Minh ngồi góc phòng, lật dở một tập hồ sơ. 5 tháng qua, hệ thống tờ Lias giờ đồn hoạt động tốt đẹp. Mỗi tuần thu về 200 lít máu từ các đồ nọ. Fergus có thể mở rộng sang San Francisco, Las Vegas. Quyền tuyển thêm vãng ải mới vào tổ chức. Nhưng có một vấn đề, quá nhiều rác. 50 vãng ải được biến đổi từ khi Fergus bắt đầu tham vọng thống trị, nhưng hầu hết đều vô dụng. Không biết đánh nhau. Không biết săn người. Không có kỹ năng quản lý. Chỉ biết hút máu, ngủ, và phàn nàn. Fergus gọi họ là hệ ạ cờ lỉnh lũ yếu đuối. Fergus ngồi sau bàn, nhìn vào màn hình máy tính một danh sách dài 50 tên vãng ải. Tụi này làm không ra gì cả, Fergus nói, giọng lạnh như băng. Yếu như hạch. Chiến đấu không được, quản lý cũng không xong. Chỉ biết ăn máu miễn phí. Quyền đứng bên cạnh, mặt nhoẻn cười tàn bạo, giết đi. Đơn giản. Nhưng giết kiểu gì? Fergus tiếp tục, gõ ngón tay lên bàn. Nếu tao giết lung tung, những vãng ải khác sẽ sợ, bỏ chạy. Tổ chức sẽ lung lay. Quyền cau mày, vậy thì mày muốn gì? Để chúng tiếp tục can bằng à? Fergus im lặng. Minh ngẩng đầu, đặt tập hồ sơ xuống, để tao tổ chức một trò chơi. Cả phòng yên lặng. Fergus quay lại, nhắm mắt, trò chơi. Minh đứng dậy, bước đến bảng trắng treo tường. Cầm bút marker, viết 3 chữ to, vỡ lũ game thay vì giết họ, âm thầm mình nói, giọng bình thản, mày biến việc giết thành giải trí. Quyền cười nhạo, cái gì? Giải trí? Minh quay lại nhìn Quỳnh, mặt không biểu cảm, mày đã từng xem vợ là đi ạ tỏ không? La Mã cổ đại. Họ bắt nô lệ đấu tử để giải trí cho quý tộc. Người thắng được tự do, người thua chết, tất cả đều vui. Fergus gõ tay lên bàn, lắng nghe. Minh tiếp tục, mày muốn bắt vàng phải đánh nhau. Fergus hỏi, không chỉ đánh nhau mình nói, ta muốn tạo ra một game show, phát sóng trên kênh truyền hình ngầm, vàng khắp thế giới xem. Đặt cược 50 vàng phải tham gia, chỉ 5 sống sót. Người thắng được thăng hạng elite, làm việc cho ông. Người thua chết. Phlox im lặng, mắt lóe lên màu vàng. Quyên lên tiếng, ai mà chịu tham gia chứ? Biết chết rồi còn đăng ký. Minh mỉm cười nụ cười lạnh lùng, vì họ không còn lựa chọn. Ông cho họ hai đường, tham gia bờ lục game, có 10 cơ hội sống. Hoặc bị xử tử ngay lập tức, không cơ hội. Họ sẽ chọn cái nào? Mẹ cù gì quay lại, nhìn Minh với ánh mắt tò mò, em nghĩ ra khi nào? Đêm qua Minh nói. Lúc không ngủ được. Phlox đứng dậy, bước tới bảng trắng, nhìn ba chữ bờ lục game. Rồi cười to tiếng cười vang vọng trong căn phòng, mày hay thật đấy, Minh. Ok, làm đi. Thứ hai, tuần đầu tháng 6. Phòng họp tầng 50. Minh trải bản đồ lên bàn một tòa nhà bỏ hoang 20 tầng ở khu công nghiệp ngoại ô Los Angeles. Đây Minh chỉ vào bản đồ. Nhà máy rất cũ. Đóng cửa năm ngoái. Không ai ở, không cảnh sát tuần tra. Hoàn hảo. Quỳnh túi xuống nhìn, bao nhiêu tiền? 20.000 đô thuê 3 tháng Minh nói. Đã thương lượng xong với chủ nhà. Ông ta không hỏi ta làm gì. Phlox gật đầu, được. Tiếp. Minh lật sang trang giấy khác một bản thiết kế chi tiết, tên chương trình, sở vị bản óp thể fit đẹp format, 50 bảng tham gia đấu trường, tòa nhà 20 tầng thời gian, 7 ngày, 168 giờ, mục tiêu, sống sót đến cuối cùng chỉ 5 người được sống lột chơi, cấm rời khỏi đấu trường nếu rời khỏi bị Uber lì tật chiếu chết ngay máu cung cấp hạn chế mỗi ngày chỉ thả 10 túi máu ngẫu nhiên trong tòa nhà vàng phải tranh giành vũ khí ngẫu nhiên kiếm bạc, súng bắn đạn Uber, gỗ, bom tỏi được giấu. Khắp nơi không có liên minh nếu hai vàng phải hợp tác, cả hai bị xử tử camera theo dõi 24/7 phát sóng trực tiếp giải thưởng. Top 1, thang hạng Elite, 5,000 bờ lũ cờ rẻ đi, làm việc trực tiếp cho Phlox. Top 2 năm, thang hạng số đi ở, 2,000 bờ lũ cờ rẻ đi. Top 6 50, chết quỷ gãi cằm, bờ lũ cờ rẻ đi là gì vậy? Tiền ảo Minh giải thích. Có thể đổi lấy máu, vũ khí, hoặc đặc quyền trong tổ chức Phlox. Giống như tiền công. Mẹ Cuji mỉm cười, thú vị. Phlox nhìn vào bản thiết kế, gật đầu chậm rãi, ồ tầy. Chi phí bao nhiêu? Minh lật sang trang khác bảng tính chi tiết, chi phí, thuê tòa nhà, 20,000 lắp camera. 200 cái 50,000 hệ thống Uber lì tật tự động, 15,000 vũ khí, kiếm bạc, đạn bạc, có bạc, bom tỏi 10,000 túi máu, 70 túi ít 107,000 loa phát thanh, hệ thống điều khiển, 5,000 công nhân cải tạo, 8,000 tổng, 115,000 quyền phi cười, 100.000 đô để giết 45 người. Mày điên à? Không Minh nói. Tao đang tạo ra một sản phẩm giải trí. Vàng khắp nơi sẽ xem. Họ sẽ đặt cược. Ta thu phí đặt cược. Đó là chưa kể tiền quảng cáo, bản quyền. Hơn nữa, còn tổ chức nhiều trận. Không phải một trận là xong. Phlox im lặng. Rồi gật đầu, làm đi. Chương 14, vợ là 13, trò chơi sinh tồn. Chương 14, vợ là 13, trò chơi sinh tồn. Thứ 3, tuần đầu. Kho vũ khí. Quyên mở cửa kho một căn phòng lớn đầy vũ khí vàng ải. Minh bước vào, mắt quét qua, kiếm bạc 20 cái. Súng bắn đạn Uber 10 khẩu. Có bạc 50 cái. Bom tỏi 30 quả, lưu đạn nhồi tỏi nghiền, phát nổ tạo khói tỏi làm vàng yếu đi tạm thời. Đủ không? Quyên hỏi. Đủ, Minh nói. Dấu chúng khắp 20 tầng. Tầng càng cao, vũ khí càng mạnh. Buộc bảng phải leo lên. Quyên gật đầu, thông minh đấy. Minh nhìn Quyên, mày vẫn nghĩ tao ngu à? Quyên cười gằn, tao nghĩ mày không phải người, nhưng mày hữu ích. Đó là điều quan trọng. Thứ tư, tòa nhà bỏ hoang. Minh đứng giữa sảnh tầng 1, nhìn lên trần nhà cao 20 tầng. Ánh sáng le lói từ cửa sổ vỡ nát chiếu vào. Mùi lầm mốc, dì xét, bụi bặm. Một đội công nhân 10 người đang cải tạo tòa nhà theo chỉ dẫn của Minh, lắp camera ở mỗi tầng. Lắp hệ thống Uber lì tật tự động tại mọi lối ra cửa chính, cửa sau, cửa sổ. Nếu ai đó cố rời khỏi tòa nhà, cảm biến kích hoạt, Uber bắn ra, thiêu trên ngay. Giấu vũ khí khắp nơi trong tủ, dưới sàn, trên trần. Lắp loa phát thanh tại mỗi tầng. Một người công nhân trùng đội, tên Carlos, khoảng 50 tuổi, da dám nắng bước lại gần Minh, anh làm phim à? Minh quay lại, gì? Camera nhiều vậy, Carlos nói. Tôi nghĩ anh làm phim. Phim kinh dị. Minh mỉm cười mờ nhạt, ừ, phim kinh dị. Carlos gật đầu, hiểu rồi. Nhưng anh cần hệ thống Uber lì tật làm gì? Diệt quần à? Đúng Minh nói. Diệt quần. Carlos nhìn Minh với ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Tiền đã trả trước. Công việc không khó. Không cần biết khách hàng làm gì. Thứ năm. Văn phòng tầng 50. Mẹ Cuji bước vào, tay cầm một tập giấy dày, em đã liên lạc xong. Phlox ngẩng đầu, ai? Vàng ở New York, Chicago, Miami, San Diego, mẹ Cuji nói. Tổng cộng chừng 200 nhóm vàng ải đã nghe tin. Họ hỏi khi nào phát sóng. Minh ngồi bên cạnh, gõ laptop, vàng ải dẹp đã sẵn sàng. Phlox nhíu mày, vàng ải dẹp là gì? Kênh truyền hình ngầm Minh giải thích. Phát sóng qua hệ thống các ngầm. Chỉ vàng ải biết tần số. Tao đã mua băng thông từ một người hacker ở Mexico. 5.000 đô. Quyên cười khẩy, mày còn biết cả hacker nữa. Không Minh nói. Nhưng mẹ Cuji biết thằng làm được. Mẹ Cuji mỉm cười nhẹ, không nói gì. Phlox gõ tay lên bàn, vậy khi nào bắt đầu? 2 tuần nữa Minh nói. Tuần này tuyển thí sinh. Tuần sau chuẩn bị. Tuần thứ 3 bắt đầu. Thứ 7, tuần thứ 2 tháng 6. Phòng họp lớn, tầng 30. 50 vãng phải đứng chen chúc trong phòng. Nam nữ lẫn lộn. Tuổi tác khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, yếu ớt. Một số gầy gò, da xanh sao, một số béo phì, bụng địa phệ, một số run rẩy, mắt đỏ hoe như người nghiện ma túy. Phlox bước vào phòng, Quỳnh và mẹ cụ gì theo sau. Mình đứng góc phòng, tay cầm hồ sơ, quan sát. Phlox dừng lại giữa phòng, nhìn quanh, im lặng kéo dài 30 giây. Rồi Phlox nói, giọng lạnh như băng, tụi mày đang ăn bám tổ chức tao, không ai dám lên tiếng. Tao cho tụi mày máu miễn phí. Phlox tiếp tục, tao cho tụi mày chỗ ở, tao bảo vệ tụi mày khỏi bỡ lạ, khỏi cảnh sát, nhưng tụi mày không đóng góp gì cả. Một vảm ai nam cao gầy, tóc đen dài, khoảng 25 tuổi lên tiếng run run, chúng tôi xin lỗi ngài Phlox, chúng tôi sẽ cố gắng hơn. Câm miệng, Phlox ngắt lời. Thằng vảm ai im bặt. Phlox tiếp tục, tao cho tụi mày cơ hội cuối, tham gia bờ lù game, 50 người vào, 5 người ra, người thắng được thăng hạng elite, làm việc cho tao, 2,000 đến 5,000 bờ lù cờ rẻ đi, người thua chết. Cả phòng rúng động. Một vảm ai nữ tóc vàng, da trắng, khoảng 30 tuổi hét lên, anh không thể làm vậy, chúng tôi cũng là vảm ai, chúng tôi có quyền. Quyền rút súng ra khẩu để dẹp e ạ lệ bạc chĩa thẳng vào mặt cô ta, mày có quyền gì? Cô ta im lặng, tay run rẩy. Phlox nói tiếp, nếu chúng tôi từ chối. Phlox quay lại, mỉm cười lạnh, Quyền sẽ xử tử tụi mày ngay bây giờ. Quyền mỉm cười, ngón tay đặt lên cò súng. Im lặng. Một phút trôi qua, không ai từ chối. Mình đứng góc phòng, quan sát. Hắn thấy nỗi sợ hãi trên từng khuôn mặt, thấy sự tuyệt vọng, thấy hy vọng mong manh. Mười cơ hội sống, vẫn tốt hơn không? Tốt, Phlox nói. Tuần sau, tụi mày sẽ được đưa đến đấu trường. Chuẩn bị tinh thần đi. Rồi Phlox quay lưng, bước ra khỏi phòng. Quyền và mẹ cụ gì theo sau. 50 vạm vỡ đứng im, nhìn nhau. Không ai nói gì. Thứ hai, tuần thứ ba. Tòa nhà 20 tầng. Đội công nhân hoàn thành công việc. Cắt lốt bước lại gặp mình, xong rồi, anh. Minh nhìn quanh 200 camera lắp khắp nơi, hệ thống Uber lì tật tự động hoạt động, loa phát thanh đã kiểm tra. Vũ khí đã giấu kín. Tốt, Minh nói, đưa phong bì tiền mặt cho Cắt lốt. Cảm ơn. Cắt lốt nhận phong bì, mở ra đếm đúng 8.000 đô. Anh cần gì nữa không? Cắt lốt hỏi. Không, Minh nói. Và đừng nói với ai về công việc này. Cắt lốt gật đầu, tôi hiểu. Rồi ông ta ra về cùng đội công nhân. Minh đứng một mình giữa sảnh tầng 1, nhìn lên trần nhà cao 20 tầng. Yên lặng. Chỉ còn 3 ngày nữa. Ngày 1, bắt đầu thứ 6, ngày 20 tháng 6, 1998. 11 giờ 45 phút AM. Minh đứng trong phòng điều khiển tầng 21, căn phòng nhỏ được xây dựng riêng trên nóc tòa nhà 20 tầng. Trước mặt hắn là hàng loạt màn hình 50 màn hình nhỏ xếp thành tường, mỗi màn hình chiếu hình ảnh từ 4 camera khác nhau. 200 camera. 20 tầng. 50 vạm ải. Quỳnh ngồi bên cạnh, tay cầm một cái mịp dâu kết nối với hệ thống loa phát thanh. Mẹ cu gì đứng bên cạnh cửa, tay cầm cờ lịp bồ ghi chép. Phlox ngồi trên ghế ra phía sau, chân gác lên bàn, mắt meo lại quan sát. Mấy giờ thả chúng vào? Quyên hỏi. 12 giờ đêm, đúng, Minh nói. Đúng giờ, đúng phút. Tao muốn mọi thứ diễn ra theo kịch bản. Phlox cười khẽ, mày căng thẳng quá. Tất nhiên tao căng mình quay lại. Đây là lần đầu tiên. Nếu sai một chi tiết, cả kế hoạch sụp đổ. Mẹ cu gì nhìn đồng hồ, còn 10 phút. Bên dưới, tại sảnh tầng 1. 50 vạm vỡ đứng chật trong sảnh, ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Một số run rẩy, một số nhìn quanh như tìm lối thoát, một số khác đứng im, mặt tái nhợt. Cửa chính bị khóa chặt từ bên ngoài, cửa sổ đã được đóng kín bằng tấm thép, không có lối ra. Vạm cao gầy tóc đen dài, hắn tên là Việt Tỏ, đứng góc tường, tay bám chặt vào thành tường như thể muốn bám vào đó mãi mãi. Tao không muốn chết, Việt Tỏ thì thầm. Tao không muốn chết. Vạm vỡ nữ tóc vàng tên là Sệ Lẹn đứng giữa sảnh, hai tay nắm chặt, mắt nhìn lên trần nhà. Cô ta thấy camera đen nhỏ gắn ở góc trần. Chúng đang xem ta, Sệ Lẹn nói lớn. Chúng đang xem từng cử động của ta. Không ai trả lời. Vạm vỡ nam thấp lùn đầu hói tên là Giờ Mỉ Chỉ ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu. Tao đã nói rồi. Tao đã nói là không nên tham gia. Nhưng không, túi bây bảo mười vẫn tốt hơn không. Giờ thì sao? Giờ thì chết hết. Câm mồm đi. Một vạm vỡ nam to con, da đen, xăm kín cả hai tay quát lên. Hắn tên là Tí Dồn. Mày kêu ca cũng không lấy gì. Giờ ở đây rồi thì phải chơi thôi. Chơi cái gì? Giờ Mỉ Chỉ hét lại. Tao không biết đánh nhau. Tao chỉ biết ăn máu rồi ngủ. Làm sao tao sống được 7 ngày trong cái lồng quỷ này? Tí Dồn nhìn Giờ Mỉ Chỉ với ánh mắt khinh bỉ, nhưng không nói gì thêm. 11 giờ 58 phút AM. Minh nhìn đồng hồ treo tường. 2 phút nữa. Quỳnh cầm micro, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Mẹ cu gì đứng im, mắt dán vào màn hình. Phlox ngáp. 11 giờ 59 phút AM. Minh đếm ngược trong đầu. 5-4-3-2. 12 giờ AM. Bây giờ Minh nói. Quỳnh nhấn nút micro, giọng vang lên từ loa phát thanh khắp 20 tầng. Chào mừng đến với bờ lục đêm. Dưới sảnh tầng 1, 50 vạm vỡ giật mình. Giọng pin lạnh lùng, đều lặn vọng khắp không gian, các người đã được chọn để tham gia trò chơi sinh tồn. Luật rất đơn giản, chỉ 5 người được sống. 45 người còn lại sẽ chết. Im lặng. Thời gian, 7 ngày. 168 giờ. Trong thời gian đó, các người sẽ ở trong tòa nhà này. Cấm rời khỏi tòa nhà. Nếu ai cố gắng rời đi, hệ thống Uber tự động sẽ kích hoạt. Các người sẽ chết ngay lập tức. Một vài vạm ải nhìn ra phía cửa chính. Cửa thép dày, không có tay nắm từ bên trong. Máu sẽ được cung cấp hạn chế quyền tiếp tục. Mỗi ngày, 10 túi máu sẽ được thả ngẫu nhiên ở một tầng nào đó trong tòa nhà. Các người phải tìm và tranh giành. Không đủ máu cho tất cả mọi người. Sẽ lèn nuốt nước bọt. vũ khí đã được giấu khắp tòa nhà. Kiếm bạc, súng bắn đạn bạc, có bạc, bom tỏi, các người có thể tìm và sử dụng để giết nhau. Giờ Mỹ chỉ run lên, cấm hợp tác. Nếu hai người vạm vỡ bị phát hiện hợp tác, cả hai sẽ bị xử tử bằng UV ngay lập tức. Tỷ Dồn nhìn quanh, mắt đầy cảnh giác. Mọi hành động của các người đều được theo dõi 24/7 qua camera. Không có chỗ trốn, không có bí mật. Quyên dừng lại, im lặng kéo dài 3 giây. Rồi, túi máu đầu tiên sẽ được thả ở tầng 10 sau 1 giờ. Chúc may mắn. Cơ lắc. Mị rô tắt. Phòng điều khiển. Minh thở dài, ngả lưng ra ghế. Xong hắn nói. Bắt đầu rồi. Phơ đứng dậy, bước tới màn hình, nhìn vào hình ảnh 50 vạm vỡ đứng im trong sảnh tầng 1. Bao giờ chúng bắt đầu di chuyển? Phơ hỏi. 10 phút nữa Minh nói. Giờ chúng đang hoảng loạn. Não bộ đang xử lý thông tin. Chúng cần thời gian để quyết định. Mẹ cu gì ghi chép, 12 giờ AM trò chơi bắt đầu. 50 người sống. 10 phút sau. 12 giờ 10 phút AM. Không ai cử động. 50 vạm vỡ đứng im trong sảnh như tượng đá. Minh nheo mắt nhìn vào màn hình, tại sao chúng không di chuyển? Quyên Phi cười, chúng sợ. Không ai muốn là người đầu tiên hành động. Phơ gật đầu, hiệu ứng bầy đàn. Nếu không ai làm gì, tất cả sẽ đứng im mãi. Nhưng ngay khi một người bắt đầu. 15 phút sau. 12 giờ 15 phút AM. Tỷ Dồn vạm vỡ to con da đen bước ra khỏi vị trí của mình. Tất cả vạm vỡ khác nhìn theo. Tỷ Dồn không nói gì. Hắn bước chậm về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Mỗi bước chân vang vọng trong im lặng. Sẽ lèn nhìn theo. Rồi cô ta cũng bước ra, theo hướng khác về phía hành lang bên trái. Vị to nuốt nước bọt, rời khỏi góc tường, len lỏi về phía cầu thang. Một người di chuyển. Hai người. Ba người. Rồi cả 50 người vạm vỡ bắt đầu tản ra khắp tầng 1, tìm kiếm. Đấy Phở Osmi cười. Bắt đầu rồi đấy. 12 giờ 30 phút AM. Vạm vỡ đầu tiên tìm thấy vũ khí. Một vạm vỡ nam gầy gò, tóc dài rối bù, khoảng 40 tuổi tên là Ivan lục lọi trong một căn phòng nhỏ tầng 3. Hắn lật tung đống thùng cắt tờn cũ kỹ, rồi tìm thấy một cái cọc bạc nhỏ giấu dưới đáy. Ivan cầm cọc bật lên, mắt sáng lên. Tìm được rồi hắn thì thầm. Nhưng giọng nói vang lên trong căn phòng nhỏ. Và một vạm vỡ khác đứng ngoài hành lang nghe thấy. Vạm vỡ đó tên là Marcus. To con, sam kín tay, trông như cựu tù. Marcus bước vào phòng, nhìn Ivan. Đưa tao cái đó Marcus nói. Ivan lùi lại, cầm chặt cọc bạc. Không. Marcus tiến lại gần, tao nói, đưa tao. Ivan lắc đầu, tao tìm thấy nó. Nó là của tao. Marcus cười nụ cười lạnh lùng, được. Vậy thì tao lấy sau khi giết mày. Marcus lao tới. Chương 15, vỡ là 14, hỗn chiến đấm máu. Chương 15, vỡ là 14, hỗn chiến đấm máu, phòng điều khiển. Minh nhìn vào màn hình camera góc phòng tầng 3 đang ghi lại cảnh hai vạm vỡ đánh nhau. Ivan vung cọc bạc về phía Marcus, nhưng Marcus né tránh nhanh như điện. Marcus túm lấy cổ áo Ivan, hất hắn lên không trung, đập vào tường. Thùng cắt tờn văng tứ tung. Ivan rên lên, máu chảy từ miệng. Nhưng hắn vẫn cầm chặt cọc bạc. Marcus lao tới lần nữa, nắm lấy tay Ivan, bẻ gãy cổ tay. Cơ giấc. Ivan thét lên. Cọc bạc rơi xuống sàn. Marcus nhặt lên, cầm chặt trong tay. Rồi hắn quay lại nhìn Ivan đang nằm sụp xuống sàn, ôm cổ tay gãy. Xin lỗi Marcus nói, nhưng tao cần sống sót. Rồi đâm cọc bạc xuyên qua tim Ivan. Ivan thét lên tiếng thét dài, đau đớn rồi cơ thể hắn co giật, bốc khói và thiêu rụi thành tro trong vòng 5 giây. Marcus nhìn xuống đống tro, mặt không biểu cảm. Rồi hắn bước ra khỏi phòng, cầm cọc bạc trong tay, tiếp tục tìm kiếm. Phòng điều khiển. Mẹ cu gì ghi chép, 12 giờ 34 phút đã em cái chết đầu tiên. Ivan bị giết bởi Marcus. Vũ khí, cọc bạc. Số người sống, 49. Phơ cười to, nhanh thật đấy. Chưa đầy 1 giờ đã có người chết. Quyên gật đầu, tốt. Càng sớm càng tốt. Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn vào màn hình, mắt dán vào hình ảnh Marcus đang bước lên tầng 4. 1 giờ AM. Loa phát thanh vang lên, túi máu đã được thả ở tầng 10. 10 túi máu. Ai lấy được là của người đó. Trong chưa đầy 3 giây, mọi vạm vỡ trong tòa nhà đều nghe thấy thông báo. Và trong chưa đầy 5 giây, 15 vạm vỡ đang ở gần tầng 10 hoặc trên tầng 9, hoặc tầng 11 lao về phía cầu thang. Tỷ Dồn đang ở tầng 8. Nghe thấy thông báo, hắn lập tức chạy lên cầu thang, bước hai bậc một lần. Sẽ lèn đang ở tầng 12. Cô ta chạy xuống. Giờ Mỹ chỉ đang ở tầng 6. Hắn cũng chạy lên nhưng chậm hơn, vì sợ. Marcus đang ở tầng 4. Hắn lao lên cầu thang với tốc độ của một vạm vỡ mạnh. Vị tỏ đang ở tầng 11 gần nhất. Hắn lao xuống tầng 10. Tầng 10. Hành lang trống trải. Giữa hành lang, 10 túi máu đỏ thấm được xếp thành chồng nhỏ. Vị tỏ chạy tới, nhìn thấy túi máu, mắt sáng lên, túi máu. Tao thấy rồi. Nhưng trước khi hắn chạm được vào túi máu, một tiếng động vang lên từ phía sau. Tỷ Dồn lao ra khỏi cầu thang, nhìn thấy Vị tỏ, gầm lên, tránh ra. Tỷ Dồn lao tới, đẩy Vị tỏ sang một bên. Vị tỏ ngã lăn ra sàn. Tỷ Dồn túm lấy 3 túi máu, ôm vào ngực, quay lưng chạy về phía cầu thang. Nhưng Sẽ Lẻn đã xuất hiện từ cầu thang bên kia. Cô ta nhìn Tỷ Dồn, nhìn túi máu trong tay hắn, rồi lao tới với tốc độ kinh hoàng. Sẽ Lẻn đấm thẳng vào mặt Tỷ Dồn. Bùm. Tỷ Dồn loạn choạng, 3 túi máu rơi xuống sàn. Sẽ Lẻn túm lấy 2 túi, quay lưng chạy. Nhưng Tỷ Dồn không để cô ta đi. Hắn lao theo, túm lấy tóc Sẽ Lẻn, giật mạnh. Sẽ Lẻn thét lên, ngã ngửa ra sau, 2 túi máu văng tứ tung. Tỷ Dồn nhặt lên một túi, cắn xé bao nylon, trừ cuốn máu. Nhưng một tiếng động khác vang lên. Marcus xuất hiện từ cầu thang, cầm cọc bạc trong tay, mắt nhìn vào đống túi máu nằm la liệt trên sàn. Đường động đến máu má cất nói, giọng lạnh như băng. Tỷ Dồn nhìn má cất, nhìn cọc bạc trong tay hắn, rồi từ từ đặt túi máu xuống sàn. Ô cái Tỷ Dồn nói, lấy đi. Má cất bước tới, nhặt lấy 5 túi máu, nhét vào túi áo. Rồi hắn quay lưng, bước chậm về phía cầu thang. Sẽ lẹn nhìn theo, mặt tái nhợt. Tỷ Dồn đứng im. Vị tọ vẫn nằm sụp trên sàn, run rẩy. Còn lại 5 túi máu nằm trên sàn. Và trong chưa đầy 3 giây, 12 vạm khác lao ra từ cầu thang. Hôn chiến bắt đầu. Phong điều khiển. Minh nhìn vào màn hình với mắt trợn tròn. Trên màn hình, hành lang tầng 10 biến thành chiến trường. Vạm phải đánh nhau. Đấm đá. Túm tóc. Cán. Đập. Vật nhau xuống sàn. Một vạm phải nam gầy gò vung tay về phía một vạm phải nữ, đấm thẳng vào mặt cô ta. Vạm phải nữ ngã ngửa, đầu đập vào tường, bốc máu. Một vạm khác lao tới, túm lấy cổ một vạm phải già, siết cổ hắn cho đến khi gãy. Cơ giặc. Vạm phải già ngã sụp xuống, không cử động nữa. Một vạm phải nữ tóc đỏ túm lấy một túi máu, bay lưng chạy. Nhưng một vạm phải nam to con lao theo, túm lấy chân cô ta, kéo cô ta ngã xuống. Cô ta thét lên. Túi máu rơi. Vạm phải nam nhặt lên, nhưng một vạm khác lao tới, đâm một cái cọc bạc vào lưng hắn. Hắn thét lên, cơ thể bốc khói, thiêu rụi. Đống cho văng tứ tung. 5 phút sau, hôn chiến kết thúc. 5 vạm phải chết. 5 đống cho nằm la liệt trên sàn. 10 túi máu đã được lấy hết. Những vạm phải còn lại kiệt sức, đâm máu lảo đảo rời khỏi tầng 10. Phòng điều khiển. Mẹ cu gì đi chép, 1 giờ 5 phút AM hôn chiến tầng 10. 5 người chết. Tên: Bozin, Katia, Zri, Helena, Ivan. Số người sống: 44. Flores cười khẩy, 6 người chết trong chưa đầy 1 giờ. Mày thực sự tàn nhẫn, Minh. Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn vào màn hình với mắt không chớp. Quỳnh quay lại nhìn mình, mày có ổn không? Ổn, Minh nói. Tao ổn. Nhưng tay hắn run nhẹ. Ngày 23, săn lùng thứ 7, ngày 21 tháng 6. 10 giờ AM. 10 giờ sau khi trò chơi bắt đầu, 44 vạm còn lại bắt đầu thay đổi chiến thuật. Không còn ai đứng im chờ đợi. Không còn ai ngồi ở tầng 1 sợ hãi. Họ di chuyển. Họ tìm kiếm vũ khí. Họ săn lùng nhau. Tầng 15. Má cất vạm có cọc bạc và 5 túi máu đứng trong một căn phòng trống, lưng dựa vào tường, mắt nhắm lại. Hắn đã uống 2 túi máu. Còn 3 túi nằm trong túi áo. Đủ cho 3 ngày má cất tì thầm. Nếu tiết kiệm. Nhưng hắn biết rằng không thể trốn mãi. Sớm hay muộn, ai đó sẽ tìm thấy hắn. Và khi đó, hắn phải chiến đấu. Má cất mở mắt, nhìn xuống cọc bạc trong tay. Một cọc bạc không đủ hắn nghĩ. Tao cần vũ khí tốt hơn. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tiếp tục lên tầng trên. Tầng 7. Sẽ lén ngồi trong một góc tối, ôm 2 túi máu vào ngực. Cô ta đã bị thương trong hôn chiến tầng 10, má bị đâm sưng, môi nước chảy máu. Tao cần vũ khí, sẽ lén thì thầm. Tao cần kiếm bạc hoặc súng. Cô ta biết rằng vũ khí mạnh hơn được giấu ở tầng cao hơn. Nhưng tầng cao hơn nguy hiểm hơn. Khó rồi, sẽ lén nghĩ. Tao khó rồi. Nhưng cô ta vẫn đứng dậy. Vẫn bước ra khỏi góc tối. Vẫn tiếp tục. Vì 10 cơ hội sống vẫn tốt hơn không. Tầng 18. Thì Dồn tìm thấy một khẩu súng bắn đạn bạc giấu trong một tủ sắt cũ kỹ. Hắn cầm súng lên, kiểm tra băng đạn. Còn 5 viên. 5 viên. Thì Dồn mỉm cười. Đủ giết 5 người. Hắn tra súng vào thắt lưng, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng, một bóng đen lao ra từ góc tối. Vạm phải nữ tên là A Lìn Si A cầm một cái kiếm bạc ngắn, đâm thẳng về phía Thì Dồn. Thì Dồn né tránh, rút súng ra, bắn. Bang. Đạn bạc bắn trúng vai A Lìn Si A. Ánh sáng xanh bùng lên. A Lìn Si A thét lên, cơ thể bốc khói từ vết thương, lan ra khắp người, thiêu rụi trong 3 giây. Đống cho rơi xuống sàn. Tỷ Dồn hít thở mạnh, nhìn xuống khẩu súng trong tay. Còn 4 viên. Hắn nói. Phong điều khiển. Mẹ cu gì đi chép, 10 giờ 15 phút AM A Lìn Si A chết. Bị bắn bởi Tỷ Dồn. Số người sống, 43. Ferguson ngồi trên đế, nhìn vào màn hình, mắt sáng lên, giả tỉnh bao nhiêu rồi. Quyền kiểm tra máy tính bên cạnh, 2000 vạm hải đang xem trực tiếp. Và đang tăng. Tốt, Ferguson gật đầu. Rất tốt. Minh ngồi góc phòng, ôm đầu. Hắn không ngủ được suốt đêm qua. Mắt đỏ hoe. Tay run nhẹ. Mẹ cu gì nhìn mình. Cưng có muốn nghỉ không? Không, Minh lắc đầu. Tao phải xem đến hết. Chiều thứ 7. 5 giờ PM. Túi máu thứ 2 được thả ở tầng 14. Lần này, chỉ có 8 vạm phải lao tới tranh giành. Và lần này, 3 người chết. Tối thứ 7. 11 giờ PM. Vạm thứ 15 chết. Một vạm phải nam gầy gò tên là Seth gây bị phục kích bởi 2 vạm khác trên tầng 12. Họ đánh hắn cho đến khi gãy cổ, rồi đâm cọc bạc vào tim. Seth gây thiêu rủi. 2 vạm kia chia nhau túi máu từ túi láo Seth gây. Nhưng 5 phút sau, một trong 2 vạm hải đó bị giết bởi má cất. Người đã tìm thấy một cây kiếm bạc ở tầng 19. Má cất chém đứt đầu vạm hải đó. Đầu và thân đều thiêu rụi. Vạm hải còn lại chạy trốn. Chủ nhật, ngày 22 tháng 6. 2 giờ AM. Số người sống, 38. Minh nằm sụp trên bàn, mắt nhắm nghiền. Quỳnh đã về phòng ngủ. Mẹ cu gì cũng vậy. Chỉ có Phở vẫn ngồi trong phòng điều khiển, mắt dán vào màn hình. Mày không ngủ sao? Minh hỏi, giọng khàn khàn. Tao không cần ngủ nhiều, Phở nói. Vạm hải chỉ cần 2-3 giờ một đêm là đủ. Tiện thật. Minh thở dài. Ferguson quay lại nhìn mình, mày hối hận không? Hối hận cái gì? Tạo ra bờ lũ đêm. Giết 12 người trong chưa đầy 2 ngày. Minh im lặng. Rồi hắn nói, tao không hối hận. Những người này vốn đã phải chết. Tao chỉ biến cái chết của chúng thành có ích. Thoros cười, mày thật có tâm. Không Minh lắc đầu. Tao chỉ thực tế. Chủ nhật. 10 giờ AM. Túi máu thứ 3 được thả ở tầng 8. Lần này chỉ có 5 vạm phải lao tới. Và lần này, chỉ một người chết. Những vạm còn lại bắt đầu học cách tránh hỗn chiến. Họ chờ đợi. Họ quan sát. Họ chỉ tấn công khi chắc chắn thắng. Chúng đang học Minh nói. Chúng đang thông minh hơn. Quyên gật đầu, đúng. Những người yếu đã chết hết. Còn lại toàn những người mạnh hoặc thông minh. Chiều chủ nhật. 4 giờ PM. Dạ Tỉnh phá kỷ lục. Mẹ Cú Gì báo cáo, 5.000 vạm ải đang xem trực tiếp. Tổng tiền cược đã vượt 200.000 đô. Flores cười toe, tuyệt vời. Quyền kiểm tra danh sách cược, nhiều người đang đặt cược vào Marcus. Tỷ lệ thắng 3-1. Marcus là ai? Flores hỏi. Minh chỉ vào màn hình một vạm ải to con, da đen, xăm tím tay, đang ngồi ở tầng 18, cầm kiếm bạc, uống máu từ túi. Người đó Minh nói. Hắn đã giết 5 người. Có kiếm bạc. Có 7 túi máu. Hắn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị top 1. Flores nhìn vào Marcus, gật đầu chậm rãi, mạnh thật. Tối chủ nhật. 10 giờ PM. Vạm ải thứ 20 chết. Giờ Mỹ chỉ vạm ải thấp lùn đầu hói cố gắng trốn trong một căn phòng nhỏ tầng 5 suốt 2 ngày. Nhưng một vạm ải nữ tên là Nạ Đi ạ tìm thấy hắn. Nạ Đi ạ không nói gì. Cô ta chỉ bước vào phòng, cầm cơ bạc, đâm xuyên qua lưng Giờ Mỹ chỉ. Giờ Mỹ chỉ thét lên, thiêu rụi. Nạ Đi ạ lấy 2 túi máu từ túi áo Giờ Mỹ chỉ, rồi rời đi. Phòng điều khiển. Mẹ Cú Dị đi chép, 10 giờ 5 phút PM Giờ Mỹ chỉ chết. Bị giết bởi Nạ Đi ạ. Số người sống, 30. Quyên nhìn vào bảng thống kê, 30 người còn lại. Còn 5 ngày nữa. Trung bình mỗi ngày phải có 5 người chết. Minh gật đầu, đúng. Nhưng tốc độ chết sẽ chậm lại. Vì những người còn lại đang cẩn thận hơn. Vậy thì phải thúc đẩy chúng, Thoros nói. Thúc đẩy thế nào? Minh hỏi. Thoros mỉm cười, giảm lượng máu. Ngày 4 năm, đói khát thứ 2, ngày 23 tháng 6. 1 giờ AM. Loa phát thanh vang lên, từ bây giờ, lượng túi máu mỗi ngày sẽ giảm xuống còn 5 túi thay vì 10 túi. Lý do, quá nhiều người đã chết. Không cần nhiều máu nữa. Dưới các tầng, 30 vạm còn lại nghe thấy thông báo. Và họ hiểu ngay, máu ít hơn tranh giành gay gắt hơn nhiều người chết hơn. Tầng 16. Má cất ngồi trong một căn phòng, đếm túi máu còn lại, 3 túi. Đủ cho một ngày rơi hắn biết rằng phải kiếm thêm máu. Hoặc săn người. Hoặc chờ túi máu được thả. Săn người an toàn hơn má cất nghĩ. Tao chọn mục tiêu yếu. Giết nhanh. Lấy máu hắn đứng dậy, cầm kiếm bạc, bước ra khỏi phòng. Tầng 9. Sẽ lèn đang lục lọi trong một căn phòng cũ kỹ, tìm kiếm vũ khí. Cô ta tìm thấy một quả bom tỏi nhỏ giấu dưới đống giấy vụn. Bom tỏi sẽ lèn thì thầm. Có thể dùng được. Cô ta nhét bom vào túi, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi cô ta quay lưng, một bóng đen xuất hiện từ cửa. Tỷ Dồn vẳng to con với khẩu súng bước vào phòng, súng chĩa thẳng về phía Selen. Đừng cử động, Tỷ Dồn nói. Selen đứng im, hai tay giơ lên. Túi máu Tỷ Dồn nói. Đưa tao. Selen nuốt nước bọt. Tao không có. Nói dối, Tỷ Dồn bước tới gần. Tao đã theo dõi mày từ tầng 10. Mày có 2 túi máu. Selen không trả lời. Tỷ Dồn nhắm mắt, đưa ra. Hoặc tao bắn. Selen chậm rãi với tay vào túi áo, rút ra 2 túi máu, đưa cho Tỷ Dồn. Tỷ Dồn nhận lấy, nhét vào túi mình, rồi giữ súng chĩa vào Selen, giờ quay lưng. Mày sẽ giết tao hả? Selen hỏi. Không, Tỷ Dồn nói. Nếu mày không làm gì ngớ ngẩn. Selen quay lưng. Tỷ Dồn bước lùi ra khỏi phòng, rồi chạy xuống cầu thang. Selen đứng im 5 giây. Rồi ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu. Chết rồi, cô ta thì thầm. Không có máu, tao sẽ chết trong 2 ngày nữa. Phòng điều khiển. Minh nhìn vào màn hình, thấy Selen ngồi sụp trên sàn. Cô ta sẽ chết, Minh nói. Quyên gật đầu, đúng. Không có máu, cô ta sẽ yếu dần, rồi bị giết bởi ai đó mạnh hơn. Mẹ Cú Gì đi chép, Selen ứng cử viên yếu. Dự đoán chết trong vòng 48 giờ. Chương 16, vợ là 15, siết chặt, chương 16, vợ là 15, siết chặt, thứ 3, ngày 24 tháng 6. 12 giờ PM. Túi máu thứ 4 được thả ở tầng 17. Chỉ có 5 túi máu. 10 vạm ải lao tới. Hôn chiến dữ dội hơn bao giờ hết. 4 người chết. Phòng điều khiển. Mẹ Cú Gì đi chép, 12 giờ 10 phút PM 4 người chết trong hôn chiến tầng 17. Tên, Igor, Sasa, Nikolai, Decha. Số người sống, 26. Quỳ cười, tốc độ tăng rồi đấy. Flores gật đầu, đúng hướng. Chiều thứ 3. 3 giờ PM. Marcus tìm thấy một vạm yếu, một vạm ải nam gầy gò đang trốn trong một căn phòng tầng 11. Marcus không nói gì. Hắn chỉ bước vào, vung kiếm bạc, chém đứt cổ vạm ải đó. Thiêu rụi. Marcus lấy 3 túi máu từ túi áo nạn nhân, rồi rời đi. Tối thứ 3. 9 giờ PM. Vạm ải thứ 25 chết. Một vạm ải nữ tên là Ỏ Gạ cố gắng phục kích Tỷ Dồn khi hắn đi qua hành lang tầng 12. Nhưng Tỷ Dồn phát hiện ra cô ta trước. Hắn quay lại, bắn. Bang. Đạn bạc bắn trúng ngực Ỏ Gạ. Ánh sáng xanh bùng lên. Ỏ Gạ thiêu rụi. Tỷ Dồn nhìn xuống khẩu súng, còn 2 viên. Phòng điều khiển. Flores đứng dậy, duỗi người, tao đi ngủ. Túi mày tiếp tục. Mẹ Cú Gì gật đầu. Quỳnh vẫy tay. Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn vào màn hình với mắt không chớp. Thứ 4, ngày 25 tháng 6. 4 giờ AM. Số người sống, 22. Minh ngồi một mình trong phòng điều khiển. Quỳnh và mẹ Cú Gì đã đi ngủ. 50 màn hình vẫn chiếu hình ảnh từ 200 camera. 22 vạm còn lại đang rải rác khắp 20 tầng. Một số ngủ. Một số tìm kiếm. một số ngồi im chờ đợi. Minh nhìn vào màn hình, đến từng người, Má Cất tầng 18, Tỷ Dồn tầng 12, Selen tầng 9, Vịt Tỏ tầng 6, Nadia tầng 14. Hắn ghi chép tên và vị trí của từng người vào sổ tay. 22 người, Minh thì thầm, còn 3 ngày nữa phải chết thêm 17 người. Hắn thở dài, ngả lưng ra ghế. Tao đang làm gì đây? Minh nghĩ, tao đang ngồi đây xem người ta giết nhau, ghi chép như đang xem phim. Nhưng hắn không thể dừng lại, vì đây là công việc của hắn, đây là cách hắn sinh tồn. Sáng thứ tư, 10 giờ AM, túi máu thứ 5 được thả ở tầng 20 tầng cao nhất. Chỉ có 3 vạm ải dám lên tầng 20, Marcus, Tí Dồn, và một vạm ải nữ mới tên là Izina. Ba người đối mặt nhau giữa hành lang tầng 20, nhìn vào 5 túi máu nằm giữa sàn. Im lặng kéo dài 10 giây. Rồi Izina lao tới. Marcus bung kiếm. Tí Dồn bắn súng. Bang. Đạn bạc bắn trúng Izina. Ánh sáng xanh. Izina thiêu rụi. Tí Dồn bay súng về phía Marcus, đứng im. Marcus đứng im, kiếm bạc cầm chặt trong tay. Từ từ đặt kiếm xuống. Tí Dồn nói. Marcus không cử động. Tí Dồn nhắm mắt, tao nói, đặt kiếm xuống. Marcus nhìn vào khẩu súng, rồi nhìn vào mắt Tí Dồn. Rồi hắn nói, mày còn một viên đạn. Tí Dồn im lặng. Marcus tiếp tục, nếu mày bắn tao, mày hết đạn. Và còn 20 người nữa trong tòa nhà này. Mày nghĩ mày sống được bao lâu không có đạn? Tí Dồn nuốt nước bọt. Marcus mỉm cười, vậy nên, đây là đề nghị của tao, ta chia máu. Mỗi người 2 túi. Còn một túi cho người nào tìm thấy sau. Tí Dồn suy nghĩ 5 giây, rồi gật đầu, được. Marcus đặt kiếm xuống sàn, bước tới, nhặt lấy 2 túi máu, nhét vào túi áo. Tí Dồn cũng bước tới, nhặt lấy 2 túi máu. Còn lại 1 túi nằm trên sàn. Hai người quay lưng, bước về phía 2 cầu thang khác nhau. Không ai nhìn lại. Phòng điều khiển. Quyên nhìn vào màn hình, tao mày, tại sao hai người đó không giết nhau? Minh mỉm cười, vì chúng thông minh. Chúng biết rằng giết nhau bây giờ mất đi lợi thế sau này. Mẹ cu gì đi chép, Má Cất và Tỷ Dồn liên minh ngầm. Quyên quay lại, liên minh. Nhưng luật cấm liên minh mà. Đó không phải liên minh. Minh giải thích. Chúng không hợp tác. Chúng chỉ thỏa thuận nhất thời. Chia tài nguyên thay vì chiến đấu. Đó là chiến thuật thông minh. Quyên gãi đầu, vậy ta có phạt chúng không? Không, thờ Os nói. Ông ta vừa bước vào phòng điều khiển, tay cầm tách cà phê. Để chúng. Điều đó làm trò chơi thú vị hơn. Chiều thứ tư, 5 giờ PM. Vạm thứ 26 chết. Vị tọ vạm cao gầy tóc đen dài cố gắng trốn tránh suốt 5 ngày. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị phát hiện bởi Nadia. Nadia đuổi theo vị tọ qua 3 tầng, rồi bắt kịp hắn ở tầng 4. Nadia đâm cọc bạc xuyên qua lưng vị tọ. Vị tọ thiêu rủi. Tối thứ tư, 11 giờ PM. Số người sống, 18. Minh nhìn vào bảng thống kê, 18 người. Còn 2 ngày rưỡi. Phải chết thêm 13 người. Quyên gật đầu, tốc độ chậm rồi. Phải thúc đẩy mạnh hơn. Phơ đứng dậy, vậy thì làm gì? Minh suy nghĩ, rồi hắn nói, ngày mai, không thả túi máu. Cả phòng im lặng. Quyên nhìn Minh, không thả máu. Nghĩa là gì? Nghĩa là bắt chúng giết nhau để lấy máu. Minh giải thích. Nếu không có máu từ hệ thống, chúng phải săn nhau. Người chết người khác lấy máu từ họ. Phơ cười, tàn nhẫn. Hiệu quả. Minh nói. Ngày 6, thứ 5, ngày 26 tháng 6. 1 giờ AM. Loa phát thanh vang lên, hôm nay sẽ không có túi máu được thả. Lý do, các người phải tự kiếm. Các tầng phát nổ. 18 bảng còn lại đều hiểu ngay, không có máu phải săn người. Và trong vòng 1 giờ, 5 người chết. Phòng điều khiển. Mẹ cu gì ghi chép liên tục, 2 giờ 15 phút AM ở Vladimir chết. Bị giết bởi Marcus. 2 giờ 30 phút AM Tạ Thị Ả Nạ chết. Bị giết bởi Nạ Đi Ả. 3 giờ AM Bộ Dịt 2 chết. Bị giết bởi Tí Dồn. 3 giờ 45 phút AM Dù Kỳ chết không, đợi, Dù Kỳ không chết. Dù Kỳ trốn được. Quyên nhìn vào màn hình, Dù Kỳ là ai? Minh chỉ vào một màn hình nhỏ một vạm ải trẻ, khoảng 20 tuổi, gầy gò, da xanh xao, đang chạy trốn khỏi một vạm ải khác ở tầng 7. Người đó Minh nói. Hắn yếu. Nhưng hắn nhanh và biết trốn. Sáng thứ 5. 9 giờ AM. Số người sống, 13. Vạm ải còn lại, Marcus, Tỷ Dồn, Selen, Nadia, Zuki, Dẹ Mị Dệ, vạm ải Mexico từng là Cạc Kẹo, Tạ Kẹ Si, vạm ải Nhật, Samu Di Thời E Đỏ, Lena, vạm ải Nữ Đông Âu, và 5 vạm ải khác. Tầng 15. Hai vạm tên là Gờ Dị Gò và Mỹ Khô đứng đối mặt nhau trong một căn phòng. Gờ Dị Gò nói, tao đang yếu. Mày cũng vậy. Nếu ta giết nhau, một trong hai sẽ chết. Nhưng nếu ta hợp tác. Mỹ Khô cao mày, luật cấm liên minh. Tao biết Gờ Dị Gò nói. Nhưng nếu ta cẩn thận, không để camera phát hiện. Mỹ Khô suy nghĩ, rồi gật đầu, được. Nhưng chỉ tạm thời. Đến khi còn 5 người, ta chia tay. Đồng ý Gờ Dị Gò nói. Hai người bắt tay. Phong điều khiển. Minh nhìn vào màn hình, thấy hai vạm hãy bắt tay. Liên minh bất hợp pháp. Minh nói. Quyền đứng dậy, xử tử chúng. Minh gật đầu, xử tử. Quyền nhấn nút đỏ trên bảng điều khiển. Tầng 15, căn phòng nơi Gờ Dị Gò và Mỹ Khổ đứng, hệ thống UV lì tật tự động kích hoạt. Ánh sáng UV xanh chói lòa bắn ra từ trần nhà. Gờ Dị Gò và Mỹ Khổ thét lên. Cơ thể họ bốc khói, thiêu rụi trong 3 giây. Hai đống cho rơi xuống sàn. Loa phát thanh vang lên khắp 20 tầng, Gờ Dị Gò và Mỹ Khổ đã vi phạm luật. Cấm liên minh. Cả hai đã bị xử tử. Đây là cảnh báo duy nhất. Các tầng im lặng. 11 bảng còn lại đều nghe thấy thông báo. Và họ hiểu. Không ai có thể tin tưởng ai. Phong điều khiển. Mẹ cu gì đi chép, 9 giờ 30 phút AMG gì gò và mì khô chết. Sử tử vì vi phạm luật. Số người sống, 11. Quyên ngồi xuống, còn 11 người. Phải chết thêm 6 người. Minh nhìn vào đồng hồ, còn 2 ngày. Chiều thứ 5, 4 giờ PM. Vảng thứ 29 chết. Một vảng ai nam tên là Ản Giờ Dậy bị phục kích bởi Tạ Kệ Sì. Tạ Kệ Sì không dùng vũ khí hiện đại. Hắn dùng một cây kiếm bạc mỏng, dài, giống katana. Tạ Kệ Sì chém nhanh như chớp. Đầu Ản Giờ Dậy rời khỏi cơ thể. Tiêu rủi. Tối thứ 5, 10 giờ PM. Số người sống, 10. Minh nhìn vào danh sách, Marcus, Tizon, Selen, Nadia, Zuki, Zemize, Takeshi, Lena. Còn 2 người nữa Ivan Ba và Alexei. Minh gật đầu, 10 người. Phải chết thêm 5 người vào ngày mai. Phelps đứng dậy, ngày mai sẽ là trận chung kết. Ngày 7, trận chung kết thứ 6, ngày 27 tháng 6. 12 giờ AM. Loa phát thanh vang lên, chúc mừng 10 người còn lại đã sống sót đến ngày thứ 7. Nhưng chỉ có 5 người được sống. 5 người còn lại phải chết trong vòng 24 giờ tới. Im lặng. Rồi, túi máu cuối cùng sẽ được thả ở tầng thượng tầng 20 lúc 6 giờ PM. 10 túi máu. Ai lấy được là của người đó. Đây là cơ hội cuối cùng. 10 bảng còn lại đều nghe thấy thông báo. Và họ hiểu, tầng 20 chiến trường cuối cùng. Phòng điều khiển. Minh đứng dậy, bước tới bảng điều khiển, kiểm tra camera tầng 20. Tầng 20 chống trải Minh nói. Hành lang rộng, không có chỗ trốn. Hoàn hảo cho hôn chiến. Quỳnh cười, trận chung kết sẽ hoành tráng. Mẹ cu gì kiểm tra máy tính, ra tìm hiện tại. 8.000 bảng ải đang xem trực tiếp. Tổng tiên cược, 500.000 đô. Phelps cười toe, tuyệt vời. Sáng thứ 6, 10 giờ AM. 10 bảng còn lại bắt đầu chuẩn bị. Má cất tầng 18 kiểm tra kiếm bạc, túi máu, còn 3 túi, và cơ thể, một vài vết thương nhỏ, không nghiêm trọng. 6 giờ chiều má cất thì thầm. Tao phải lên tầng 20. Phải giết ít nhất 5 người nữa. Tỷ dồn tầng 12 kiểm tra khẩu súng, còn 1 viên đạn, túi máu, còn 2 túi. Một viên tỷ dồn nghĩ. Phải dùng đúng lúc. Sẽ lên tầng 9 không có vũ khí. Không có máu. Chỉ có một quả bom tỏi. Tao sẽ chết cô ta nghĩ. Nhưng ít nhất tao phải cố gắng. Dù kỳ tầng 5 run rẩy, ôm một cái cọp bạc nhỏ. Tao không biết tao sống được đến giờ dù kỳ thì thầm. Nhưng giờ giờ tao phải chiến đấu. Chiều thứ 6. 5 giờ PM. 1 giờ trước khi túi máu được thả. 10 vạm ai bắt đầu di chuyển về phía tầng 20. Má cất lên từ tầng 18. Tì dồn lên từ tầng 12. Sẽ lèn lên từ tầng 9. Dù kỳ lên từ tầng 5. Nadia, Dẹ Mì Dệ, Takeshi, Lena, Ivan Ba, Alex tất cả đều lên. 5 giờ 50 phút PM. 10 vạm ai đứng giải rác trên tầng 19, chờ đợi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng tim đập. 6 giờ PM. Loa phát thanh vang lên, túi máu đã được thả ở tầng 20. 10 vạm ai lao lên cầu thang. Phòng điều khiển. Minh đứng dậy, mắt dán vào màn hình. Quyên cầm micro, sẵn sàng. Mẹ cu gì cầm bút, sẵn sàng đi chép. Phelps ngồi trên ghế, mắt sáng lên. Bắt đầu rồi, Phelps nói. Tầng 20. 10 vạm ai lao ra khỏi cầu thang, nhìn thấy 10 túi máu xếp giữa hành lang. Và trong chưa đầy một giây, tất cả lao tới. Má cất vung kiếm bạc, chém về phía Alexei. Alexei né tránh, nhưng không kịp. Kiếm chém trúng vai hắn. Alexei thét lên, máu đen phun ra. Má cất chém tiếp. Đầu Alexei rời khỏi cơ thể. Tiêu rủi. Tì dồn bắn súng về phía Ivan Ba. Bang. Viên đạn cuối cùng. Đạn bạc bắn trúng ngực Ivan Ba. Ánh sáng xanh bùng lên. Ivan Ba tiêu rủi. Tì dồn bước súng xuống sàn, rút cọc bạc từ thắt lưng. Tạ Kệ Sì vung cả tạ nạ về phía Lệ Nạ. Lệ Nạ né tránh, lao tới, túm lấy tay Tạ Kệ Sì, bẻ gãy. Cơ giặc. Tạ Kệ Sì dên lên, cả tạ nạ rơi xuống sàn. Lệ Nạ nhặt lên, chém về phía Tạ Kệ Sì. Tạ Kệ Sì né tránh, lăn ra sau, nhưng Lệ Nạ đuổi theo. Nạ đi ạ đâm cọc bạc vào lưng Dẹ Mì Dệ. Dẹ Mì Dệ thét lên, quay lại, đấm vào mặt Nạ đi ạ. Bùm. Nạ đi ạ ngã lăn ra sau, máu chảy từ miệng. Dẹ Mì Dệ rút cọc bạc ra khỏi lưng, quay lại đâm vào tim Nạ đi ạ. Nạ đi ạ thiêu rủi. Nhưng Dẹ Mì Dệ cũng yếu. Vết thương trên lưng chảy máu. Hắn loạn choạng, quỳ xuống. Sẽ lèn rút bom tỏi ra, kéo chốt, ném về phía đám đông. Bom phát nổ. Ầm. Khói tỏi bốc lên, lan tràn khắp hành lang. Các vạm vải thét lên, yếu đi, ho khan, mắt cay xẻ. Sẽ lèn lợi dụng, lao tới, túm lấy 3 túi máu, quay lưng chạy về phía cầu thang. Nhưng má cất đuổi theo. Má cất không bị ảnh hưởng nhiều bởi khói tỏi. Hắn lao tới, vung kiếm chém về phía sẽ lèn. Sẽ lèn né tránh, nhưng kiếm chém trúng lưng cô ta. Sẽ lèn thét lên, ngã xuống sàn, 3 túi máu rơi. Má cất nhặt lên, quay lưng. Sẽ lèn nằm trên sàn, máu chảy đầm đìa. Tao không thể chết. Cô ta thì thầm. Nhưng tỷ dồn xuất hiện từ khói tỏi, cầm cọc bạc, đâm xuyên qua tim sẽ lèn. Sẽ lèn tiêu rủi. Khói tỏi tan dần. Còn lại 6 người, má cớt, tỷ dồn, tạ kẻ si, dẹ mị dệ, lẹ nạ, dù kỳ. Dẹ mị dệ yếu. Vết thương trên lưng chảy máu không ngừng. Hắn quỳ xuống, thở hổn hển. Lẹ nạ nhìn thấy, lao tới, chém cả ta nạ về phía dẹ mị dệ. Dẹ mị dệ không kịp né. Cả ta nạ chém trúng cổ. Đầu rơi khỏi cơ thể. Tiêu rủi. Còn lại 5 người, má cớt, tỷ dồn, tạ kẻ si, lẹ nạ, dù kỳ. Phong điều khiển. Mẹ cu gì đi chép, 6 giờ 5 phút PM 5 người chết trong hôn chiến tầng 20. Tên, Alexei, Ivan Ba, Nadia, Selene, Rẽ Mị Dệ. Số người sống, Nam Quỳnh đứng dậy, xong rồi. 5 người. Flores cười, hoàn hảo. Minh thở phào nhẹ nhõm. Chương 17, vỡ là 16, trò chơi kết thúc. Chương 17, vỡ là 16, trò chơi kết thúc, tầng 20. Loa phát thanh vang lên, chúc mừng 5 người còn lại. Các người đã sống sót. Trò chơi kết thúc. Má cất đứng im, cầm kiếm bạc, máu đen dính khắp người. Tỳ Dồn ngồi sụp xuống sàn, thở hổn hển. Tạ Kệ Xi nằm trên sàn, tay gãy, đau đớn. Lệ Nạ đứng dựa vào tường, cả Tạ Nạ cầm trong tay run rẩy. Du Kỳ ngồi góc tường, ôm đầu, run lên bần bật. 5 người, kiệt sức, đẫm máu, nhưng sống sót. Thứ 6, ngày 27 tháng 6, 1998, 7 giờ PM, cửa chính tầng 1 mở ra. Flores bước vào, mặc vest đen bóng loáng, tay đeo găng tay ra. Theo sau là Quỳnh và mẹ của gì. Mình bước sau cùng, tay cầm cờ lì bồ. Nam bạn sống sót được đưa xuống tầng 1, ngồi trên ghế xếp thành hàng. Má cất to con, da đen, xăm kín tay, mặt đẫm máu nhưng mắt vẫn sắc bén. Tỳ Dồn to con, da đen, kiệt sức, tay ôm vết thương trên vai. Tạ Kệ Xi Nhật, gầy gò, tay gãy, mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Lệ Nạ nữ, đông âu, tóc dài rối bù, mặt lạnh lùng. Du Kỳ trẻ nhất, gầy gò, run rẩy, nhìn xuống sàn. Flores đứng trước 5 người, mắt quét qua từng khuôn mặt. Im lặng kéo dài 10 giây. Rồi Flores mỉm cười, các người đã chứng minh giá trị. Má cất nhìn lên. Tỳ Dồn thở hổn hển. Tạ Kệ Xi không cử động. Lệ Nạ nhìn thẳng vào mắt Flores. Du Kỳ vẫn run. Flores tiếp tục, 7 ngày trước, tôi có 50 vạm vỡ vô dụng. Yếu ớt. Không biết chiến đấu. Không có giá trị. Im lặng. Bây giờ, tôi có 5 vạm vỡ mạnh. Sống sót qua địa ngục. Giết hàng chục đồng loại. Chứng minh mình xứng đáng. Flores bước tới Marcus, nhìn xuống, anh giết 8 người. Dùng kiếm bạc. Chiến thuật thông minh. Anh là số 1. Marcus không nói gì. Flores bước tới Lệ Nạ, cô giết 5 người. Dùng cả Katana. Nhanh và tàn nhẫn. Lệ Nạ gật đầu nhẹ. Flores bước tới Tạ Kệ Xi, anh giết 4 người. Dù bị thương nặng vẫn chiến đấu đến cùng. Tạ Kệ Xi nhắm mắt. Flores bước tới Tỳ Dồn, anh giết 6 người. Dùng súng và chiến thuật phục kích. Tỳ Dồn thở dài. Flores bước tới Dù Kỳ, cô không giết ai. Nhưng cô sống sót. Bằng cách trốn tránh, quan sát, và may mắn. Dù Kỳ nhìn lên, mắt đỏ hoe. Flores quay lại, đứng giữa phòng. Từ bây giờ, các người là hệ lịch của tôi. Mẹ Cú Di bước tới, tay cầm 5 phong bì. Cô ta đưa cho từng người một phong bì, má cất tốt 1. 5.000 mở lũ cơ dẹ đi. Thăng hạng hệ lịch. Má cất nhận phong bì, mở ra. Thấy một tấm thẻ đen bóng loáng với số 5000 in trên đó. Lệ Nạ tốt 2. 2000 mở lũ cơ dễ đi. Thăng hạng số đi ở. Lệ Nạ nhận phong bì. Tạ Kệ Xi tốt 3. 2000 mở lũ cơ dễ đi. Thăng hạng số đi ở. Tạ Kệ Xi nhận phong bì. Tỳ Dồn tốt 4. 2000 mở lũ cơ dễ đi. Thăng hạng số đi ở. Tỳ Dồn nhận phong bì. Du Kỳ tốt 5. 2000 mở lũ cơ dễ đi. Thăng hạng số đi ở. Du Kỳ nhận phong bì bằng tay run rẩy. Flores nhìn vào 5 người, mở lũ cơ dễ đi có thể đổi lấy máu, vũ khí hoặc đặc quyền trong tổ chức của ta. 1000 cờ rẻ địt 1 lít máu, hoặc một khẩu súng đạn bạc, hoặc một tuần nghỉ ngơi không bị giao nhiệm vụ. Má cất nhìn xuống thẻ, 5000 cờ rẻ địt 5 lít máu, hoặc 5 khẩu súng. Flores gật đầu, đúng. Tỳ Dồn hỏi, chúng tôi có thể từ chối không? Flores nhìn Tỳ Dồn với ánh mắt lạnh lùng, không. Tỳ Dồn im lặng. Flores tiếp tục, các người giờ là hệ lịch và sổ đi ở của ta. Có nghĩa là các người phải làm việc cho ta. Nhiệm vụ săn người, nhiệm vụ bảo vệ, nhiệm vụ giết kẻ thù. Nếu từ chối, các người chết. 5 người im lặng. Flores mỉm cười, nhưng đừng lo. Lương cao, máu đầy đủ và các người được sống. Quyến bước tới, mở cửa chính, các người được tự do rời khỏi tòa nhà này. Nhưng nhớ rằng, các người thuộc về Flores. Cố gắng trốn chạy tử hình. 5 người đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa. Má cất bước ra ngoài đầu tiên, hít thở không khí tươi mát sau 7 ngày trong tòa nhà. Lệ Nạ, Tạ Kệ Xi, Tỳ Dồn, Dù Kỳ theo sau. Cửa đóng lại. Phòng điều khiển. Minh ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình trống trải. Trò chơi kết thúc. 50 vạm bại bước vào. 5 vạm bại bước ra. 45 người chết. Mẹ cụ gì ghi chép vào sổ, vỡ lũ game mùa một kết quả thời gian, 7 ngày tổng số người tham gia, 50 số người sống sót, 5 số người chết, 45 top 1, Marcus, 8 kỳ hiệu, top 2, Lệ Nạ, 5 kỳ hiệu, top 3, Tạ Kệ Xi, 4 kỳ hiệu, top 4, Tỳ Dồn, 6 kỳ hiệu, top 5, Dù Kỳ, 0 kỳ hiệu, quyền kiểm tra máy tính, giả tìm phá kỷ lục. Hàng chục nghìn bảng xem trực tiếp trong trận chung kết. Mẹ cụ gì kiểm tra tài khoản ngân hàng, doanh thu từ cược, 500.000 đô. Bản quyền phát sóng lại, 200.000 đô. Tổng doanh thu, 700.000 đô. Quyền gật đầu. Chi phí tổ chức, 115.000 đô. Lợi nhuận, 585.000 đô. Flores cười to, tuyệt vời. Flores quay lại nhìn mình, mày làm tốt lắm. Minh không trả lời. Hắn chỉ nhìn vào màn hình trống với mắt mệt mỏi. Flores bước tới, đặt tay lên vai mình, mùa 2 khi nào? Minh thở dài, một tháng nữa. Khi mày có đủ vạm vỡ dư thừa. Flores cười, tốt. Minh đứng dậy, bước ra khỏi phòng điều khiển, xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài, bầu trời Los Angeles đã tối. Đèn lồng lấp lánh. Xe cộ chạy qua chạy lại. Mình đứng giữa bãi đậu xe, nhìn lên bầu trời, thở sâu. 7 ngày hắn thì thầm. 7 ngày mình ngồi xem người ta giết nhau. Và tao không cảm thấy gì cả, hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay run nhẹ. Tao đang mất nhân tình à? nhưng hắn biết câu trả lời. Hắn đã mất nhân tính từ rất lâu rồi. Tất cả đều là lựa chọn của hắn. Và hắn không hối hận. Vì đây là cách hắn sinh tồn. Một tuần sau. Tháng 7, 1998. Phơ ngồi trong văn phòng tầng 50, nhìn ra cửa sổ. Minh ngồi bên cạnh, tay cầm tách cà phê. Chicago muốn mua bản quyền bờ lũ game Phơ nói. Họ trả 30.000 đô. Bán Minh nói. Nhưng họ phải dùng tên gốc, bờ lũ game. Và phải trả phí bản quyền 10% doanh thu. Phơ gật đầu, được. Lưu Giót cũng hỏi mua quyền nói, bước vào phòng. Họ trả 50.000. Bán Minh nói. Cùng điều kiện. Quyền gật đầu. Mẹ Cú Dì bước vào, tay cầm một tập giấy, tổng doanh thu từ bản quyền dự kiến, 200.000 đô trong 6 tháng tới. Phơ cười, tuyệt vời. Minh uống một ngụm cà phê, nhìn ra cửa sổ, mùa 2 sẽ khác. Mình sẽ thêm ấy. Thêm vũ khí mạnh hơn. Thêm luật chơi phức tạp hơn. Phơ quay lại, khi nào bắt đầu? Tháng 8 Minh nói. Một tháng nữa. Phơ gật đầu, tốt. Minh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, xuống hành lang, vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Minh nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy, khuôn mặt mệt mỏi, mắt thấp vầng, tóc rối bù. Tao đang làm gì đây? Hắn thì thầm. Nhưng hắn biết câu trả lời. Hắn đang xây dựng đế chế. Một đế chế máu. Một đế chế giải trí. Một đế chế dựa trên cái chết. Và hắn không định dừng lại. Vì đây là cách hắn sinh tồn trong thế giới bợ lạ. Và đây là cách hắn thắng. Tháng 3, 1998. 10 giờ tối. Trong khi tầng hầm giáo hội Vĩnh Sinh đang chất đầy máu từ những kẻ tuyệt vọng, trong khi Phở bận rộn với kế hoạch mở rộng tờ Lì Ars dỡ đổm sang San Francisco, Minh ngồi trong văn phòng tầng 50 với một tách cà phê nguội và một đống hồ sơ dày cuộn. Hồ sơ về bợ lạ. Phở bước vào, tay cầm ly rượu vang đỏ, mặc vest đen bóng loáng, trông như CEO công ty công nghệ thành đạt, không phải ông trùm bằng ái. Mày vẫn chưa ngủ? Phở hỏi. Không ngủ được, Minh đáp, không ngước lên khỏi tràn giấy. Đang nghĩ về bợ lạ. Phở ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly rượu lên bàn. Bợ lạ là mối nguy lớn nhất hiện tại. Mày có kế hoạch gì không? Minh gật đầu, khép hồ sơ lại. Có, nhưng cần thời gian. Vỡ lạ không ngu, hắn đã giết vàng hơn 10 năm, không dễ bấy. Vậy làm sao? Minh mỉm cười, dùng luật pháp. Phơ nhíu mày. Cái gì? Vỡ lạ là một sát nhân hàng loạt trong mắt pháp luật. Minh nói chậm rãi, ngả lưng ra ghế. Hắn đã giết hàng trăm người dù là vàng ải, nhưng bộ lại sơ một phần không biết, một phần cố ý che đậy chuyện đó. Nếu tao biến hắn thành kẻ khủng bố bị FBI truy lùng, mày không cần phải tự tay giết. Chính phủ Mỹ sẽ làm giúp mày. Phơ ngồi thẳng lưng, mắt lóe lên màu vàng. Nói rõ hơn. Quy đẩy cửa bước vào, hắn có thói quen không bao giờ gõ cửa với bộ mặt cau có như vừa ăn phải cất chó. Mày đang nói về bợ lạ à? Đúng, Minh gật đầu. Bợ lạ là vấn đề, nhưng cũng là cơ hội. Cơ hội kiểu gì? Quy lên giọng. Thằng đó giết được 20 vạng của tụi tao trong tháng này. Nó mạnh như súc vật. Tao muốn bắn thủng đầu nó ngay bây giờ. Mày làm vậy là chết, Minh nói thẳng. Bợ lạ nhanh hơn mày, mạnh hơn mày, kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn mày. Mày lao vào là tự sát. Quy đỏ mặt, bước tới như muốn túm của Minh. Phơ giơ tay ra hiệu dừng lại. Ngồi xuống, Quỳnh Phở ra lệnh. Nghe hắn nói, Quỳnh nghiến răng, nhưng vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn Minh như muốn xé xác. Minh thở dài, mở laptop chiếc thì mắt mẹ cụ Di mua cho hắn tuần trước. Gõ vài phím, bật lên màn hình chiếu trên tường. Đây, Minh chỉ vào hình ảnh trên tường. Bản phân tích của tao. Trên tường xuất hiện một bản báo cáo dài. Chữ viết tay Minh nguyện ngoạc như con gà đới, nhưng nội dung rõ ràng. Báo cáo phân tích, vụ thảm sát sàn nhảy ngay xảy ra, ngày 15 tháng 2, 1998 địa điểm. Vỡ lù dạ vỡ hộp đêm ngầm tạo la số nạn nhân, ước tính 50-70 người, số người sống sót, 3 người, bao gồm Minh Nguyễn. Phơ meo mắt nhìn màn hình. Mày lưu lại hồ sơ. Tất nhiên, Minh đáp. Tao đã theo dõi báo chí. FBI và LAP đang điều tra. Họ có đủ bằng chứng để truy lùng bợ lạ. Bằng chứng gì? Quyên hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Minh gõ phím, hình ảnh thứ hai hiện ra, danh sách bằng chứng, hơn 50 nhân chứng mô tả một người da đen, cao khoảng 1m85, mặc áo da đen, cầm kiếm và súng, bắn vào đám đông vỏ đạn từ súng của bợ lạ, để lại tại hiện trường. FBI đã thu thập được 47 vỏ đạn. Camera an ninh ghi hình bợ lạ đánh nhau với bằng ải, nhưng bộ lại sở nghĩ là đánh nhau với người. Dấu vết sinh học máu và DNA của bợ lạ dính trên tường, sàn nhà đã được FBI lấy mẫu. Minh dừng lại, nhìn Phơ. Kết luận của FBI, bợ lạ là nghi phạm số 1 trong vụ thảm sát, giết hàng chục người. Nhưng sao đâu? Phơ hỏi. Bằng chết thì thiêu rụi thành tro. Bộ lại sở sẽ không tìm được xác. Minh mỉm cười nụ cười như con cáo giả, đó là do tụi mày ngu. Quyên nhảy dựng, mày nói cái gì? Ngồi xuống, Minh nói lạnh lùng. Tao chưa nói xong. Phơ vẫy tay bảo Quỳnh ngồi. Quỳnh ngồi xuống, nhưng vẫn cau mày nhìn Minh. Minh quay lại nhìn Phơ. Khi đám vàng của mày tổ chức mở lũ giả vờ, mời hàng trăm người đến, rồi tắt nhạc, tắt đèn, bắt đầu giết. Phơ gật đầu. Nhớ. Sao? Đó là một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng. Quỳnh nhảy dựng lần nữa. Cái quái gì? Đó là chiến thắng. Tụi tao giết được hàng chục người. Minh quay lại nhìn Quỳnh, mặt không biểu cảm, và để hơn 50 người thoát ra ngoài. Họ gọi cảnh sát. Họ khai báo. Họ mô tả. Và quan trọng nhất. Minh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phơ, vợ lạ có mặt ở đó. Hắn bắn súng, giết vàng ải, cứu người. Tuy nhiên, trong mắt cảnh sát, vợ lạ là đối tượng tình nghi hàng đầu. Phơ ngồi im, suy nghĩ. Ngón tay gõ nhẹ lên thành đế. Tiếp tục Phơ nói. Minh quay lại laptop, gõ phím. Hình ảnh hiện ra một bài báo từ La Thành, FBI truy lùng kẻ thảm sát sàn nhảy nghi phạm là một người da đen, cao khoảng 1m85, mặc áo da đen, vũ trang với kiếm và súng. Cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhìn thấy, vui lòng liên hệ FBI ngay lập tức. Không tiếp cận. Đây Minh chỉ vào bài báo. FBI đã phát lệnh truy nã. Họ đang tìm bợ lạ. Họ có vân tay, DNA, hình ảnh từ camera. Họ có đủ bằng chứng để bắt hắn. Nhưng họ chưa bắt được vì nói. Bợ lạ quá nhanh. Đúng Minh gật đầu. Nhưng đó là vì họ chưa có động cơ đủ mạnh. Họ nghĩ đây chỉ là một vụ thảm sát thông thường. Một kẻ điên giết người rồi bỏ trốn. Minh dừng lại, mỉm cười. Nhưng nếu tao biến bợ lạ thành kẻ khủng bố. Nếu tao tạo thêm bằng chứng. Nếu tao thuyết phục FBI rằng bợ lạ đang lên kế hoạch tấn công lần nữa. Ferguson ngồi thẳng lưng. Mắt lóe sáng. Mày định làm gì? Minh quay lại nhìn Ferguson, giọng bình thản như đang báo cáo công việc hàng ngày. Mày ngu đúng không? Chương 18, bợ lạ 17, bấy giờ. Chương 18, bợ lạ 17, bấy giờ. Quỳnh đứng bật dậy, mặt đỏ gay. Mày nói cái gì? Minh không nhìn Quỳnh, chỉ nhìn thẳng vào Ferguson. Tao nói thật. Mày có cả hệ thống bảng ải ngầm trong cảnh sát. Mày có nghị sĩ, quan chức, thẩm phán trong túi. Nhưng mày không sử dụng. Mày chỉ cho họ làm nhiệm vụ giao máu, bảo vệ địa bàn. Đó là lãng phí tài nguyên. Ferguson vẫn ngồi im. Không nói gì. Nhưng ánh mắt sắc bén. Tiếp tục Ferguson nói. Minh gật đầu, đây là kế hoạch của tao. Đối với các nghị sĩ loài người Minh nói, cần có người chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát. Dư luận đang phẫn nộ. Báo chí đang đặt câu hỏi. FBI đang chịu áp lực. Họ cần một nghi phạm. Một kẻ xấu. Một con tốt thí. Vỡ lạ Ferguson nói. Đúng Minh gật đầu. Tao sẽ gặp các nghị sĩ vàng ải đã mua tao biết mày có ít nhất 5 nghị sĩ trong túi và thuyết phục họ. Thỏa thuận như sau Minh đọc từ màn hình. Một, vàng ải đảm bảo trật tự. Không còn mờ lù dạ vờ công khai. Không còn thảm sát ồn ào. Mọi thứ im lặng, bí mật. Hai, đổi lại, nghị sĩ giúp đỡ điều tra đi đúng hướng hướng về phía bờ lạ. Họ bảo vệ những kẻ đã mua là vàng ải, và đổ lỗi toàn bộ cho bờ lạ. Ba, nếu nghị sĩ không hợp tác, tao sẽ lì ạc thông tin về họ ra báo chí. Họ sẽ mất trước. Mất quyền lực. Mất tất cả. Quyên cơ khẩy, mày định tống tiền nghị sĩ à? Không phải tống tiền Minh nói. Đàm phán. Tao đưa họ hai lựa chọn, hợp tác và giữ nguyên quyền lực, hoặc từ chối và mất tất cả. Họ sẽ chọn cái nào? Ferguson mỉm cười nụ cười lạnh lẽo, họ sẽ chọn hợp tác. Chính xác Minh gật đầu. Và khi họ hợp tác, FBI sẽ nhận được chỉ thị từ trên xuống, tập trung vào bờ lạ. Đó là nghi phạm chính. Nhưng bằng chứng? Ferguson hỏi. Vỏ đạn và DNA của bờ lạ không đủ để kết tội. Họ cần xác nạn nhân. Minh mỉm cười nụ cười như con cáo giả, tao nói bọn mày ngu mà cứ cãi. Mấy cái xác chết bị vạm vỡ giết, chết vì mất máu đúng không? Mày mua nốt bọn pháp y liễu, điều tra trong tay người của mày, chẳng ai quan tâm. Quỳnh nhảy dựng, mày nói cái quái gì? Ngồi xuống Minh nói lạnh lùng. Tao chưa nói xong. Ferguson vây tay bảo Quỳnh ngồi, rồi nhìn Minh, giải thích. Hơn nữa, tao sẽ thuê hacker vạm vỡ Minh nói, chỉnh sửa camera an ninh từ vụ thảm sát. Xóa hình ảnh vạm vỡ biến thành cho. Giữ lại hình ảnh bờ là bắn súng. Thêm hiệu ứng máu bắn tung tóe khi bờ là bắn. Video sẽ trông như thế nào? Ferguson hỏi. Trông giống như Minh đáp, bờ là xung vào. Bắn chết hàng chục người vô tội. Không có bằng ảnh. Không có điều kỳ lạ. Chỉ có một kẻ điên với súng. Quỳnh tóc mày, FBI sẽ tin không? Nói chuyện với tụi mày mệt quá Minh đáp. Nghị sĩ là người của mày, FBI là người của mày, giờ mày hỏi tụi nó có tin không? Ferguson gật đầu chậm rãi. Ok. Nhưng vẫn chưa đủ. Tao biết Minh gật đầu. FBI cần động cơ Minh nói. Tại sao bờ lạ giết người? Hắn không phải kẻ cướp. Không phải kẻ hiếp dâm. Không phải kẻ trộm. Vậy tại sao? Câu trả lời Minh dừng lại, nhìn Ferguson, là bờ lạ bị hoang tưởng. Quỳnh cười khẩy, hoang tưởng. Đúng Minh gật đầu. Mày cho tổ chức những show trên sóng truyền hình, có chuyên gia tâm lý, điều tra viên, và vẽ ra một hồ sơ cho nó. Vợ là tên thật không rõ là một kẻ hoang tưởng, tin rằng thế giới bị vạm ải xâm chiếm. Hắn giết người vô tội, tưởng họ là vạm ải. Hắn coi mình là thợ săn vạm ải, một anh hùng đang cứu thế giới. Nhưng thực tế, hắn chỉ là một kẻ tâm thần nguy hiểm. Hắn cần bị bắt ngay lập tức trước khi giết thêm người. Ferguson gật đầu, dân chúng sẽ tin không? Sẽ tin Minh đáp. Vì dân chúng cần có cái để tin, hơn nữa nó phù hợp với bằng chứng. Vỡ là mặc áo da đen, cầm kiếm kiếm bạc, cầm súng súng bắn đạn bạc, tất cả đều là vũ khí chống vạm ải. Trong mắt FBI, đây là bằng chứng rõ ràng, vỡ là tin mình đang săn vạm ải. Nhưng vạm ải không tồn tại. Minh tiếp tục mỉm cười, ít nhất là trong mắt dân chúng. Vì vậy, vỡ là kẻ hoang tưởng, nguy hiểm, cần bị bắt. Quỳnh gật đầu chậm rãi, tao bắt đầu hiểu rồi. Ferguson cũng gật đầu, nhưng vẫn hỏi, rồi sao nữa? Tiền Minh nói, mọi người đều thích tiền. Ferguson mỉm cười, bao nhiêu? 1 triệu đô Minh đáp. Mày dùng một công ty sẹo công ty ma đặt thưởng 1 triệu đô cho ai cung cấp thông tin bắt được bờ lạ. Quỳnh thở phào, 1 triệu đô. Mày điên à? Không điên Minh nói. Đầu tư. 1 triệu đô để loại bỏ bờ lạ là rẻ. Bờ lạ giết 20 vạm ải mỗi tháng. Mỗi vạm ải giá trị bao nhiêu? Bao nhiêu năm đào tạo? Bao nhiêu kinh nghiệm? Bao nhiêu máu? Minh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ferguson. 1 triệu đô để loại bỏ bờ lạ là đầu tư đáng giá nhất mày từng làm. Hơn nữa đây không phải là chuyện một mình mày, nhóm trưởng lao ở hội đồng kia cũng phải trả tiền khi mày thành công. Ferguson ngồi im, suy nghĩ. Phòng im lặng trong 30 giây. Rồi Ferguson gật đầu, được. Làm đi. Minh thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng cũng thuyết phục được ông trùm vắng ải. Nhưng thờ Os nói, giọng lạnh lẽo, nếu kế hoạch thất bại, mày sẽ chịu trách nhiệm. Minh gật đầu, tao hiểu. Không thờ Os nói, mày không hiểu. Nếu kế hoạch thất bại, tao sẽ cho Quỳnh làm với mày điều Quỳnh muốn làm từ lâu. Quỳnh cười nhe nanh nụ cười đầy ác ý, Minh nuốt nước bọt. Nhưng vẫn gật đầu, tao hiểu. Kế hoạch sẽ không thất bại. Tốt, thờ Os đứng dậy. Bắt đầu từ ngày mai. Mày có 3 tháng. Đủ, Minh nói. Thờ Os bước ra khỏi phòng. Quỳnh đi theo, nhưng trước khi ra, hắn quay lại nhìn mình, tao mong mày thất bại. Rồi Quỳnh cũng đi ra, đóng cửa lại. Minh ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Thành phố Los Angeles về đêm, ánh đèn nồng lấp lánh. Không có thất bại được, Minh thì thầm, không có đường lui. Tuần đầu tiên tháng 4, 1998, một vạm phải nam khoảng 30 tuổi, tóc nâu ngắn, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, bước vào đồn cảnh sát Lạc. Hắn trông như một người bình thường, không có nanh, không có mắt vàng, chỉ là một công dân Mỹ đến trình báo. Tại bàn tiếp tân, nữ cảnh sát nhìn lên. Tôi có thể giúp gì cho anh? Vạm phải nuốt nước bọt, động tác đã được Minh luyện tập kỹ với họ tay run run. Tôi muốn báo cáo về vụ thảm sát sàn nhảy hồi tháng 2. Nữ cảnh sát ngồi thẳng lên. Anh là nhân chứng. Tôi là nạn nhân sống sót, vạm phải nói, giọng run. Tôi ở đó. Tôi thấy hắn. Hắn là ai? Người da đen. Cao. Mặc áo da. Cầm súng. Cầm kiếm. Vạm phải ngập ngừng. Hắn giết bạn tôi. Tôi chạy thoát được. Nữ cảnh sát gọi thám tử. 5 phút sau, vạm phải ngồi trong phòng thẩm vấn. Thám tử một người đàn ông tóc hoa râm, mặt mệt mỏi mở sổ ghi chép. Tên anh. Michael Tozet. Tên giả Alex đã tạo. Địa chỉ 423 West 5th Street, ạ mặt mẹn 12B. Địa chỉ một căn hộ trống. Thám tử ghi chép. Anh có mặt tại sàn nhảy hôm 15 tháng 2. Có. Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Vàng ai mắt cổ tô Z thở sâu. Tôi đến đó với bạn tôi Jackson. Chúng tôi chỉ muốn nhảy, uống ít bia. Nhưng rồi hắn xuất hiện. Hắn là ai? Người da đen. Cao khoảng 1m85. Đầu mũi cua. Mặc áo da đen dài đến gối. Tay cầm kiếm bạc và súng lớn. Thám tử gật đầu. Tiếp tục. Hắn xông vào. Không nói gì. Chỉ bắn. Súng phát ra ánh sáng xanh. Người bị bắn ngã xuống. Máu bắn tung tóe. Jackson bạn tôi bị trúng ngực. Hắn ngã xuống ngay trước mặt tôi. Tôi chạy. Hắn nói gì không? Michael Tô Z gật đầu, mắt đỏ hoe. Hắn nói. Các người sẽ chết hết. Thám tử viết nhanh. Anh có thể mô tả chi tiết hơn về hắn không? Da đen. Mắt lạnh lùng. Không có cảm xúc. Như con quái vật. Anh có thể nhận dạng hắn nếu nhìn thấy ảnh không? Có. Thám tử mở laptop, bật hình ảnh mở lạ từ camera an ninh. Đây có phải là hắn không? Michael Tô Z nhìn ảnh, tái mặt. Đúng. Đó là hắn. Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó. Thám tử gật đầu. Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm thông tin. 3 ngày sau, vạm thứ 2 đến đồn cảnh sát. Một phụ nữ, khoảng 25 tuổi, tóc vàng, mặc váy đen. Cũng trông như người bình thường. Cô ta kể câu chuyện tương tự. Tên giả. Địa chỉ giả. Nhưng chi tiết giống nhau. Người da đen, áo da, kiếm bạc, súng lớn. Các người sẽ chết hết. Tuần thứ 2, 5 vạm ải nữa đến trình báo. 5 câu chuyện. Cùng một nghi phạm. Tuần thứ 3, 7 vạm ải. Tất cả mô tả giống nhau. Tuần thứ 4, 5 vạm ải cuối cùng. Tổng cộng, 20 nhân chứng. 20 người khai báo. Tất cả chỉ về một người, bợ lạ. Minh ngồi trong một văn phòng sang trọng tại tòa nhà California Sệt Cạm Tị Tồn, xã cờ dạ mẹ tổ. Đối diện là sẽ nạ tỏ di chát hạt sồn, một người đàn ông 50 tuổi, tóc bạc trải gọn, vét xám. Mr. Hạt sồn, Minh nói nhẹ nhàng. Tôi đại diện cho Mr. Phelps. Hạt sồn tao mày. Tôi biết. Ngươi muốn gì? Minh mở cặp ra, lấy ra một tập hồ sơ dày. FBI đang điều tra vụ thảm sát sàn nhảy. Nếu họ điều tra đi sâu, họ sẽ phát hiện ra vắng ải. Và nếu họ phát hiện ra vắng ải, Minh đẩy hồ sơ qua bàn. Họ sẽ phát hiện ra ông. Hạt sồn nhìn hồ sơ. Bên trong là bằng chứng, ảnh chụp hạt sồn gặp Phelps, biên lai chuyển tiền, email trao đổi. Mặt hạt sồn tái đi. Anh đang đe dọa tôi. Không, Minh lắc đầu. Tôi đang đưa ra giải pháp. Giải pháp gì? Vợ là Minh nói thẳng. FBI cần một nghi phạm. Ông đưa cho họ vợ lạ. Ông gây áp lực cho FBI, tập trung vào vợ lạ. Hắn là kẻ thảm sát. Đừng lãng phí thời gian vào những thứ khác. Hạt sồn nhắm mắt. Tại sao tôi phải làm vậy? Vì nếu ông không làm, hồ sơ này sẽ được gửi đến Los Angeles. Ông sẽ mất chức. Sự nghiệp tan vỡ. Có thể bị bắt. Minh dừng lại. Nhưng nếu ông hợp tác, Phelps sẽ bảo vệ ông. Trả thêm tiền. Và đảm bảo không có thêm vợ lù dạ vợ nào nữa. Hạt sồn ngồi im, suy nghĩ. Sau một phút, ông ta gật đầu. Được. Tôi sẽ làm. Minh lặp lại quá trình với 4 nghị sĩ đều là thành viên trong phe của Phelps, cộng Jessman Michael Davidson, cộng Jessman Saja Mitchell, đờ bù im hò John Kerzofort, và lạp trịa ép ốc đệ tẻ tẻ Thomas. Tất cả đều đồng ý với một người, Minh phải nói thẳng vào mặt, tụi mày ngu đúng không? Giam 3 cái khẩu súng bắn đạn bạc tụi mày không trang bị được cho quân đội hả? Vàng chúng tao không phải là uy hiếp. Đổi lại, chúng tao có thể ban cho tụi bay một đời sống bất tử. Vỡ lạ là kẻ phá luật chơi. Hắn mới là vấn đề. Kết quả, cả 5 người đồng ý chỉ đạo FBI hướng điều tra vào vỡ lạ. Alex Hacker vàng ai ngồi trong một căn phòng tối, 3 màn hình máy tính sáng loa trước mặt. Trên màn hình giữa là phụ tạ gốc từ camera an ninh bỡ lụ dạ bỡ lạ xung vào, bắn súng, vạm vỡ bị bắn biến thành tro. Xóa phần này minh chỉ vào hình ảnh vạm vỡ biến thành tro. Alex gật đầu, loay hoay chuột và phím. Hình ảnh vạm vỡ biến thành tro từ từ mờ dần, biến mất. Giữ lại bỡ lạ bắn súng. Alex giữ lại cảnh bỡ lạ bắn. Nhưng bây giờ, thay vì vạm vỡ biến thành tro, người bị bắn chỉ ngã xuống. Thêm máu. Alex gõ phím. Hiệu ứng máu bắn tung tóe xuất hiện. Máu đỏ. Máu người. Không phải tro. Làm mờ một chút. Để trông như camera chất lượng thấp. Alex thêm phì tờ. Video bây giờ trông giống như quay từ camera an ninh cũ kỹ hơi mở, hơi nhòe, nhưng đủ rõ để nhận dạng vợ lạ. Xong Alex nói. Mình nhìn video. Trông hoàn hảo. Gửi cho John của FBI, nói với hắn là video khôi phục được từ camera giám sát. Chương 19, vợ lạ 18, bôi nhỏ. Chương 19, vợ lạ 18, bôi nhỏ. CNN sở tiểu địa ổ, New York City. 8 giờ PM, thứ 3, ngày 14 tháng 4, 1998. Sở tiểu địa ổ số 7 sáng rực. Ba camera HD đặt ở ba góc khác nhau, ống kính lớn hướng về bàn tròn giữa phòng. Đèn chân chiếu xuống, ánh sáng trắng làm bừng sáng ba khuôn mặt ngồi quanh bàn. Khán giả khoảng 200 người ngồi im lặng trên các hàng ghế bán nguyệt. Họ được hướng dẫn, không vỗ tay, không la ó, chỉ lắng nghe. Chương trình này không phải giải trí. Đây là tin tức nghiêm túc. Trên màn hình lớn phía sau bàn tròn, dòng chữ đỏ chạy, bỡ lạ, kẻ thảm sát sàn nhảy tâm lý của một kẻ hoang tưởng ba người ngồi quanh bàn, một Anderson của tờ người dẫn chương trình CNN, tóc bạc trải gọn, vết xám, cả và xanh nạp bi. Mặt nghiêm túc, mắt xanh nhìn thẳng vào camera. Hắn đã dẫn hàng trăm chương trình về tội phạm, chiến tranh, khủng bố. Giọng hắn ổn định, đáng tin cậy. 2 giờ giờ Elizabeth hạt mòn chuyên gia tâm lý học tội phạm, giáo sư đại học Columbia. 62 tuổi, tóc bạc cắt ngắn đến vai, đeo kính gọng kim loại mỏng, mặc áo bờ lạ giờ sinh động. Trên bàn trước mặt bà là một tập hồ sơ dày. Bà đã viết 3 cuốn sách về tâm lý kẻ giết người hàng loạt. Bà AN má cướp điều tra viên cựu FBI, đã nghỉ hưu năm 1996 sau 25 năm làm việc. 58 tuổi, tóc nâu pha bạc, cắt kiểu quân đội, râu ngắn, mặc vest đen, không cả vạt. Khuôn mặt cứng rắn, sẹo nhỏ trên cằm di chứng từ một vụ đấu súng năm 1989. Hắn đã tham gia điều tra nhiều vụ án lớn, ổ cỡ lạc hồ mạ City bỏ mìn, tú nạ bỏ bờ, họa cổ xỉ hệ. Anderson cụm tờ nhìn vào camera chính, giọng trầm, chào mừng quý vị đến với Anderson cụm tờ 360 độ. Tối nay, chúng ta sẽ nói về một trong những vụ án đáng sợ nhất năm 1998, vụ thảm sát sàn nhảy ở Los Angeles hồi tháng 2, khiến 30 người thiệt mạng. Camera cắt sang màn hình lớn. Video ngắn phát, cảnh sát bao vây sàn nhảy, xe cứu thương, người thân khóc lóc. Cũng tờ tiếp tục, nghi phạm chính là một người đàn ông tự xưng là bợ lạ tên thật không rõ. FBI đang truy lùng toàn quốc. Nhưng ai là bợ lạ? Tại sao hắn giết người? Và làm thế nào chúng ta có thể hiểu tâm lý của một kẻ như vậy? Cũng tờ quay sang giờ hạt mòn. Tiến sĩ hạt mòn, cảm ơn bà đã đến. Bà đã nghiên cứu hồ sơ của bợ lạ. Bà nghĩ gì về hắn? Giờ Elizabeth hạt mòn đẩy kính lên, lật vài trang tài liệu, rồi nhìn vào camera. Cảm ơn anh đã mời tôi, Anderson. Tôi đã phân tích 20 lời khai từ nhân chứng, xem video từ camera an ninh và đọc báo cáo từ FBI. Dựa trên những gì tôi thấy, vợ lạ là một cá nhân bị rối loạn hoang tưởng nặng nề, kèm theo mê sảng ảo giác có tính chất bạo lực. Cũng tờ nhau mắt. Rối loạn hoang tưởng. Đúng hạt mòn gật đầu. Vợ lạ tin rằng thế giới bị vạm vỡ xâm chiếm. Hắn tin rằng những người hắn giết không phải là con người bình thường, mà là vạm cần bị tiêu diệt. Trong tâm trí hắn không phải là kẻ giết người. Hắn là anh hùng người cứu thế giới khỏi mối đe dọa siêu nhiên. Cũng tờ ngả người ra sau. Vậy hắn thực sự tin vào vạm vỡ? Hoàn toàn hạt mòn khẳng định. Đây là một dạng lở xì ẩn nổ đi giọt đờ rối loạn hoang tưởng. Bệnh nhân có niềm tin sai lệch mạnh mẽ, không thể lay chuyển, dù có bằng chứng ngược lại. Vỡ là tin vạm vỡ tồn tại. Và niềm tin đó đã dẫn đến hành vi bạo lực cực đoan. Hạt mòn lật tài liệu, chỉ vào trang giấy. Theo lời khai, vỡ là mặc áo da đen, cầm kiếm bạc, súng bắn đạn đặc biệt. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng như một thợ săn. Hắn nghĩ mình đang săn quái vật, nhưng thực tế, hắn đang giết con người vô tội. Cũng tờ nhìn hạt mòn nghiêm túc. Điều gì khiến một người phát triển niềm tin như vậy? Hạt mòn thở dài. Có nhiều nguyên nhân. Có thể là chấn thương tuổi thơ một sự kiện kinh hoàng khiến tâm trí phát triển cơ chế tự vệ sai lệch. Có thể là rối loạn tâm thần di truyền tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Hoặc có thể là ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng phim ảnh, tiểu thuyết về vạm vỡ, thợ săn, anh hùng. Hạt mòn dừng lại, nhìn thẳng vào camera. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, kết quả đều giống nhau, vợ là đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm, và hắn không thể dừng lại. Vì trong tâm trí hắn đang cứu thế giới. Cũng tự gật đầu chậm rãi, rồi quay sang AN má cướp. AN, anh đã làm việc cho FBI hơn 20 năm. Anh đã gặp trường hợp nào tương tự bỡ lạ chưa? AN má cướp khổ hàn nhì, mặt nghiêm túc. Có hẹp đáp, giọng trầm và cứng. Tôi đã gặp nhiều trường hợp. Hẹp ngả người về phía trước, tay đặt lên bàn. Năm 1985, tôi điều tra một vụ án ở họ Y Gồng. Một người đàn ông tin rằng hàng xóm của hắn là người ngoài hành tinh. Hắn giết 5 người bắn vào đầu vì tin rằng hắn đang giải phóng trái đất khỏi Alien. Khi chúng tôi bắt hắn vẫn khăng, tôi đã cứu các anh. Tại sao các anh không hiểu? Hẹp dừng lại, nhìn thẳng vào cục tờ. Năm 1991, một phụ nữ ở Texas tin rằng con trai mình bị ác quỷ nhập. Bà ta giết con trai đâm 27 nhát để trục xuất quỷ. Khi cảnh sát đến, bà ta đang cầu nguyện bên xác con, nói rằng con tôi giờ tự do rồi. Hoẹp gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Và năm 1994, một nhóm người ở Ý Đa Hồ tin rằng chính phủ Mỹ bị lù mì nạ tỷ kiểm soát. Họ tấn công một trạm FBI, giết 3 nhân viên. Họ nghĩ mình đang chiến đấu cho tự do. Nhưng thực tế, họ chỉ là khủng bố. Cũng tờ lắng nghe, mặt căng thẳng. Vậy bỡ lạ cũng giống họ. Chính xác bẹp gật đầu. Bỡ lạ là một ít chỉ mịt cực đoan tin vào một thế giới không tồn tại. Hắn tin vạm phải là có thật. Hắn tin mình là thợ săn. Và hắn giết người vô tội, nghĩ rằng mình đang cứu thế giới. Bẹp nhìn thẳng vào camera, giọng lạnh lùng, những người như bỡ lạ là nguy hiểm nhất. Vì họ không có tội ác cảm. Họ không nghĩ mình đang làm sai. Họ nghĩ mình là anh hùng. Cũng tờ quay lại giờ hạt bọn. Tiến sĩ, có thể chữa trị bỡ lạ không? Nếu hắn bị bắt, có thể giúp hắn nhận ra sự thật không? Hạt mòn lắc đầu từ từ. Rất khó. Rối loạn hoang tưởng ở mức độ này thường khám trị. Bệnh nhân không tin họ bị bệnh. Họ tin mọi người khác đang sai. Họ từ chối điều trị. Họ từ chối thuốc. Và nếu bạn cố gắng thuyết phục họ, họ sẽ nghĩ bạn là kẻ thù một phần của âm mưu. Hạt mòn nhìn vào cục tờ. Nếu bỡ lạ bị bắt, có thể hắn sẽ được đưa đi giám định tâm thần. Có thể hắn sẽ được điều trị. Nhưng khả năng hồi phục rất thấp. Trong hầu hết các trường hợp, những người như bỡ lạ sẽ dành phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần hoặc nhà tù. Cục tờ quay sang mẹ. FBI đang làm gì để bắt bỡ lạ? Mẹ ngồi thẳng. Chúng tôi đang truy lùng toàn quốc. Hiện tại, chúng tôi có 20 nhân chứng tất cả đều nhận dạng bỡ lạ. Chúng tôi có video từ camera an ninh cho thấy bỡ lạ bắn súng, giết người. Chúng tôi có bằng chứng DNA vỏ đạn, dấu vân tay, mô ra từ hiện trường. Mẹ gõ tay lên bàn, thường âm tiết, bỡ lạ không thể trốn mãi. Chúng tôi đã phát tán hình ảnh hắn tới tất cả đồn cảnh sát, tất cả phi trường, tất cả biên giới. Chúng tôi có một đội đặc nhiệm 20 nhân viên chỉ tập trung vào vụ này. Và chúng tôi đã đặt thưởng $1 triệu cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ. Cũng tờ nhướng mày. $1 triệu. Ai đặt thưởng? Một công ty tư nhân muốn giấu tên mẹp đáp. Họ muốn đóng góp vào công tác bắt giữ tội phạm nguy hiểm. FBI đã chấp nhận. Và tôi tin rằng, với số tiền này, ai đó sẽ cung cấp thông tin. Cũng tờ quay lại hạt mòn. Tiến sĩ, nếu bỡ lạ đang xem chương trình này, bà có điều gì muốn nói với hắn không? Hạt mòn nhìn thẳng vào camera, giọng chậm rãi. Bỡ lạ, nếu anh đang nghe, tôi muốn anh biết, anh không phải là anh hùng. Anh là bệnh nhân. Những người anh giết không phải là vạm vỡ. Họ là con người thực sự có gia đình, bạn bè, ước mơ. Anh đã lấy đi mạng sống của họ vì một niềm tin sai lầm. Hạt mòn dừng lại, thở sâu. Tôi biết anh không tin điều này. Tôi biết anh nghĩ tôi sai. Nhưng tôi xin anh, hãy dừng lại. Hãy đầu hàng. Hãy để chúng tôi giúp anh. Hạt mòn nhìn xuống tay, rồi nhìn lên lại. Vì nếu anh không dừng, anh sẽ giết thêm nhiều người vô tội. Và cuối cùng, anh sẽ bị bắt. Hoặc anh sẽ bị giết. Không có kết thúc tốt đẹp cho con đường anh đang đi. Cũng thở quay sang mẹ. Anh nghĩ bỡ lạ sẽ đầu hàng không? Mẹp lắc đầu. Không. Những người như bỡ lạ không đầu hàng. Họ tin họ đang đúng. Họ sẽ chiến đấu đến cùng. Và thường thì, họ sẽ chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Mẹp nhìn thẳng vào camera, giọng lạnh lùng. Bỡ lạ, nếu anh đang nghe, tôi nói thẳng, FBI sẽ tìm thấy anh. Và khi chúng tôi tìm thấy, anh sẽ không có lựa chọn. Hoặc anh đầu hàng, hoặc anh chết. Tôi hy vọng anh chọn đúng. Cũng tự quay lại camera chính, giọng trầm. Đó là lời từ tiến sĩ Elizabeth Hatmon và A.N. Marker Mẹp. Bỡ lạ một kẻ giết người hàng loạt bị rối loạn hoang tưởng vẫn đang lẩn trốn. Nếu bạn có thông tin, vui lòng liên hệ FBI ngay lập tức. Trên màn hình lớn, ảnh bỡ lạ hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, áo da đen, kiếm bạc. Dưới ảnh, dòng chữ đỏ, truy nã toàn quốc, bỡ lạ cực kỳ nguy hiểm không tiếp cận thường, 1 triệu hồ lại nạ FBI, 1800 cuộn FBI cũng tự kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Anderson cùng tờ 360 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ án này. Chúc quý vị một buổi tối an toàn. Nhạc kết thúc vang lên. Camera tắt. Đèn sờ tiêu đi ô mờ dần. Một giờ sau. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, bài viết lan truyền nhanh, bỡ lạ là kẻ điên. Hắn tin vào vắng ải. FBI sắp bắt được hắn rồi. $1 triệu. Ai biết bỡ lạ ở đâu thì báo ngay. Thật đáng sợ. Hắn nghĩ mình là anh hùng nhưng thực ra là kẻ giết người. Dư luận đã xoay chiều hoàn toàn. Không ai nghĩ bỡ lạ là thợ săn vắng ải. Tất cả đều nghĩ bỡ lạ là kẻ điên giết người vô tội. Trong bộ rẻ học số 47, bỡ lạ ngồi trước chiếc TV cũ kỹ, nhìn chương trình CNN vừa phát. Hitler đứng sau, hút thuốc, mặt âu lo. Cả rèn ngồi bên cạnh, tay run run. Họ nghĩ anh điên cả rèn thì thầm. Bỡ lạ không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình ảnh mình, dòng chữ truy nã toàn quốc. Hitler thở dài. Thơ đã thắng rồi. Bỡ lạ tắt TV. Bóng tối bao trùm Ozeas số 47, khu công nghiệp Eatla. 3 giờ AM, thứ tư, ngày 15 tháng 4, 1998. Bên ngoài Ozeas, một chiếc Honda ạ quật đời 1994 màu xám đô cách đó 50 mét, nửa che trong bóng tối của một container ghi xét bị bỏ hoang. Động cơ tắt. Đèn tắt. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mái xe. Bên trong xe, vạm vỡ nam tên là Vịn Sơ ngồi trên ghế lái, tay cầm ống nhỏ bột mẹo 10x42, mắt nhìn chằm chằm vào cửa hộ rẽ hạt số 47 cách đó 50 mét. Vịn Sơ 32 tuổi khi biến thành vạm vỡ vào năm 1985. Cao 1m78, gầy, tóc đen cắt ngắn, râu rậm 3 ngày không cạo. Mặc áo hủ ti đen, quần jean, giày thể thao. Trông như một người vô gia cư thông thường không nổi bật, dễ bị bỏ qua. Bên cạnh Vịn Sơ, trên ghế phụ là một bộ đàm mổ tỏ dầu lạ dạ đi ủ V110, một máy ảnh Nikon F4 với ống kính tệ lệ 300mm, một hộp đựng băng cả sệt kẻ ghi âm Sony, và một túi nhựa đựng bánh sandwich thịt mỗi ăn dở dạ vợ như hắn là người bình thường. Vịn sợ không cần ăn. Hắn chỉ uống máu. Nhưng hắn mang đồ ăn theo để tạo vỏ bọc nếu cảnh sát đi ngang, họ sẽ nghĩ hắn chỉ là tài xế đang nghỉ ngơi. Vịn sợ đã ngồi đây 4 giờ liền từ 11 giờ đêm hôm qua. Không ngủ. Không mệt. Chỉ ngồi, nhìn, chờ đợi. Mắt hắn không rời khỏi ống nhòm. Vô rẻ số 47 là một tòa nhà cũ kỹ 2 tầng, tường gạch đỏ bị bong chóc, mái tôn reset. Cửa chính làm bằng sắt dày, có ổ khóa lớn và xích sắt quấn vào nỉ cầm. Bên ngoài không có biển hiệu, chỉ có con số 47 được sơn bạc mở nhạt trên tường. Cửa sổ tầng 1 đã bị đóng kín bằng tấm gỗ ván. Cửa sổ tầng 2 có rèm đen che kín, không thấy ánh sáng bên trong. Từ bên ngoài, Vô rẻ trông như một tòa nhà bỏ hoang giống hàng trăm tòa nhà khác trong khu công nghiệp này. Nhưng Vịn Sợ biết khác. Bên trong có 3 người, Bợ Lạ, Hitler và Kazen. Chương 20, Bợ Lạ 19, căn cứ bị phát hiện. Chương 20, Bợ Lạ 19, căn cứ bị phát hiện, 7 giờ 45 phút PM, cùng ngày. Vịn Sở vẫn ngồi trong xe. Hắn đã thay đổi vị trí 3 lần trong ngày, mỗi lần đổi sang một góc khác để tránh bị phát hiện. Mặt trời đã lặn. Bóng tối phủ kín khu công nghiệp. Đèn đường vàng mở chiếu xuống những con đường nhựa nứt nẻ. Không có ai đi lại. Khu này đã đóng cửa sau 6 giờ chiều. Chỉ còn vài chiếc xe tải đỗ xa xa, và một vài nhà kho vẫn còn đèn sáng mờ ảo. Vịn Sở nhìn qua ống nhòm. Cửa bộ rẽ vẫn đóng chặt. Đột nhiên lách cách. Tiếng ken cài mở. Vịn Sở giật mình, nắm chặt ống nhòm. Cửa bộ rẽ mở từ từ. Ánh đèn vàng từ bên trong tỏa ra ngoài, tạo thành một vệt sáng trên mặt đất bê tông. Rồi bước chân. Vỡ lạ bước ra. Vịn Sở hít thở gấp, mắt mở to. Vỡ lạ mặc áo da đen dày, cổ cao, khóa kéo kéo đến cổ. Quần da đen, ôm sát. Bút cùng mặt đen, đế cao su. Tay phải cầm túi vải đen lớn có lẽ được vũ khí. Tay trái cầm chiếc hộp kim loại nhỏ không rõ bên trong là gì. Khuôn mặt Vỡ lạ lạnh lùng, không cảm xúc. Kính đen dâm phản chiếu ánh đèn đường. Và cái đầu húi của đặc trưng. Vỡ lạ quay đầu nhìn sang trái, sang phải quan sát. Vịn Sở rút xuống ghế lái, giữ ống nhòm thấp, thở chậm. Nếu Vỡ lạ nhìn sang đây, hắn sẽ bị phát hiện. Vỡ lạ đứng yên vài giây, rồi quay lưng về phía bộ rẽ. Hitler Vỡ lạ gọi, giọng trầm. Từ bên trong, áp dạ hẻm Hitler bước ra. Hitler 65 tuổi, tóc bạc, râu bạc rậm rậm. Mặc áo giả kịch dinh cũ, áo phông xám, quần cà gồ. Trên tay phải cầm điếu xì gà đang cháy, trên tay trái cầm chiếc hộp đạn kim loại. Nhớ kiểm tra lại súng, Hitler nói, giọng khàn khàn. Lần trước cậu để súng con cỏ, suýt bắn vào chân tôi. Vỡ lạ gật đầu. Tôi sẽ kiểm tra. Hitler thở ra làn khói dài, nhìn lên trời đêm. Cậu định đi đâu? Tìm thông tin Vỡ lạ đáp. Phelps đang chuẩn bị một thứ gì đó nguy hiểm. Tôi cần biết hắn sẽ làm ở đâu, khi nào. Hitler gật đầu. Cẩn thận. FBI đang săn cậu. Nếu cậu bị phát hiện, họ sẽ bắn không hỏi. Tôi biết. Hitler đẩy cửa bộ rẽ hạt ra thêm một chút. Từ bên trong, cả rèn rèn sần bước ra. Cả rèn mặc áo khoác trắng bác sĩ bên ngoài, bên trong là áo phông xanh nạp vì, quần jean. Tóc vàng buộc gọn phía sau. Mặt cả rèn lo lắng. Vợ lạ, anh chắc chắn phải đi chứ. Nếu anh bị bắt, tôi không bị bắt. Vợ lạ cắt ngang, giọng cứng. Và nếu tôi không đi, Phelps sẽ hoàn thành kế hoạch nguy hiểm của hắn. Khi đó, tất cả có thể sẽ kết thúc. Cả rèn cắn môi. Vậy khi nào anh quay lại? Trước sáng, Vợ lạ đáp. Nếu tôi không về trước 6 giờ sáng, hãy rời khỏi đây. Đi về phía bắc. Đừng quay lại. Cả rèn nhìn Vợ lạ, mắt đỏ hoe. Vợ lạ, đi vào trong. Vợ lạ nói, quay lưng. Khóa cửa. Đừng mở cho ai. Hitler đặt tay lên vai cả rèn. Nghe anh ấy đi. Vào trong. Cả rèn thở dài, quay lưng bước vào bố rèn. Hitler cũng bước theo, nhưng trước khi đóng cửa, ông quay lại nhìn Vợ lạ. Nếu cậu chết, tôi sẽ giết Phelps thay cậu. Vợ lạ không nói gì. Hitler đóng cửa. Tiếng then cài lách cách. Vợ lạ đứng yên vài giây, rồi quay người, bước về phía nam hướng vào sâu trong khu công nghiệp. Trong xe, Vịn Sơ nắm chặt bộ đàm, ấn nút. Mẹ cu gì, nghe thấy không? Giọng mẹ cu gì vang lên từ bộ đàm, khàn khàn qua loa, nói. Mục tiêu di chuyển Vịn Sơ báo cáo, giọng nhanh. Vợ lạ vừa rời bố rẽ. Hướng nam. Tay cầm túi đồ, có vẻ đựng vũ khí. Một mình. Hitler và cả rèn vẫn ở trong bố rẽ. Giọng mẹ cu gì im lặng vài giây. Rồi, theo dõi. Không để lộ. Báo cáo vị trí mỗi 5 phút. Hiểu. Vịn Sơ đặt bộ đàm xuống, đi ra khỏi xe, giữ khoảng cách 150m phía sau Bợ Lạ, thuần túy là dựa vào mùi Bợ Lạ lưu lại. Bợ Lạ đi bộ dọc theo con đường nữa, bước đều, không đội. Túi leo trên vai. Kính đen vẫn đội. Không quay đầu lại. Vịn Sơ theo sát, tim đập nhanh. Không được để lộ. Không thể bị phát hiện. Tòa nhà First in the Search GS, văn phòng tầng 50. 10 giờ AM, thứ năm, ngày 16 tháng 4, 1998. Văn phòng rộng lớn, sang trọng. Sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng. Tường kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh Los Angeles. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, tạo thành các vệt sáng chói trên mặt sàn. Ở giữa phòng, một bàn làm việc gỗ đen lớn, trên đó đặt 3 màn hình máy tính 21 inch, một laptop IBM ThinkPad, một chồng hồ sơ cao và một cốc cà phê in tờ rẽ sổ đang ngồi. Minh ngồi trước laptop, mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh lởm. Mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe, hắn đã thức suốt đêm qua phân tích dữ liệu. Trên màn hình laptop, một file Excel dài với hàng trăm dòng dữ liệu, ngày 10 tháng 4 năm 1998, 11 giờ 45 phút PM, Vợ lạ rời bộ rẽ hướng đông, thời gian 35 phút. Ngày 11 tháng 4 năm 1998, 2 giờ 30 phút AM bở lạ quay lại Bozens. Ngày 12 tháng 4 năm 1998, 10 giờ PM bở lạ rời Bozens, hướng Tây Nam, thời gian 1 giờ 20 phút. Ngày 13 tháng 4 năm 1998, 3 giờ 15 phút AM bở lạ quay lại Bozens. Ngày 15 tháng 4 năm 1998, 8 giờ PM bở lạ rời Bozens, hướng Nam, thời gian không xác định, mất dấu lúc 8 giờ 50 phút AM. Ngày 16 tháng 4 năm 1998, 4 giờ AM bở lạ quay lại Bozens. Minh nuốt chuột, nhấp vào một ô dữ liệu khác. Màn hình hiển thị bản đồ phóng to khu công nghiệp Eatla. Trên bản đồ, có 13 điểm đỏ đánh dấu mỗi điểm là một vị trí bở lạ đã xuất hiện trong 5 ngày qua. Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy nghĩ. Bở lạ đang tìm kiếm gì? Hắn đang chuẩn bị gì? Đột nhiên cửa văn phòng mở. Mẹ Cù Di bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày, mặt nghiêm túc. Minh mẹ Cù Di gọi. Minh nhìn lên. Có gì? Mẹ Cù Di đi tới, đặt tập hồ sơ lên bàn, mở ra. Ảnh chụp. Minh nhìn xuống hồ sơ. Bên trong là ảnh chụp từ xa độ phân giải cao, rõ nét. Ảnh thứ nhất, vô rẻ số 47, chụp từ góc đông bắc. Cửa đóng chặt. Không có người. Ảnh thứ hai, vẫn là đứng trước cửa vô rẻ học, tay cầm túi đen. Hitler đứng bên cạnh, hút xì gà. Cả rèn đứng phía sau, tay cầm một thuốc. Ảnh thứ ba, vẫn là bước ra khỏi vô rẻ học, một mình, hướng về phía nam. Ảnh thứ tư, vẫn là đứng trước kho số 12, tay cầm xà ben, đang cậy khóa cửa. Ảnh thứ năm, vẫn là bước vào hẻm tối giữa nhà kho A7 và A8. Minh lật từng trang, nhìn kỹ. Vịn sơ chụp. Minh hỏi. Đúng mẹ cụ gì gật đầu. Hắn đã theo dõi bờ là 5 ngày liên tục, không bị phát hiện. Minh gật đầu chậm rãi. Tốt. Bờ là đang làm gì? Mẹ cụ gì rút ra một tờ giấy A4 từ hồ sơ, đặt lên bàn. Theo phân tích, bờ là đang thu thập vũ khí và tìm kiếm thông tin về âm mưu của Phaos. Hắn cũng đã gặp hai ỉn phỏ mạn, cả hai đều là vàng cấp thấp làm việc cho các băng đảng nhỏ. Bờ là đã tra tấn họ để lấy thông tin. Minh nhắm mắt. Hai ỉn phỏ mạn đó giờ ở đâu? Chết mẹ cụ gì đang ngắn gọn. Bờ là giết họ sau khi lấy thông tin. Minh gật đầu. Được. Vậy giờ bở lạ biết gì về âm mưu của Phaos? Mẹ cụ gì lắc đầu. Không nhiều. Hai ỉn phỏ mạn đó không biết chi tiết. Họ chỉ biết Phaos đang chuẩn bị một sự kiện lớn gì đó mà thôi. Minh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Không quan trọng lắm, vì hang ổ của hắn bị phát hiện, đến lúc dọn ổ rồi. Mẹ cụ gì gật đầu. Đúng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta có một chuyện quan trọng. Minh nhìn mẹ cụ gì. Chuyện gì? Mẹ cụ gì mỉm cười, ngửi gáy Minh, cưng biết không, mùi máu của cưng rất đặc biệt. Cưng yên tâm, chị sẽ giữ không cắn, cưng chỉ cần ngồi yên là được rồi. Một đêm không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, FBI nhận được một thư nạc danh. Tôi là một người dân sống gần khu công nghiệp Eatla. Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông da đen, mặc áo da đen, đeo kính đen, tay cầm túi lớn, thường xuyên ra vào bộ rẻ hạt số 47 vào ban đêm. Tôi nghi ngờ đây là bợ lạ kẻ bị truy nã. Tôi sợ hãi và không dám báo cảnh sát trực tiếp. Xin hãy điều tra. Một giờ sau, văn phòng Thoros, tầng 51. Thoros ngồi trên ghế da đen lớn, tay cầm ly rượu máu, nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh, Pin đứng tựa lưng vào tường, tay chơi dao bướm, quay tròn, bắt lại. Quay tròn. Cửa mở. Mẹ cụ gì bước vào. Phaos. Phaos quay lại. Có tin gì không? Mẹ cụ gì gật đầu. Tin tức đã gửi. Giờ này hẳn FBI đã nhận được thông tin về vị trí của bà lạ. Phaos mỉm cười. Tốt. Khi nào FBI hành động? Có lẽ trong vòng 24 giờ mẹ cụ gì đáp. FBI sẽ phải xác minh thông tin, chuẩn bị lực lượng, xin lệnh khám xét. Sau đó họ sẽ tấn công ổ rẽ. Phaos gật đầu chậm rãi. Và khi đó, bà lạ sẽ bắn trả. Bà lạ sẽ giết một vài FBI AN. Và toàn bộ hệ thống pháp luật Mỹ sẽ săn lùng hắn. Quỳnh cười. Vỡ lạ sẽ không còn chỗ nào để trốn. Phaos nhấp một ngụm rượu máu, mỉm cười. Chính xác. Văn phòng FBI, Los Angeles Field Office. 2 giờ PM, thứ 6, ngày 17 tháng 4, 1998. Văn phòng FBI rộng lớn, tầng 3 của một tòa nhà chính phủ. Hàng chục bàn làm việc xếp theo hàng ngang, mỗi bàn có một máy tính, điện thoại, chồng hồ sơ. Nhân viên mặc vest, áo sơ mi, cà vạt, đi lại nhanh, nói chuyện điện thoại, gõ phím. Ở góc phòng, một văn phòng riêng có cửa kính mở, bên trong là bàn làm việc gỗ lớn, trên tường treo ảnh tổng thống và logo FBI. Sở vệ sĩ OAN in chặt hở, sắt, Thomas mở rèn nạn ngồi trước bàn, 53 tuổi, tóc xám, mặt cứng, rán, mặc vest xanh đậm. Tay cầm một tờ giấy in, mắt nhìn chằm chằm. Đối diện, AN xạ ra mịt trèo 36 tuổi, tóc nâu buộc gọn, mặc vest xám, áo sơ mi trắng ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, sổ ghi chép mở sẵn. Mở rèn nạn đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn mịt trèo. Cô đã đọc chưa? Rồi, thưa sếp, mịt trèo gật đầu. Người gửi nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông da đen, mặc áo da đen, đeo kính đen, thường xuyên ra vào bộ rẻ hạt số 47 ở khu công nghiệp Eatla. Người gửi nghi ngờ đây là bợ lạ. Bợ rèn nản gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Cô đã xác minh chưa? Mịt chặt suy nghĩ vài giây. Chúng ta đã nhận được hơn 200 tin báo ẩn danh về bợ lạ trong 2 tuần qua. Hầu hết đều sai. Nhưng... Nhưng gì? Trinh sát trả về thông tin, lần này có thể là thật, trừ khi có ai đó chơi trò cột đỡ lại. Bợ rèn nản gật đầu. Được. Chuẩn bị lệnh khám xét. Tập hợp đội đặc nhiệm. Chúng ta sẽ kiểm tra bộ rẻ hạt này. Mịt trèo viết nhanh vào sổ. Khi nào hành động, thưa sếp? Vợ rèn nạn nhìn đồng hồ. Sáng mai, 5 giờ AM. khi đó bợ lạ có thể đang ngủ. Chúng ta sẽ có lợi thế. Mitchell gật đầu. Hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị. Bợ rèn nản đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Mitchell, nhớ một điều, bợ lạ cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã giết 30 người. Hắn có vũ khí hạng nặng. Nếu hắn phản kháng, chúng ta bắn ngay. Không thương lượng. Mitchell nuốt nước bọt. Hiểu, thưa sếp. 5 giờ AM, thứ bảy, ngày 18 tháng 4, 1998. Vô rẻ số 47, khu công nghiệp Eatla. Bầu trời còn tối. Mặt trời chưa mọc. Chỉ có ánh đèn đường vàng mở chiếu xuống con đường nhựa nước nẻ. 6 chiếc xe FBI Danforth dạo Victoria lặng lẽ lái vào khu công nghiệp, tắt đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ những chiếc đèn đường. Mỗi xe chở 4 AN, tổng cộng 24 AN. Tất cả mặc áo giáp FBI, đội mũ chống đạn, cầm súng trường M4, súng ngắn Glock, vòng tay, bình hơi cay. Xe dừng lại cách bộ rẽ hạt số 47 50m. AN bước ra, im lặng, di chuyển theo đội hình chiến thuật. Sắc bờ rèn nạn đứng ở trung tâm, cầm bộ đàm, ra lệnh bằng giọng khẽ, đội Alpha, bao vây cửa chính. Đội bờ Jabo, bao vây cửa sau. Đội Charlie, bao vây cửa sổ tầng 2. Đừng để ai thoát ra. Các AN gật đầu, di chuyển nhanh chóng, im lặng. 2 phút sau, tất cả các vị trí đã được bao vây. Bờ rèn nạn cầm bộ đàm. Tất cả đội đã sẵn sàng chưa? Giọng từ bộ đàm, đội Alpha sẵn sàng. Đội bờ Jabo sẵn sàng. Đội Charlie sẵn sàng. Bờ rèn nạn gật đầu. Đội Alpha, phá cửa. Đột kích. Một AN cầm búa phá cửa lớn tiến lên cửa chính ổ rẽ hạt, giơ cao, đập mạnh. Bùm. Cửa sắt rung động. Bùm. Khóa bật tung. Bùm. Cửa mở toang. Các AN lao vào, súng giơ cao, hét, FBI. Ra ngoài. Tay lên đầu. Đèn tin chiếu sáng bên trong ổ rẽ hạt. Rồi, im lặng. Bên trong ổ rẽ hạt, trống rỗng. Không có bờ lạ. Không có Hitler. Không có ca rèn. Chỉ có một vài thùng đống, ghế gỗ cũ, bàn kim loại cũ kỹ, và một tờ giấy dán trên tường. AN mịt trèo tiến lại, nhìn tờ giấy. Trên đó, viết tay bằng mực đen, chữ rõ ràng, F. Zilber là mịt trèo đứng sướng. Vợ rèn nạn bước tới, nhìn tờ giấy, mặt đỏ bừng. Chết tiệt. Cùng lúc, văn phòng Phở Hồ tầng 51. Phở Hồ ngồi trước màn hình TV, xem bản tin CNN, FBI đột kích ổ rẽ hạt ở Eatla, tìm kiếm vợ lạ. Không tìm thấy. Nghi phạm đã trốn thoát. Phở Hồ tắt TV, quay sang Minh. Vợ lạ đã biết. Minh gật đầu, mặt mệt mỏi. Có vẻ vậy. Hắn đã rời ổ rẽ hạt trước khi FBI đến. Phở Hồ đứng dậy, mặt không vui. Làm sao hắn biết? Minh thở dài. Có thể bợ là có người trong FBI. Hoặc có thể hắn phát hiện bị theo dõi. Hoặc có thể hắn chỉ đơn giản là thận trọng thường xuyên thay đổi địa điểm. Flores im lặng vài giây. Rồi hắn nói, tìm hắn lại. Lần này, đừng để hắn trốn. Minh gật đầu. Tôi sẽ làm. 2 ngày sau, FBI nhận được cuộc gọi ẩn danh. Giọng nam, Jun Jun, tôi biết bợ là đang ở đâu. Anh là ai? Tôi không thể nói tên. Tôi sợ. Nhưng tôi thấy hắn. Bợ là. Hắn đang ở bố rẹ hạt số 97, khu công nghiệp Eatla. Hắn có súng. Hắn nguy hiểm. Cuộc gọi ngắt. FBI tra cứu địa chỉ. Vô rẽ số 97, Eatla. Khu công nghiệp bỏ hoang. Họ cử 20 cảnh sát theo dõi. Không tiếp cận. Chỉ quan sát.